Chương 120, nghệ thuật tổng thanh tra Triệu Cát. 1. Chương 120, nghệ thuật tổng thanh tra Triệu Cát. 1. Cấn nhạc Vạn Tuế Sơn. Triệu Cát phóng nhãn xem xét, như thế lớn, tốt như vậy một khối lớn địa phương, lại bị chia cắt thành từng khối thí nghiệm ruộng, lại xây một đống lớn không hề mỹ cảm phá nhà máy, đông cảm giác phung phí của trời. Nơi đây nếu là xây một tòa cương liền phụ thuộc, thứ đồ vật tương vọng, trước sau liên tiếp, trái núi mà phải nước, sau suối mà bên cạnh lũng, liên miên mà di đầy, nuốt núi mà ngực gốc, bên trong vườn thực kỳ hoa đẹp mục, nuôi chim quý thú lạ, cấu phi lâu kiệt xem, cực điểm xa hoa lâm viên, nên là như thế nào thắng cảnh. Triệu Cát nhắm mắt lại, trong đầu đều có cái kia mỹ hảo đến cực điểm hình tượng. Có thể chờ Triệu Cát vừa mở mắt, trước mắt lại là từng khối thí nghiệm ruộng, từng tòa phá nhà máy, có nhiều chỗ còn khói đen bốc lên. Ai, đáng tiếc cái này đặc địa. Lúc này, tới trước tiếp Triệu Cát Lương Sư Thành, đi tới, hành lễ nói, bái kiến Đoan Vương điện hạ. Triệu Cát đội vàng hoàn lễ, tổng quản không cần đa lễ. Bây giờ Lương Sư Thành, thế nhưng là Triệu Vũ ngự dụng nên đón mang đến đại hòa quan, quyền hành rất nặng không nói, còn có thể tại Triệu Vũ trước mặt nói chuyện, không phải hắn một cái nhàn tản thân vương dám lên mặt. Huống chi, lời đồn Lương Sư Thành vẫn là thuộc đảng thủ lĩnh tế chấp Tô Thức gia tử, bối cảnh thâm hậu. Càng thêm mấu chốt vẫn là, bởi vì cùng Triệu Vũ tranh qua hoàng đế, Triệu Cát hiện tại khẳng định đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu không hắn chính là cái thứ hai Triệu Tự. Thấy Triệu Cát như thế khiêm tốn cẩn thận, Lương Sư Thành đâu còn có thể đoán không được, Triệu Cát khẳng định là bị trước đây không lâu Triệu Tự án bị dọa cho phát sợ. Ngẫm lại cũng thế, hiện tại Triệu Cát tuy nói cũng không thể tính tuyệt đối tự do, nhưng ít ra tại thành biện lương bên trong, hắn muốn đi đâu liền có thể đi đâu, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng đi dạo cái thanh lâu, xin phép nghỉ ra khỏi thành đánh cái mã cầu, muốn là giống Triệu Tự như thế, hơn phân nửa liền phải một mực bị giam đến chết, cùng heo khác nhau ở chỗ nào. Nếu như rơi vào kết quả giống nhau, đối thích tự do Triệu Cát tới nói, quả thực sống không bằng chết. Nghĩ đến Triệu Vũ muốn dùng Triệu Cát, hẳn là sẽ cùng Triệu Cát chữa trị quan hệ, Lương Sư Thành liền bán Triệu Cát một cái tốt. Ngày hôm trước, quan gia thị sát pha lê nhà máy, thấy thợ thủ công chế dụng cụ không được vừa ý, nói đại vương am hiểu nhất đạo này, nếu đem việc này để đại vương phụ trách, lo gì văn nhân mặc khách không ganh đua lẫn nhau truy phủng. Theo nhà ta nhìn, quan gia có lẽ có dùng đại vương trưởng văn nghệ chi ý. Triệu Cát đại hỉ. Một cái, Triệu Cát liền thích văn nghệ, để hắn làm nghề chút sự tình, đối diện hắn tâm tư. Thứ hai, Triệu Cát cũng không nguyện ý như thế một mực hoang phế xuống dưới, nếu là thật có một ít chuyện làm, hắn cũng không đến nỗi bạch bạch khổ đọc nhiều năm như vậy. Ba thì, nếu như Triệu Vũ nguyện ý cho Triệu Cát chuyện làm, vậy đã nói rõ, Triệu Vũ nguyện ý bỏ qua Triệu Cát, đây mới là trọng yếu nhất. Triệu Cát đội vàng xông Lương Sư Thành túi đầu, tạ tổng quản nhắc nhở. Không bao lâu, Triệu Cát liền theo Lương Sư Thành đi tới công nghiệp căn cứ, nhìn thấy Triệu Vũ cùng Triệu Vũ một đoàn tùy hành nhân viên. Triệu Cát xông Triệu Vũ túi đầu trên mặt đất, thần Triệu Cát tham kiến bệ hạ. Ai cũng có thể nhìn ra được, Triệu Cát biểu hiện được 10 phần kiêm tốn. Triệu Vũ để Triệu Cát miễn lễ bình thân, sau đó nói với hắn, Đoan Vương đến rất đúng lúc, chớ mang ngươi xem trọng bà bối. Nhiều lần, Triệu Vũ liền mang theo Triệu Cát đi tới một tổ to lớn xi măng dây chuyển sản xuất phía trước. Nó chủ thể là một cái dùng tảng đá lũy lên lô thể, tảng đá ở giữa khe hở, dùng đất sét dán lên. Lô thể dưới đáy có mấy chục cái lớn nhỏ không đều miệng thông gió. Lô thể tận cùng dưới đáy là thiêu đốt lên than đá, cũng chính là than đá phóng xuất ra quần quần sóng nhiệt. Lô thể đỉnh chóp hoàn toàn rộng mở, trong đó nung khô lấy vậy mà là tảng đá. Bộ này thứ đồ vật thực sự có đủ cổ quái, để Triệu Cát căn bản là không làm rõ ràng được nó là lấy làm gì. Nhưng Triệu Cát đặc biệt thông minh, hắn thuận bộ này thứ đồ vật trực tiếp nhìn nó cuối cùng, phát hiện nó chế tác được vậy mà là một đống đá sắm cho. Để Triệu Cát không nghĩ tới chính là Triệu Vũ vậy mà chỉ vào cái này trồng đá sắm cho, hứng thú bừng bừng nói, vật này chính là chấm muốn nói với ngươi bảo bối tốt. Triệu Cát có chút câm lặng. Hắn biết, có ít người lên làm hoàng đế về sau, liền sẽ sinh ra kỳ hoa yêu thích. Đồng Tính Chi đang mê loại này trò trẻ con, liền không nói. Có hoàng đế thích trang ăn mày, trong cung dựng cái khu ổ chuột, mỗi ngày mang theo cung nữ thái giám cùng một chỗ quần áo rách nát ăn xin. Có hoàng đế thích giả trang thương nhân, trong cung xây cái phiên chợ, không những lôi kéo thái giám cung nữ thực cảnh diễn xuất, còn để sủng phi đương nhân viên quản lý, ai không tuân quy củ, liền cầm roi đánh ai. Còn có hoàng đế ưa thích làm tiểu đâu, cố ý đi trong lao bái Giang Dương đại đạo vi sư, sau đó chạy tới thần tử nhà trộm đồ. Triệu Cát nghĩ thầm, Triệu Vũ sẽ không phải cũng có kỳ quái ham mê, như là đốt tảng đá, chơi bôi. Bản triều đã đi ra một vị thiên thư hoàng đế, không thể lại ra một vị vôi hoàng đế a. Nhược quả đúng như đây, thái hậu cùng Trương Đôn bọn người tuyển Triệu Vũ làm hoàng đế, mà không chọn ta cái này văn trị võ công đều mạnh hắn gấp trăm lần người làm hoàng đế, sao mà mắt mù vậy? Đến sau, đi qua nghiên cứu phát minh nhân viên giảng giải, Triệu Cát mới biết được, cái này đá sám cho không phải phổ thông thôi, mà là một loại gọi xi măng kiến trúc vật liệu, có thể dùng để lập nhà. Triệu Cát không chỉ có đối sự vật tốt đẹp cảm thấy hứng thú, hắn đối sự vật mới mẻ cũng cảm thấy hứng thú. Nghe nghiên cứu phát minh nhân viên giới thiệu xong xi măng chỗ thần kỳ, Triệu Cát cố ý đi nhìn một chút thợ thủ công dùng xi măng cùng gạch đỏ xây bức tường, cùng dùng bê tông cùng cây trúc tới đóng xưởng nhỏ phòng chủ thể, hắn còn cố ý đi nhìn một chút bê tông chế tác quá trình. Nhìn một vòng trở về, Triệu Cát nói, cái này xi măng khi chân thần kỳ, nếu ta kinh thành đều dùng phương pháp này đóng phòng, thì sợ gì hỏa hoạn chỗ này. Triệu Vũ biết gạch hôn phòng không có Triệu Cát nói tới thần kỳ như vậy, nhưng nó khẳng định so nhà bằng gỗ gánh đốt chính là, nếu như thành biện lương bên trong phòng ở tất cả đều là gạch đá chỗ đóng, hẳn là sẽ không xuất hiện loại kia một đốt một mảng lớn tình huống. Triệu Vũ để xi măng nghiên cứu phát minh nhân viên nói với Triệu Cát, cái này xi măng còn có chỗ thiếu sót. Nguyên lai, like, Ma Hiểu Kiều chỉ huy người chế tác xi măng, căn bản cũng không phải là hậu thế hợp cách xi măng, mà là hoang dã cầu sinh người nung thấp kém xi măng. cũng chính là thông qua tự nhiên đá vôi cùng tự nhiên đất sét nung vôi sống, lại đem vôi sống cùng đất sét theo 3:1 tỷ lệ hỗn hợp, đồng thời gia nhập chút ít nước quấy đều, nung khô, thu hoạch đến xi măng. Loại nước này bùn, thành phần độ tinh khiết thấp, phối trộn không chính xác, nung nhiệt độ không đủ lại không đều đều, hạt tròn độ cũng không đều đều, tóm lại là một đống ma bệnh. Mấu chốt, Ma Hiểu Kiều cũng giải quyết không được những vấn đề này. Nàng sở dĩ sẽ nung xi măng, là bởi vì nàng thích xem hoang dã cầu sinh, cùng ở trong đó đại thần học chiêu này. Cũng không phải là nói, nàng thật biết chế tác xi măng. Nàng có thể làm, chính là hỗ trợ mở đầu, lại hỗ trợ thăng cấp một chút cứng nhắc, tỉ như dùng sức nước tới tiến hành quấy cái gì. Khắc, Ma Hiểu Kiều cũng bất lực. Chờ hiểu rõ trước mắt giai đoạn xi măng thiếu hụt, Triệu Cát cũng không nhịn được có chút tiếc nuối. Cho đến lúc này, Triệu Vũ mới nói với Triệu Cát dậy, chính mình gọi hắn tới nguyên nhân, nay vườn ngự viện lâu năm thiếu tu sửa lại nhỏ hẹp, chấm muốn tại cung thành bên ngoài xây một chỗ mới cung khu. Triệu Cát đã sớm cảm thấy, hiện tại hoàng cung cũ kỹ không nói, còn không có chút nào mỹ quan. Rất sớm trước kia, Triệu Cát liền suy nghĩ, chờ hắn lên làm hoàng đế, nhất định sẽ kiến tạo một chỗ mới cung khu. Không muốn hắn lại không có thể cạnh tranh qua Triệu Vũ. Chương 120, nghệ thuật tổng thanh tra Triệu Cát. 2, chương 120, nghệ thuật tổng thanh tra Triệu Cát. 2, cái này khiến Triệu Cát đã sớm nghĩ kỹ hành vi lang đồ, thành vật vô dụng. Ai ngờ, bây giờ Triệu Vũ vậy mà cũng muốn kiến tạo một chỗ mới cung điện. Cuối cùng có lấy lòng Triệu Vũ cơ hội Triệu Cát, liên tục không ngừng nói, thần coi là có thể tại cung nội đưa điện các đình đài, liên miên bất tuyệt, đục hồ vì biển, dẫn suối vì hồ. Thiết văn chim kỳ thú trở thanh đồng pho tượng, thiên hình vật trạng, chủ ra ba tên mục cùng rời quái thạch lưu nham, cùng kỳ vô cùng thắng. Triệu Vũ kiên nhẫn nghe xong, nói, rất tốt, nhưng không lao sư động chúng, cũng không nhọc dân tổn thương tài, thế nhưng Triệu Vũ làm sao có thời giờ cùng Triệu Cát chậm rãi thương lượng xây Diên Phúc cung sự tình, hắn rất nhanh liền đem việc này giao cho vừa mới nhậm chức công bộ thị lang Lý Giới, đại nội tổng quản Hoàng Kinh Thần cùng Triệu Cát, để chính bọn hắn thương lượng đi. Triệu Cát, Hoàng Kinh Thần, Lý Giới gặp mặt về sau, rất muốn đem chuyện này làm tốt tiến tới tiêu trừ trước đó cùng Triệu Vũ ở giữa hiểu lầm. Triệu Cát không kịp chờ đợi hỏi Lý Giới cùng Hoàng Kinh Thần, vậy hạ chuẩn bị ra bao nhiêu sâu tu chỗ này cung khu? 100 vạn sâu. Hoàng Kinh Thần nói ra một cái Triệu Cát khó có thể tin số lượng. Chút tiền này cũng muốn tu kiến một mảnh hùng vĩ lại giàu có nghệ thuật khí tức hoàng cung, nói đùa cái gì? Vẹn vẹn mua vật liệu gỗ đều không đủ. Lý Giới cũng cao mày nói, quan gia không phải mang ngươi hai người nhìn qua xi măng, hạ cát, gạch đỏ, bê tông, che bưng sao? Nguyên liệu phụ cận sơn hà bên trong đều có, để quân đội vùng ven đi tìm đến chính là, cần gì phải dùng tiền? Hoàng Kinh Thần nói, như là loại này, mặc dù có thể kiến trúc, làm sao cường độ không đủ, há có thể dùng để kiến tạo cung điện? Nếu có một chỗ đổ sụp, làm bị thương quý nhân, chúng ta đều khó giữ được tính mạng. Lý Giới nói. Lý Giới tại kiến trúc lĩnh vực có chắc tuyệt mới có thể cùng thâm hậu học thức. Trong lịch sử hắn lâu dài xử lý cung đình kiến trúc tu kiến làm việc, chủ trì tu kiến ngũ vương đệ, bài trừ ung, thượng thư tỉnh, giống nước cung, lệ hoa trạch, chu tước môn, cảnh long cửa, chín thanh điện, khai phong phủ giải, thái miếu, khâm từ thái hậu phật tự mười dư hạng trọng đại công trình, hợp trình kiến tạo có phong phú thực tiễn kinh nghiệm cùng lý luận tri thức. Hắn biên kiến tạo pháp thức đối kiến trúc thiết kế, thi công, vật liệu các phương diện đều có hệ thống quy phạm cùng tổng. Không nói khoa trương chút nào, Lý Giới tuyệt đối là thời đại này cao cấp nhất kiến trúc chuyên gia. Cho nên Lý Giới nói Ma Hiểu Kiều bọn hắn làm ra tới những kiến trúc này vật liệu cường độ không đủ, liền khẳng định không có tác dụng lớn. Xi măng còn có thể cải tiến, hắn chờ ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong, cái khác cần nhìn thượng thư thực học. Hoàng Kinh Thần đem nan đề đã cho Lý Giới. Triệu Cát có chút đồng tình Lý Giới, vậy hạ đã muốn kiến tạo cung khu, lại eo kiệt tiền tài, lại cấm nhiều dân, này mọi việc trái ngược, an đắc vẹn toàn đôi bên. May mắn bản vương vẹn vẹn ti thiết kế quy hoạch chức vụ, nếu không thật không biết như thế nào cho phải. Hoàng Kinh Thần còn nói, nhà ta trên tay cái này 100 vạn, có thể không cần, liền không cần. Nếu có thể cho quan gia tiết kiệm chút, còn có thể giao nộp, ta ba người tất có trọng thưởng. Triệu Cát cùng Lý Giới đều nhanh điên, liền cái này giải rác có thể đếm được 100 vạn sâu, có thể dùng cũng không tệ, lại còn muốn thu hồi đi một bộ phận. Còn có so Triệu Vũ càng keo kiệt hoàng đế sao? Triệu Vũ kỳ thật không muốn tu kiến Diên Phúc cung. Hắn cảm thấy không cần thiết lãng phí cái này tiền, bởi vì đem tới nếu là có điều kiện, hắn muốn rời đô đến Yên Kinh đi, cũng làm cái thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc cái gì? Có thể trương thuần ám chỉ Triệu Vũ, tu kiến tòa này hoàng cung lúc, thợ thủ công nhóm làm phòng trùng đục, kéo dài kiến trúc sử dụng niên hạn. Tại vật liệu bên trong đại lượng vận dụng thủy ngân. Thủy ngân là kịch độc chi vật, nhiệt độ bình thường bên dưới là được chậm chạp bay hơi, phóng xuất ra có độc hơi nước. Nếu như cái này hơi nước lặng yên không một tiếng động tràn ngập tại cung điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, khẳng định sẽ ngày qua ngày ăn mòn trong cung thân thể của mọi người. Tiểu hài muốn là thợ nhỏ liền ở đây tràn ngập kịch độc hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, bọn hắn yếu ớt thân thể khẳng định không cách nào chống cự thủy ngân xâm hại, sau một quãng thời gian, liền sẽ xuất hiện các loại chứng bệnh, thân thể ngày càng yếu đuối, thậm chí chết yểu. Nghiêm trọng hơn chính là, thủy ngân đối nhau thực hệ thống cũng sẽ tạo thành tổn hại cực lớn, khiến người khó mà mang thai. Việc này viết qua mấy bản lượng tống thời kỳ tiểu thuyết lịch sử Triệu Vũ cũng có nghe thấy. Mấu chốt trong lịch sử Triệu Cát tu kiến Diên Phúc cung, dọn ra ngoài về sau hết hạn đến Tĩnh Khang sỉ nhục trước đó, hắn tổng cộng có 5 vị hoàng hậu, 4 vị quý phi cùng 27 vị tần phi, trong hậu cung có phong hào nữ nhân liền nhiều đến 143 người, càng có 504 tên không phong hào nữ tử từng đến hắn sủng hạnh qua, nhưng mà này còn chỉ là còn sống, tính đến chết hắn hẳn là hoàn thành thiên nhân trạng. Càng thêm mấu chốt chính là còn có rất nhiều nữ nhân bị hắn sủng hạnh qua không chỉ một lần. Có mấy cái nữ nhân cho hắn sinh hạ 5 cái ở trên hải tử. Cuối cùng, hết hạn đến Tĩnh Khang sỉ nhục trước, Triệu Cát cộng sinh bên dưới 66 cái tử nữ. Nghe nói, Triệu Cát bị người Kim bắt đi Đông Bắc về sau, chúng nữ nhân của hắn còn hết thảy cho hắn sinh hạ 19 đứa bé, trong đó lục tử bát nữ là Triệu Cát cốt đủ, mặt khác năm nữ nhân sinh chính là người Kim chủng. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Cát thân thể tốt bao nhiêu. Vì đạt được Triệu Cát như thế tốt thân thể, cũng vì để cho mình hài tử khỏe mạnh trưởng thành, Triệu Vũ chuẩn bị học Triệu Cát, kiến tạo một tòa Diên Phúc cung, sau đó giống như Triệu Cát phần lớn thời gian đều tại Diên Phúc cung trung độ qua. Lại nói, Triệu Vũ sở dĩ có quyết định này, cũng là bởi vì mấy ngày nay Vương Sở Sở cùng Quách Vi trước sau lại một người cho Triệu Vũ sinh một đứa con trai, mà lại ma hiểu kiểu dự tính ngày sinh cũng liền mấy ngày nay. Thuận tiện nói một câu, kế Trịnh Hiển Túc về sau, gần đây Vương Y Túc, Quách Đình, Trương Nam cũng mang thai. Tính toán, liền sinh ra, tăng thêm không có sinh ra, Triệu Vũ đều bảy hải tử. Chiếu trước mắt tốc độ, Triệu Vũ đuổi kịp Triệu Cát, thậm chí là vượt qua Triệu Cát ở trong tầm tay. Bởi vì ma hiểu kiểu là Triệu Vũ tuyệt đối không thể mất đi đại bà bối, mà lại hậu thế nữ nhân có hơi phiền toái, các nàng dễ dàng đến tiền sản bệnh trầm cảm cái gì. Cho nên hai ngày này chỉ cần có thời gian, Triệu Vũ liền sẽ tự mình tại ma hiểu tiểu bên người trông coi, hắn càng là sớm liền an bài một đống lớn bà đỡ, ngự y đi, thích ứng, hòa quan, tiểu hoàng môn chuẩn bị tốt tất cả nhu cầu vật phẩm một mực đi theo ma hiểu tiểu tả hữu trợ. Triệu Vũ còn cố ý bàn giao Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận một mực buổi tiếp ma hiểu tiểu để phòng vạn nhất. Giờ phút này mới từ Cấn Nhạc Vạn Tuế Sơn trở về, Triệu Vũ liền trực tiếp đi tới ma hiểu tiểu trong cung. Vừa thấy mặt, Triệu Vũ liền quan tâm nghĩ như thế nào, nhưng có phản ứng. Ma hiểu tiểu vừa ăn cây bài làm, bên cạnh không tim không vội nói. Quan gia không cần nóng lòng nhất thời, nên hắn cùng quan gia gặp mặt thời điểm, hắn tự sẽ đi ra cùng quan gia gặp nhau. Thấy ma hiểu tiểu tâm thái tốt như vậy, hẳn là sẽ không đến tiền sản bệnh trầm cảm, Triệu Vũ cũng yên lòng. Triệu Vũ đi đến ma hiểu tiểu bên người, tự mình đút nàng ăn cây vải làm, đồng thời cùng một bên Trương Thuần chờ nữ nói chuyện lên các nàng muốn tại Diên Phúc cung bên trong xây chút vật gì. Không bao lâu, có thị nữ tới báo, bẩm báo bệ hạ, chư vị nương nương, lễ bộ viên ngoại lang gia Lý tiểu nương tử cầu kiến. Chương 121, tốt đánh nguyên lương. 1. Chương 121, tốt đánh nguyên lương. Triệu Minh Thành xuất thân quan lại, thư hương người ta, thở nhỏ nhận giáo dục tốt, đọc kinh tụng sử, tăng thêm thông minh chăm chỉ, sau khi thành niên, liền thi vào thái học, thỏa thỏa tiền đồ vô lượng. Gần đây, Triệu Minh Thành phụ thân Triệu Đình Chi, lại nhận Triệu Vũ trọng dụng, bắt đầu đối cực kỳ trọng yếu tiền pháp tiến hành cải cách. Tiền này pháp cải cách, không chỉ có là biến pháp cải cách bên trong trọng yếu một vòng, càng là có thể nhất trực tiếp gia tăng Triệu Đình tài chính thu nhập một loại cải cách. Phải biết, chiết tông hướng thời kỳ, Triệu Húc, Trương Đôn quân thần, chủ trương gắng sức thực hiện khai biên, cũng chính là đối ngoại phát động chiến tranh, khiến cho Triệu Tống Vương Triều ở trên quân sự lấy được rất không tệ thành tựu. Nhưng cùng lúc đó, vì chi viện chiến sự, Triệu Tống Vương Triều kinh tế tiêu hao đến cũng là hết sức lợi hại, nhất là tại kinh lịch đảng cũng 10 năm càng hóa về sau, Vương An Thạch cùng Tống Thần Tông thành lập Tân Pháp tài chính hệ thống một mực không có khôi phục, triều đình đối với cả nước tài nguyên tập trung cùng điều phối năng lực là rất yếu đuối. Hết lần này tới lần khác Trương Đôn còn coi trọng dân sinh, nhất định phải kiêm lấy nguyên hữu tinh thần điều dưỡng sức dân. Bên này không tách ra chiến, một bên lại không mở ra tài nguyên cách làm, trực tiếp dẫn đến quốc khố càng ngày càng trống rỗng. Lại thêm ba dễ hồi sông làm ra tới nhiều loạn lớn, cùng một vài ngày thai nhân họa, cần triều đình không ngừng hướng bên ngoài vung tiền. Kết quả, đợi đến Triệu Vũ kế vị, tiếp nhận chính là một cái nghèo đến cùng rơi, cái kia đều tại gào khóc đòi ăn nghèo triều đình. Lúc này, tiến hành tiền pháp cải cách, cho triều đình làm một chút kinh tế dự trữ, liền có vẻ rất là trọng yếu. Theo lý mà nói, trọng yếu như vậy sự tình, Triệu Vũ hẳn là tìm một vị tế chấp tới phụ trách mới đúng. Có thể Triệu Vũ cái này một triệu, tế chấp không ít, nhưng bọn hắn hoặc là chính là kiếm tiền năng lực không được, hoặc là chính là trên tay có chuyện quan trọng không cách nào toàn lực cải cách, hoặc là chính là thân thể không tốt. Lại thêm mới đảng cũ tranh, đánh cược, cái này trọng yếu phải đi, mới rơi xuống Triệu Đĩnh Chi trên đầu. Bây giờ, Triệu Đĩnh Chi mặc dù còn chưa trở thành tế chấp, nhưng trước mắt chấp chính người, Trương Đôn 65, Tàng Bố 64, Hàn Trung Ngạn 62, Hứa Tương 63, Tô Triệt 61, Tô Thức 63, Lữ Mở Gù Mị Khanh 68, Lý Thanh Thần 68, từng cái niên kỷ cũng không nhỏ, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, mà trẻ tuổi Thái Kinh, Thái Biện, Trương Thương Anh cũng đều là đảng mới, nếu như Triệu Vũ muốn làm cân bằng, Triệu Đĩnh Chi rất có thể sẽ trở thành tế chấp, thậm chí là tể tướng. Không nói khoa trương chút nào, Triệu Đĩnh Chi đã là đảng cũ bên trong chính trị minh tinh, có lẽ hắn chính là có khả năng nhất cùng Thái Kinh tranh đoạt đời tiếp theo tể tướng người. Có dạng này một vị phụ thân, Triệu Minh Thành ẩn ẩn đã vinh thăng đến nhất lưu nha nội hàng ngũ. Cùng hậu thế những nữ nhân kia thích gả cho cao phú soái không sai biệt lắm, nữ nhân bây giờ cũng nguyện ý gả cho Triệu Minh Thành dạng này tiền cảnh rộng lớn nha nội. Bất quá, đối với những cái kia dòng chi tục phấn, Triệu Minh Thành căn bản là trước mắt. Hắn sớm đã lòng có sở thuộc. Để Triệu Minh Thành nhớ mãi không quên tiểu nữ tử, chính là Lý Thanh Chiếu. Trước đây không lâu, một lần tình cờ nghe được đồng học đàm luận Lý Thanh Chiếu từ làm, Triệu Minh Thành sinh lòng hiếu kỳ, từ đây lưu ý lên Lý Thanh Chiếu thi tử. Kết quả, Triệu Minh Thành liền không thể tự kiềm chế đắm chìm trong Lý Thanh Chiếu kia mỹ diệu đến cực điểm thi tử bên trong, thậm chí dần dần yêu cái này chưa từng gặp mặt kỹ nữ. Đến sau, Triệu Minh Thành thăm dò được Lý Huynh là Lý Thanh Chiếu tử huynh, liền tận lực kết giao Lý Huynh. Liền Triệu Minh Thành ra thế, tận lực kết giao, Lý Huynh làm sao có thể không trở thành Triệu Minh Thành hảo hữu chí giao. Năm nay Tết thượng lúc, Lý Huynh mời Triệu Minh Thành đi đại tướng quốc tự du ngoạn. Kia đại tướng quốc tự mỗi tháng mở ra 5 lần, họ vạn giao dịch, thương phẩm chủng loại phong phú đa dạng. Từ phi cầm mèo chó, chân cầm kỳ thú, đến bùa hợp, điệp tịch, bình phong vi các loại đồ dùng hàng ngày, lại đến thư tịch, chơi tốt, bức họa trở văn hóa vật dụng, cùng các nơi quan viên mang đến thổ sản, hương thuốc loại hình, cái gì cần có đều có. Trong chùa sách thành phố là Đông Kinh trọng yếu nhất thư tịch thị trường mua bán, mỗi tháng 8 lần mở ra, từ kẻ sĩ bán lịch sử điện tịch cùng người đương thời luận, tiêu phí đối tượng chủ yếu là kẻ sĩ quan lại, hấp dẫn đông đảo văn nhân nhã sĩ như Hoàng Định Kiên, Mét Phất trở tới trước đào bảo. Mà thượng nguyên tiết đại tướng quốc tự càng là phi thường náo nhiệt, rất nhiều ngày bình thường đại môn không ra nhị môn không bước tiểu nương tử cũng sẽ tại một ngày này đi ra du ngoạn. Triệu Minh Thành nghĩ thầm, Lý tiểu nương tử lại sẽ từng du lịch qua đây. Nghĩ như vậy, Triệu Minh Thành liền vui vẻ đáp ứng Lý huynh mời. Ngày đó, đại tướng quốc tự trên cây, dưới mái hiên, bên cửa ngoài cửa sổ, cột trụ hành lang ở trên đều treo đủ loại kiểu dáng đèn màu, đem chùa miếu trang trí đến như mộng như ảo, tựa như đèn hải dương. Chùa miếu trong ngoài có múa rối, múa kiếm, tạp kỹ các loại biểu diễn, còn có thuyết thư, hát khúc, diễn tạm kịch nghệ nhân, đặc sắc diễn xuất để người không kịp nhìn. Có thể đối mặt như thế thịnh cảnh, Triệu Minh Thành lại vô tâm thưởng thức, hắn không ngừng trong đám người tìm kiếm, chờ mong có thể nhìn thấy Lý Thanh Chiếu thân ảnh, mặc dù hắn cũng không nhận ra Lý Thanh Chiếu. Nhưng mà, duyên phận chính là như thế tuyệt không thể tả. Tại một cái bán hoa đèn trước gian hàng, Triệu Minh Thành cùng Lý Huynh thật gặp Lý Thanh Chiếu. Thấy Lý Thanh Chiếu cùng hắn trong giấc mộng giống nhau như lúc, Triệu Minh Thành triệt để rơi vào bể tỉnh, phát thệ kiếp này không phải Lý Thanh Chiếu không cưới. Mặc dù từ đầu đến cuối, Lý Thanh Chiếu một câu đều không nói với Triệu Minh Thành qua. Cảm giác này thật giống như một cái nam fan hâm mộ không có thuốc chữa yêu mình thích đại minh tinh phát thệ đời này không phải nàng không cưới. Triệu Minh Thành về nhà về sau, liền biết một cái nói cùng ti hợp, gắn đã thoát, chi phủ thảo nhổ đố chữ giao cho phụ thân. Triệu Đĩnh Chi xem hiểu nhi tử tâm ý, nói cùng ti hợp là từ chữ, gắn đã thoát là nữ chữ, chi phủ thảo nhổ là phu quân hai chữ, ý tứ là Triệu Minh Thành muốn trở thành cái nào đó từ nữ trợ phu, muốn để hắn giúp đỡ cầu hôn. Triệu Đĩnh Chi thích nhất hắn cái này tiểu nhi tử, bây giờ Triệu Minh Thành lại đến chấm dứt cưới niên kỷ, tự nhiên là mừng rỡ thành toàn Triệu Minh Thành. Thế là Triệu Đĩnh Chi liền hỏi Triệu Minh Thành coi trọng nhà nào nữ tử, đi giúp hắn cầu hôn. Mới đầu Triệu Minh Thành còn rất ngại ngùng, không chịu nói coi trọng ai. Đi qua Triệu Đĩnh Chi, đại ca Triệu Tồn Thành, nhị ca Triệu Nghị Thành liên tục truy vấn, Triệu Minh Thành mới nói ra, lễ bộ Lý Viên ngoại lang gia tiểu nương tử. Để Triệu Minh Thành vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn vừa nói xong, nguyên bản tràn đầy phấn khởi Triệu Đĩnh Chi phụ tử ba người, lập tức liền tất cả đều không có thanh âm. Triệu Minh Thành không hiểu, hướng phụ huynh nhìn lại. Liên gặp, ba người tất cả đều mặt trầm tựa như nước. Rất nhanh, Triệu Đĩnh Chi dùng không cho thương lượng ngữ khí nói, không thể. Triệu Minh Thành đã lập chí đời này không phải Lý Thanh Chiếu không cưới, lúc này cha hắn nói không để hắn cưới Lý Thanh Chiếu, cái này hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Triệu Minh Thành rất kích động hỏi, vì sao không thể? Triệu Nghĩ Thành thay Triệu Đĩnh Chi nói, ngươi như muốn dạy ta phụ tử huynh đệ tiền đồ hủy hết, cứ việc đi treo chọc nàng này. Triệu Minh Thành rất không minh bạch, hắn muốn cưới Lý Thanh Chiếu mà thôi, làm sao lại liên lụy đến tiền đồ đi tới. Một bên Triệu Tồn Thành nói cho Triệu Minh Thành nguyên nhân, nàng này từng cùng tứ muội một khối vào cung tham gia cung đình khoa cử. Cái gì? Chương 121, tốt đánh nguyên lương. 2, chương 121, tốt đánh nguyên lương. 2, Triệu Minh Thành quá sợ hãi. Triệu Minh Thành mặc dù không biết Lý Thanh Chiếu cũng từng tham gia cung đình khoa cử, nhưng hắn làm sao có thể không biết mình muội muội Triệu Mạch tham gia cung đình khoa cử sau liền lưu tại hậu cung trở thành Triệu Vũ phi tần. Mà lại, Triệu Minh Thành rất rõ ràng, một đám tế chấp vì sao lại phái người đi tham gia cung đình khoa cử, nói trắng ra, bọn hắn chính là tại cho Triệu Vũ đưa nữ nhân, tại hướng Triệu Vũ phóng xuất ra nguyện ý đi theo Triệu Vũ chi ý, có thể nói, đây chính là một đám tế chấp đang cùng Triệu Vũ thông ra, dùng chân đứng đội. Lẽ ra, như là đã biết việc này, Triệu Minh Thành hẳn là lập tức chặt đứt đối Lý Thanh Chiếu hết thảy ảo tưởng không thực tế mới đúng. Có thể Triệu Minh Thành thật rất muốn kết hôn Lý Thanh Chiếu, cho nên hắn không khỏi trong lòng còn có may mắn nói, Lý tiểu nương tử đã bị ở lại trong cung, nhất định là không muốn trở thành bệ hạ phi tần. Hoặc Triệu Đĩnh Chi nghe nói, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đánh gãy Triệu Minh Thành nói, nàng nếu có ý tưởng này, tuổi nhỏ vô chi đến cho là nàng không thích, liền có thể không tiến cung hầu hạ bệ hạ, như thế không biết nặng nhẹ chi nữ, ta Triệu gia liền càng không thể muốn, nếu không nói không chính xác sẽ dạy nàng hại chết ta một nhà lão tiểu. Triệu Minh Thành vẫn là không muốn từ bỏ nói, bệ hạ hoặc cũng đối Lý tiểu nương tử vô ý. Triệu Tôn Thành trực tiếp đánh nát Triệu Minh Thành ảo tưởng. Lý tiểu nương tử dù chưa lưu tại hậu cung, nhưng bệ hạ lại ban thưởng một khối kim tự bài cho Lý tiểu nương tử, nếu không phải coi trọng Lý tiểu nương tử, bệ hạ sao có thể như thế? Triệu Minh Thành cũng là lập chí muốn làm quan, làm sao có thể không biết đại danh đỉnh đỉnh kim tự bài? Mà Triệu Vũ liền kim tự bài đều cho Lý Thanh Chiếu, tâm ý không cần nói cũng biết. Triệu Nghĩ Thành cho Triệu Minh Thành phân tích, Lý Viên ngoại lang đã đem Lý tiểu nương tử đưa đi tham gia cung đình khoa cử, lợi dụng cho thấy tâm ý, nhà ta cho dù đi cầu thân, cũng tất nhiên không làm nên chuyện gì. Triệu Tôn Thành cũng nói, hôn nhân đại sự, phù mẫu chi mệnh, mai trước chi ngôn, Lý tiểu nương tử cũng là đọc sách thánh hiền, sao lại ngỗ nghịch phụ mẫu? Ngươi vẫn là quên Lý tiểu nương tử a? Đi qua thân nhân tốt đánh nguyên lương, Triệu Minh Thành chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cưới Lý Thanh Chiếu ngọc tượng, tình căn thâm trùng hắn còn bởi vậy bệnh nặng một trận. Không chỉ Triệu Minh Thành, trước đó muốn cưới Lý Thanh Chiếu người, nghe nói Lý Thanh Chiếu tham gia qua cung đình khoa cử, còn được đến Triệu Vũ đưa tặng kim tự bài, bây giờ cũng đều không dám tới Lý gia cầu thân. Mấu chốt, Lý Khát Phi một chút cũng không có cho đã đến hôn phối niên kỷ Lý Thanh Chiếu chiêu tế ý tứ. Tựa hồ Lý Thanh Chiếu chỉ còn lại trở thành Triệu Vũ phi tần con đường này có thể đi. Lý Thanh Chiếu cũng là không phải chán ghét Triệu Vũ, nàng chính là không muốn bị vây ở Thâm Cung đại nội, mất đi thân tự do. Cho nên, Lý Thanh Chiếu một mực tại kéo dài, chính là không chủ động đi hoàng cung tìm Triệu Vũ. Hai ngày trước, ngự sử Trần Quán mượn chiếc tông hướng quốc sử án lại lần nữa vạch tội Trương Đôn, Tàng Bố, Thái Biện, Thái Kinh bọn người, hắn cho là Thiệu Thánh hướng lấy Vương An Thạch này ghi chép làm Tu Thần Tông thực lục tham khảo tư liệu thật là hoang đường, đây rõ ràng là vì thổi phồng Vương An Thạch mà chửi bới Tống Thần Tông. Mượn cố này kình, không ít đảng cũ nhân sĩ lại lần nữa nếm thử vặn ngã đảng mới. Đáng nhắc tới chính là, những này đảng cũ thành viên cũng không phải là nhận một đám đảng cũ đại lao chỉ huy, mà là bọn hắn phần lớn là giáng quan, các là đạo đức quân tử, không quen nhìn Trương Đôn bọn người làm qua những phá sự kia. Đã từ hướng Thái Hậu nơi đó triệt để cầm về hoàng quyền Triệu Vũ, lúc này không có lại nuông chiều đảng cũ, mà là bên dưới thánh chỉ phê bình nói, chấm sở dĩ gặp nguyên hữu chi thần như thế, hiền miễn nhận thánh huấn, đều vụ đồng tâm hiệp lực, lấy thành thừa hưởng vẻ đẹp, lấy bảo đảm phú quý an ninh. Nhưng dương vị công tâm, âm kết đồng đảng, thì sáng được chu khiển trách, lấy giới tại vị, chấm tại mày không thẹn, mày cậy chấm vì nhiều, tự thân nhanh chi hòa vậy, hối hận gì cùng chỗ này. Triệu Vũ này bằng với là nói thẳng, ta cho các ngươi nguyên hữu đại thần mặt, là vì muốn các ngươi hảo hảo làm việc, phụ tá ta kế thừa cha ta minh biến pháp cải cách ý chí, quản lý tốt Triệu Tống Vương triều. Nếu như các ngươi lại mượn đánh lấy một mảnh công tâm ngụy trang ở nơi đó âm kết kết đảng âm thầm gây sự, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Triệu Vũ lần này phát hỏa cũng là tình có thể hiểu. Đảng cũ những người này đã không có năng lực giải quyết Triệu Tống Vương triều khó khăn gặp phải, lại đang đây không phải hôm nay vạch tội cái này, chính là ngày mai làm cái kia, chỉ toàn quấy rối, Triệu Vũ có thể không nổi giận sao? Mặt khác, khoảng thời gian này Triệu Vũ sủng hạnh Ngụy Chỉ, lại sủng hạnh Thái Tuyển, tất cả đều là đảng mới tế chấp hiến nữ nhân, mà đảng cũ tế chấp hiến Triệu Mẫn, Hàn Vũ, Lý Thuần, Triệu Mạch trở nữ, Triệu Vũ đến bây giờ cũng còn không có trải qua. Càng đừng đề cập, Trương Đôn tôn nữ Trương Nam đều đã mang thai. Đảng cũ tình thế, thoạt nhìn, tựa hồ rất nguy hiểm. Thậm chí, từ hậu cung chính trị đến xem, đảng cũ hiện tại đã là thất bại thảm hại. Mấu chốt, hướng Thái Hậu đã bị loại, đảng cũ không có lớn nhất ô dù. Mà lại, Tô Triệt nhận được tin tức, Thái Biện bất mãn đảng cũ bắt hắn kính yêu nhất nhạc phụ Vương An Thạch gây sự, chuẩn bị bay lên núi đảng cũ phản kích. Có lẽ đảng cũ nhân sĩ lại sẽ bị đuổi ra triều đình, chính là lọt vào càng hung mãnh trả thù đều không nhất định. Tô Triệt lần nữa tìm được Lý Khắc Phi, đem đảng cũ bất lợi tình thế nói với Lý Khắc Phi đến nhất thanh nhị sở. Lần này Tô Triệt trọng điểm nói với Lý Khắc Phi Thái Kinh, Thái Biện hai huynh đệ cùng bọn hắn Tô Môn ân đoán, nói rõ lần này bọn hắn lại bị đuổi ra triều đình, mọi người khả năng tất cả cũng không có kết cục tốt, Lý Khắc Phi cũng khẳng định sẽ được coi là nguyên hữu đảng người cùng nhau lọt vào thanh toán. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Khắc Phi không thể lại dung túng Lý Thanh Chiếu. Thế là, về đến trong nhà, Lý Khắc Phi nói với Lý Thanh Chiếu, thân thể tóc già, nhận chi phụ mẫu, nhi nữ đón dâu, tất nhiên quyết tại phụ mẫu. Vào cung hay không, ứng tử vi phụ làm chủ, đây là lẽ thường, há lại cho ngươi truyền quyền. Nay ngươi ngang ngược ta ý, chính là đại nghịch cử chỉ. Ngươi như lại không vào cung, hoặc quan hệ ta nguyên hữu đảng người sinh tử tồn vong. Nếu là cha không thể dạy ngươi vào cung, bên trên thẹn ân sư dạy bảo, bên dưới cậy đồng đảng phó thác, có gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian. Tại Lý Khắc Phi bức bách bên dưới, Lý Thanh Chiếu chỉ có thể thu hồi nhỏ tính tình, tới gặp nàng không muốn gặp cũng không dám gặp Triệu Vũ. Bởi vì có kim tự bài, Lý Thanh Chiếu một đường thông suốt không trở ngại đi tới hậu cung. Đến hậu cung về sau, trong lúc nhất thời, Lý Thanh Chiếu cũng không biết chính mình nên đi đâu, là đi tìm Triệu Mẫn, vẫn là đi tìm Trương Thuần các nàng. Lý Thanh Chiếu nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu Mẫn các nàng muốn là được, liền không có chính mình tiến cung sự tình, mà Trương Thuần chúng nữ thì tất cả đều rất được sủng ái, nàng vẫn là cùng Trương Thuần các nàng hỗn, mới càng có hy vọng ngủ đến Triệu Vũ, hoàn thành nguyên hữu đảng người trọng thác. Thế là, Lý Thanh Chiếu liền đến tìm Trương Thuần các nàng. Để Lý Thanh Chiếu vạn vạn không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ vậy mà cũng ở nơi đây. Điều này thực là đánh Lý Thanh Chiếu một cái trở tay không kịp. Cho nên, vừa thấy được Triệu Vũ, Lý Thanh Chiếu lập tức liền nhớ tới đêm đó nàng làm được tốt sự tình, nàng gương mặt xinh đẹp cũng đằng đến liền đỏ đấu. Vì che giấu sự trột dạ của nàng, nàng xấu hổ, Lý Thanh Chiếu tranh thủ thời gian cố tự chấn định xông Triệu Vũ huyền chuyển cúi đầu, nô gia Lý thị tham kiến bệ hạ. Chương 122, Trương Thuần, ta muốn lấy đại hướng Thái Hậu trở thành đảng cũ mới ô dù. Chương 122, Trương Thuần, ta muốn lấy đại hướng Thái Hậu trở thành đảng cũ mới ô dù. Miễn lễ bình thân. Triệu Vũ thanh âm rất bình thản, không có kinh hỉ, thậm chí không có kinh ngạc. Thật giống như Triệu Vũ đã tính sẵn, Lý Thanh Chiếu nhất định sẽ xám xịt chạy trở về tới. Triệu Vũ thái độ như thế, để Lý Thanh Chiếu không khỏi có chút hoài nghi, Lý Khắc Phi bọn hắn những người kia là không phải phân tích sai, Triệu Vũ căn bản là không có coi trọng nàng. Bị người bên cạnh nói lâu, chính Lý Thanh Chiếu đều cho là nàng là Triệu Vũ bạch nguyệt quang, tựa như rất nhiều bởi vì yêu thích nàng thi từ mà ái mộ nàng vương công đại thần tử đệ như thế. Trước khi đến, Lý Thanh Chiếu thậm chí đều có, Triệu Vũ vừa nhìn thấy nàng, liền nhấc không nổi bước hoặc vì nàng thần hồn điên đảo tâm lý chuẩn bị. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, thực tế lại rất xương cảm giác. Ngồi. Nói xong, Triệu Vũ liền tiếp tục uy ma hiểu kiểu ăn cây bài làm, không có lại nhìn Lý Thanh Chiếu một chút. Triệu Vũ uy ma hiểu kiểu động tác là đã ôn nhu lại quan tâm, mà lại Triệu Vũ sẽ còn đi ma hiểu kiểu trên bụng nghe động tĩnh, cao hứng bừng bừng cùng chung quanh một đống lớn nữ nhân chia sẻ ma hiểu kiểu trong bụng hài tử đã chính mình. Lý Thanh Chiếu chính là lại không hiểu tình yêu nam nữ, cũng có thể thấy rõ, Triệu Vũ đối ma hiểu kiểu mới là chân ái. Mà nàng, chính là một cái chính mình đưa tới cửa. Lý Thanh Chiếu nhìn xem chung quanh một cái so một cái xinh đẹp, hoàn mập yến gầy cái gì cần có đều có nữ nhân, lặng lẽ nghĩ, dạ lang hạng người. Đám người một mực chờ đến ban đêm, ma hiểu kiểu vẫn không có sản xuất dấu hiệu. Triệu Vũ có ngủ sớm dậy sớm thói quen, cho nên giờ dậu vừa đến, Triệu Vũ liền từ chúng nữ chúng tuyển Lý Lâm thị tẩm, sau đó mang theo Lý Lâm đi nàng trong cung nghỉ ngơi. Tuyển thị tẩm người lúc, Triệu Vũ căn bản cũng không có cân nhắc Lý Thanh Chiếu, tựa hồ đã đem ngồi ở trong góc Lý Thanh Chiếu cấp quên. Từ nhỏ đến lớn, bất luận ở nơi nào, Lý Thanh Chiếu đều không có bị như thế coi nhẹ qua, không, là bất luận ở đâu, nàng đều là trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh. Quân Như không có tình cảm, tại sao đùa ta? Lý Thanh Chiếu chỉ cảm thấy một cố khó nói lên lời xấu hổ giận dữ xông lên đầu, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Đợi Triệu Vũ cùng Lý Lâm thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, trung quanh Triệu Vũ phi tần nữ quan cung nữ bắt đầu tốt năm tốt ba tán đi, trong các nàng có ít người còn tại châu đầu kề hai nghị luận lên, ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng trầm thấp tiếng cười. Lý Thanh Chiếu cảm giác những nữ nhân này đang cười nàng, là tại cầm nàng cái này không biết lượng sức kẻ ngoại lai chơi ghẹo. Lý Thanh Chiếu cắn chặt môi dưới, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, nàng ở trong lòng âm thầm thề, tuyệt không thể cứ như vậy bị người xem thường. Đúng lúc này, Trương Thuần đi tới, nói: "Ngươi còn chưa có chỗ ở, trước đi ta nơi đó đặt chân, được chứ?" Việc đã đến nước này, Lý Thanh Chiếu ngoại trừ cùng hảo hữu của mình Trương Thuần đi, còn có thể làm sao, chẳng lẽ lại sờ soạn về nhà sao? Cùng Trương Thuần đi một hồi, Lý Thanh Chiếu còn tại nghi hoặc, không hiểu Triệu Vũ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Trương Thuần nhìn ra Lý Thanh Chiếu tâm tư, cười nói: "Quan gia một ngày trăm công ngàn việc, sao lại cùng ngươi?" Nghe Trương Thuần nói như vậy, Lý Thanh Chiếu mới phản ứng được, Triệu Vũ nữ nhân vô số, lại bận rộn như vậy, muốn là đối nàng không có gì hay, làm sao có thể ở trên người nàng lãng phí thời gian? Càng không khả năng ban thưởng nàng kim tự bài. Làm rõ ràng Triệu Vũ hẳn là thích nàng, Lý Thanh Chiếu liền càng không hiểu, Triệu Vũ rõ ràng đối nàng có ý tứ, nhưng lại vì cái gì như thế gạt lấy nàng? Trương Thuần cho Lý Thanh Chiếu giải hoặc: "Quan gia ngươi, thật có yêu thích chi ý, nhưng ngươi cũng bất quá chúng ta chi nhất mà thôi. Hậu cung phấn trang điểm 3000, độc chiếm 3000 sủng ái vào một thân, chính là chúng ta đều tha thiết ước mơ mà không thể được sự tình, sao lại tùy tiện rơi vào thân ngươi?" Lại đế vương tình ý so sánh người thường tất nhiên là càng thêm phức tạp, mọi thứ đều cần cân nhắc lợi hại, lo lắng trung điệp, đoạn không thể như dân chúng tầm thường nhà, thẳng thắn tùy tâm để bày tỏ tâm ý. Lý Thanh Chiếu nghe rõ, trước khi đến nàng suy nghĩ nhiều, Triệu Vũ không có khả năng đặt vào chính mình nhiều nữ nhân như vậy chẳng thèm ngó tới, độc sủng nàng một cái. Bất quá sự tình cũng không có nàng đến sau nghĩ đến xấu như vậy, nàng có lẽ còn là có thu được Triệu Vũ yêu thích cơ hội. Trương Thuần nói: "Ngươi tài mạo song toàn, quan gia lại cảm mến ngươi, khiến cho ngươi tại cung đình bên trong chiếm được một chỗ cắm rủi, định không phải việc khó. Nhưng ngươi thích hợp ngự quan dung độ lượng chi lượng, không điêu không ngạo, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, càng muốn biết được như thế nào tại Đông Đảo phi tần ở giữa chỗ hết tài năng, huấn luyện viên nhà nhớ kỹ ngươi. Nếu không, dần dà, ngươi tất nhiên mẫn diệt tại trong mọi người." Nói đến đây, Trương Thuần ở trong lòng bổ sung một câu: "Ngươi muốn thời khắc bị Triệu Vũ nhớ ở trong lòng, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đối Triệu Vũ hữu dụng, Tiểu Kiều chính là ví dụ tốt nhất." Đi qua Trương Thuần đề điểm, Lý Thanh Chiếu có chút nộ, nhưng cùng lúc đó, nàng còn có chút bận ba, không biết nàng tại sao phải làm loại chuyện này. Thấy Lý Thanh Chiếu như thế không thể tạo nên, Trương Thuần lắc đầu, thẳng thắn nói: "Tô Triệt phái ngươi trước khi đến, không có nói rõ với ngươi, các ngươi nguyên hữu đảng người bây giờ tình thế có bao nhiêu gian nan, hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục, các ngươi gia quyến cũng thai kiếp khó thoát." Lý Thanh Chiếu rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Trương Thuần đối đảng cũ tình thế vậy mà như thế hiểu rõ. Trương Thuần mỉm cười nói: "Cho là ta chỉ hiểu lấy sắc hầu quan gia, không hiểu thời chính." Lý Thanh Chiếu không phản bác được. Trên thực tế, nàng thật sự là nghĩ như vậy, cảm thấy Trương Thuần cũng chính là Triệu Vũ đông đảo đồ chơi chi nhất, nhiều nhất giống như nàng văn thải tương đối tốt, cũng liền có thể dạy nàng điểm thế nào lấy lòng Triệu Vũ tâm đắc. Thời chính loại sự tình này, thường xuyên tiếp xúc làm chính trị người nàng đều không hiểu nhiều, Trương Thuần lại thế nào khả năng hiểu? Lý Thanh Chiếu ngây thơ ngay thẳng, nơi nào có thể giấu được sự tình? Theo Trương Thuần, ý nghĩ của nàng tất cả đều viết trên mặt. Trương Thuần lắc đầu, sau đó ung dung nói: "Tô Triệt chính trị độ mẫn cảm cũng không tệ lắm, phản ứng cũng coi như kịp thời, nếu không, các ngươi nguyên hữu đảng người lần này xác thực phải tao ương." Trương Thuần nói với Lý Thanh Chiếu: "Thái Kinh đã hướng Triệu Vũ hiến kế thiết trí giảng nghi ti, làm tại Tống Thần Tông thời đại liền tích cực đi theo Vương An Thạch biến pháp đảng mới nguyên lão. Thái Kinh rất rõ ràng, năm đó Vương An Thạch sở dĩ có thể tại trong ngắn hạn thống hợp triều cục triển khai tân pháp, dựa vào chính là một cái gọi chế đưa tam ti điều lệ ti bộ ngành. Cái ngành này có thể lách qua nguyên lai từ tể tướng cùng tham chính liên hợp chủ đạo trung thư môn hạ, mà đem phụ trách biến pháp quan viên trực tiếp thuộc về một người lãnh đạo phía dưới, từ đó lấy tối cao hiệu suất chấp hành biến pháp người chủ trì ý chí. Thái Kinh hướng Triệu Vũ đề xuất, vì tốt hơn áp dụng biến pháp cải cách, hy vọng cũng có thể thiết trí như thế một cái bộ ngành tới chuyên môn phụ trách biến pháp cải cách. Cái ngành này chính là giảng nghi ti. Triệu Vũ tiếp nhận Triệu Tống vương triều, tài chính khó khăn không nói, tại Tống Chiết Tông thời kỳ đã thu hồi thành đường địa khu, bây giờ lại xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, đảng cũ đại thần còn đề nghị Triệu Vũ từ bỏ thành đường cùng điều chỉnh tân pháp, đi lầm đường tuyến. Cái này cũng liền khó trách Triệu Vũ gần đây sẽ xông đảng cũ nổi giận. Đi qua Trương Thuần giảng giải, Lý Thanh Chiếu mới biết được đảng cũ gần nhất tình thế vì sao lại bết bát như vậy. Bây giờ Thái Kinh đề xuất giảng nghi ti đề nghị này, chính là vì giúp Triệu Tống Vương triều giải quyết những vấn đề này, giúp Triệu Vũ thu thập cái này cục diện rối rắm. Cho nên Triệu Vũ khẳng định sẽ tiếp thu Thái Kinh đề nghị. Mà Thái Kinh nói ra giảng nghi ti danh sách tổng 47 người, đại biểu hạch tâm nhân viên cao tầng 14 người. Đứng núi chịu sao chính là kiện tự thần cùng Nô Cư Hậu. Chương 122, Trương Thuần, ta muốn lấy đại hướng Thái Hậu trở thành đảng cũ mới ô dù hai. Chương 122, Trương Thuần, ta muốn lấy đại hướng Thái Hậu trở thành đảng cũ mới ô dù hai người kia là đảng cũ cuộc đời đại định. Cái trước, tại Triệu Húc tự mình chấp chính về sau, tích cực tham dự đả kích nguyên hữu đảng người, thường xuyên dâng sớ đề nghị biên loại Tư Mã Quang chờ gian thần nói chuyện hành động, đảng cũ nhân sĩ một biếm lại biếm, nhiều hơn tự thân bút tích của hắn. Bất quá, một phương diện khác, hắn cách dùng khắc sâu nghiêm trọng tàn nhẫn, có thể nhanh chóng phổ biến tân pháp cải cách tất cả chính sách. Đồng thời, tại hắn thống trị bên dưới dân chúng, chủ yếu là thân sĩ giai tầng, đương nhiên cũng có bình dân mất tính, bị bóc lột rất lợi hại. Cái sau, quản lý tài sản năng lực xuất chúng, từng tại mối sắc mậu dịch phương diện tỉ mỉ chuẩn bị, dùng triều đình thu nhập tăng nhiều, còn cổ vũ địa phương đúc tiền ra tăng tài chính thu nhập. Nhiệm Kinh Đông lộ chuyển vận dùng chờ trước lúc, lợi dụng mối sắc thuế má chi lợi giúp đỡ Hà Đông thay ngựa, chi viện thiểm tây quân lương các loại, xúc tiến kinh tế địa phương phát triển, tăng cường triều đình thực lực quân sự, còn nạo vét kênh đảo, lợi cho thủy vận cùng tới tiêu. Nhưng hắn vấn đề đồng dạng là thủ đoạn tàn nhẫn, không để ý bách tính chết sống. Hai người kia chính là tiêu chuẩn đắc quan, tuyệt đối có năng lực, có thể thành sự, nhưng bọn hắn quản lý bên dưới dân chúng, khả năng liền bị tội. Lần này Thái Kinh hướng Triệu Vũ tiến cử rất nhiều dạng này ác quan, trong đó không thiếu An Đôn dạng này đặc biệt am hiểu làm đảng tranh ác quan. Mà ngoại trừ những này ác quan bên ngoài, có thể đi vào dạng nghi thi hoặc là chính là Trương Khang Quốc, Cường Tuấn Minh trở Thái Kinh Tâm Phúc, hoặc là chính là Trương Thương Anh, Trịnh Cận các loại năng lực xuất chúng đảng mới thành viên. Nói cách khác, Thái Kinh làm ra tới cái này dạng nghi thi lực ngưng tụ siêu cường, quyền lực cường đại, lực chấp hành vô địch không nói, còn tuyệt đối có sức chiến đấu. Nếu như Thái Kinh dùng dạng nghi thi trả thù kẻ thù chính trị, kia tuyệt đối sẽ để cho Thái Kinh kẻ thù chính trị sống không bằng chết. Về phần Thái Kinh có thể hay không đối với hắn kẻ thù chính trị thủ hạ lưu tình, Trương Thuần để Lý Thanh Chiếu đi hỏi một chút Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt bọn người, tại đảng mới thất thế lúc, bọn hắn thế nào trả thù Thái Kinh, thế nào trả thù đảng mới nhân sĩ, liền biết. Lý Thanh Chiếu nghe rõ, Trương Thuần tại hướng nàng, không, là tại hướng sau lưng nàng đảng cũ cảnh báo, nói cho bọn hắn, Thái Kinh, Thái Biện hai huynh đệ phản kích nhanh đến. Lý Thanh Chiếu hỏi Trương Thuần, ngươi vì sao muốn cùng ta nói những này? Trương Thuần cười nói, Tô Triệt, Hàn Trung Ngạn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Lý Thanh Chiếu không xác định hỏi, ngươi là muốn cho ta đem việc này nói cho bọn hắn? Trương Thuần không trả lời mà hỏi lại, nếu không ta vì sao muốn nói với ngươi việc này? Lý Thanh Chiếu hỏi, hiện tại liền đi. Trương Thuần nói, ngươi cũng có thể mấy ngày, hắn chờ hoặc đã biết việc này, đồng thời đã có giải quyết kế sách, ta vẽ vời thêm chuyện. Lý Thanh Chiếu nghe được, Trương Thuần đây là đang nói mát. Lý Thanh Chiếu hướng Trương Thuần hỏi do một chút, nàng như thế nào mới có thể xuất cùng, sau đó liền mau về nhà báo tin đi. Lý Thanh Chiếu sau khi đi, Trương Thuần nhìn xem Lý Thanh Chiếu bóng lưng, nhếch miệng lên. Đảng cũ tình thế bây giờ tràn ngập nguy hiểm, lại mất đi hướng thái hậu cái này lớn nhất ô dù, chính là nhu cầu cấp bách chỗ dựa thời điểm. Mà đảng cũ phái đến Triệu Vũ trong hậu cung mấy cái này nữ nhân, bao quát bọn hắn ký thác kỳ vọng Lý Thanh Chiếu, căn bản là ảnh hưởng không được Triệu Vũ. Nhưng nàng Trương Thuần không giống, nàng, Triệu Vũ không nói toàn nghe, nhưng ít ra có thể nghe vào một chút, mà lại bên người nàng còn có Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành, ngoại trừ Viên Quynh Thành, các nàng mỗi một cái đều là Triệu Vũ rất tin một bề mà phi, các nàng nếu là buộc chung một chỗ, tuyệt đối có thể thay thế hướng thái hậu, trở thành đảng cũ ô dù. Mà chỉ cần nàng có thể thống nhất Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành, lại thêm Lý Thanh Chiếu, Triệu Mẫn, Hàn Vũ, Lý Thuần, Triệu Mạch trở nữ, các nàng liền sẽ trở thành trong hậu cung một cố cường đại lực lượng chính trị, thậm chí là có thể cùng Trịnh Hiển Túc chống lại hậu cung lực lượng chính trị. Muốn là bên ngoài lại có một chi cường đại thế lực chính trị duy trì nàng, kia nàng liền có hy vọng trở thành cái thứ hai Lưu Thanh Tinh. Bất quá, nàng nếu muốn trở thành cái thứ hai Lưu Thanh Tinh, còn thiếu khuyết một khối trọng yếu nhất bản đồ, Triệu Vũ tin một bề. Cùng Triệu Vũ ở chung lâu như vậy, Trương Thuần đã xác định, Triệu Vũ có thể tin một bề nàng, cũng sẽ không độc sủng nàng. Không chỉ là nàng, Trịnh Hiển Túc cũng giống vậy. Nếu như các nàng xâm hại đến Triệu Vũ lợi ích, bất luận là nàng, vẫn là Trịnh Hiển Túc, Triệu Vũ đều sẽ không chút do dự vứt bỏ. Kể từ đó, nàng trước kia không thực tế thái hậu mộng, hoàng hậu mộng, trở thành võ tắc tiên, trở thành từ hy cái gì, chỉ có thể trước thả một chút. Hiện tại, nàng hẳn là thiết thực một chút, trước tiên lui mà cầu kỳ thứ, thuyết phục Triệu Vũ, ngầm thừa nhận nàng trở thành đảng cũ mới ô dù, để nàng cùng đảng cũ tiến hành chính trị khóa lại. Cái này cũng không dễ dàng, bởi vì Triệu Vũ không thích hậu cung tham gia vào chính sự. Cũng may, nàng biết, Triệu Vũ không có triệt để đảo hướng đảng mới ý tứ, càng không có bung ra thái kinh trên cổ buộc chó dây thường ý tứ. Đây cũng là nàng ý tứ, bởi vì chỉ có dạng này, Triệu Tống Vương Triệu mới sẽ không đi trở về trong lịch sử đường xưa, khiến cho tính khang sỉ nhục phát sinh. Vậy bây giờ tình thế liền rất rõ ràng, Triệu Vũ cần khống chế thái kinh lực lượng, cũng cần cân bằng đảng mới lực lượng. Như vậy, Triệu Vũ liền nhất định sẽ giữ lại đảng cũ. Nhưng cùng lúc đó, Triệu Vũ cũng muốn khống chế lại những này thường xuyên quấy rối cùng cắn người linh tinh đảng cũ. Muốn là ta khả năng giúp đỡ Triệu Vũ khống chế lại những này đảng cũ, ta lại hoàn toàn nhận Triệu Vũ khống chế, còn có thể không ngừng cho Triệu Vũ điểm ngon ngọt, chưa hẳn không thể để cho Triệu Vũ nhà ra, dù sao chính trị từ xưa đến nay vẫn luôn là thỏa hiệp nghệ thuật. Lý Thanh Chiếu dựa theo Trương Thuần nói tới đã tìm được đồng quán, đem kim tự bài cho đồng quán nhìn, muốn để đồng quán an bài người hộ tống nàng về nhà, đồng thời chủ động nói rõ nàng ngày mai liền sẽ trở về. Đồng quán biết Lý Thanh Chiếu hiện giai đoạn có thể tự do xuất nhập hoàng cung, cái này nếu là Triệu Vũ cho Lý Thanh Chiếu đặc quyền, đồng quán chắc chắn sẽ không có dị nghị, nàng không nói hai lời, cứ dựa theo phổ thông phi tần suất cung quy cách, an bài người đưa Lý Thanh Chiếu về nhà. Thấy Lý Thanh Chiếu lại về đến rồi, Lý Khắc Phi kèm chút không có tại chỗ báo nổi. Lý Thanh Chiếu cũng nhìn ra cha nàng cũng không hoan nghênh nàng trở về, nàng mau đem Thái Kinh thỉnh cầu Triệu Vũ thành lập giảng nghi ti sự tình nói với Lý Khắc Phi. Lý Khắc Phi biết giảng nghi ti tiền thân chế đưa tam ti điều lệ ti có bao nhiêu đáng sợ, hắn trong đêm đi cầu kiến Tô Thức cùng Tô Triệt, đem việc này hồi báo cho Tô Thức cùng Tô Triệt. Tô Thức cùng Tô Triệt nghe xong, phái người đi đem Hàn Trung Ngạn mời đến, nói Thái Kinh muốn thành lập giảng nghi ti cùng Triệu Vũ khẳng định sẽ đáp ứng việc này. Hàn Trung Ngạn nghe xong, cho là giảng nghi ti cũng không đáng sợ, mấu chốt vẫn là Triệu Vũ thái độ. Nếu như Triệu Vũ không muốn thu thập đảng cũ, giảng nghi ti bất quá chỉ là một cái chủ trì biến pháp cải cách chấp hành bộ ngành, cũng không có cái gì cùng lắm. Nhưng nếu như Triệu Vũ có thu thập đảng cũ ý tứ, tập hợp kiện tự thần, nô cư hậu, an ôn chờ ác quan giảng nghi ti tuyệt đối có thể dạy vò chết bọn hắn. Tô Thức cùng Tô Triệt cũng là nhìn như vậy. Ba người đạt thành chung nhận thức về sau, liền nghiên cứu lên Trương Thuần tới. Trương Thuần biết Thái Kinh muốn thành lập giảng nghi ti sự tình, đối hắn bên trong tỉ mỉ biết như thế kỹ càng, còn có thể xác định Triệu Vũ khẳng định sẽ duy trì Thái Kinh, cái này năng lượng đã không phải là đồng dạng lớn. Mà lại, Trương Thuần đối bọn hắn tình cảnh hiểu rõ như vậy, còn dám cho bọn hắn báo tin, vậy đã nói rõ, Trương Thuần có nắm chắc bọn hắn có thể vượt qua cửa này, hoặc là có nắm chắc giúp bọn hắn vượt qua cửa này. Cái này liền lợi hại hơn. Hàn Trung Ngạn, Tô Thức, Tô Triệt đều đang nghĩ, vị này Hoàng Hốt Phi đến cùng là người thế nào? Nàng lại vì sao muốn giúp chúng ta nguyên hữu đảng người? Chương 123, trong chiếu cướp chương 123, trong chiếu cướp. Cái này không điều tra không biết. Điều tra qua đi, đảng cũng một đám đại lão mới biết được, Trương Thuần mặc dù ra thế không được, còn từng là hướng thái hậu trong cung thô dùng cung nữ, thoạt nhìn xuất thân rất kém cỏi dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, nàng tại rất sớm trước kia liền đã được đến Triệu Vũ tin một bề, đồng thời một mực tại giúp Triệu Vũ xử lý công văn, sẽ còn cho Triệu Vũ bày mưu tính kế, tiến cử nhân tài, là chân chính có thể ảnh hưởng đến Triệu Vũ quyết định nhân chi một. Mấu chốt, truyền thuyết Trương Thuần sẽ thuật tính toán, tại Triệu Vũ lên làm hoàng đế trước đó, nàng liền thôi diễn ra Triệu Vũ khẳng định sẽ làm thượng hoàng đế, tiến tới sớm liền cùng Triệu Vũ tự định trung thân, đồng thời tại Triệu Vũ đăng cơ một chuyện bên trên có nhiều trợ lực. Mà lại, Trương Thuần còn có 4 người sư tỷ muội, các người mang kỹ thuật, sư tỷ muội 5 cái cùng nhau trở thành Triệu Vũ phi thần, hiện tại tất cả đều rất được Triệu Vũ tin một bề. Cái này khiến Hàn Trung Ngạn, Tô Thức, Tô Triệt đã nhíu mày không thôi, lại đại hỉ không thôi. Bọn hắn nhíu mày chính là, một cái trong thâm cung phụ nhân, vậy mà có thể ảnh hưởng một vị hoàng đế quyết sách, mà lại phụ nhân này còn lấy quỷ thần mà nói dẫn đạo thánh ý, há không hoang đường. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn lại vì rốt cuộc tìm được có khả năng thay thế hướng thái hậu người mà cảm thấy mừng rỡ không thôi. Nói thực ra, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy, đây là trời bất diệt đảng cũ. Chỉ là, tiến một bước điều tra qua đi, Hàn Trung Ngạn bọn người mới biết, Trương Thuần căn bản cũng không phải là bảo thủ người, mà là kiên quyết ủng hộ biến pháp cải cách, thậm chí liền cả Thái Kinh đều là nàng đề cử cho Triệu Vũ, tại ý thức hình thái bên trên Trương Thuần cùng bọn hắn có bản chất khác nhau. Cái này liền khá là phiền toái. Mọi người hình thái ý thức khác biệt, cũng chỉ có thể vì lẫn nhau lợi ích tạm thời trở thành minh hữu, không có khả năng vững vàng khóa lại cùng một chỗ. Cái này cũng liền khiến cho Trương Thuần căn bản là xung làm không được hướng thái hậu trước đó nhân vật. Đối việc này, đảng cũng một đám đại lao tiếc nuối không thôi. Đồng thời, đảng cũng một đám đại lao cũng có chút không hiểu, đảng cũ chủ trương, vì cái gì càng ngày càng không được ưa chuộng, chí ít là không được kẻ thống trị lòng người. Từ Tống Thần Tông bắt đầu, liên tiếp 3 vị hoàng đế, tất cả đều kiên định đi biến pháp con đường, chỉ có Cao Thao Thao một người ngu như bỏ mở lịch sử chuyển xe, thậm chí liền cả hướng thái hậu đều chỉ muốn đi ở giữa điều hòa hai đảng cũ mới mâu thuẫn lộ tuyến. Có thể nói đi thì nói lại, cũng chính bởi vì vậy, mới càng cần hơn dù ngàn vạn người ta tới vậy, bọn hắn nhất định phải kiên trì đài gián chế độ, thông qua đài gián quan viên giám sát cùng chế hành hoàng quyền cùng lẫn nhau quyền, phòng ngừa quyền lực lạm dụng, nếu như không đối biến pháp cải cách bên trong một chút không hợp lý cử động đề xuất phê bình, dùng triều đình đối một chút chính sách tiến hành nghĩ lại cùng điều chỉnh, như thế nào bảo hộ chính trị cân bằng cùng công chính. Còn có, nếu như không chú ý bách tính thực tế năng lực chịu đựng, tiến hành quá độ kinh tế cải cách cử động, sẽ dẫn đến bách tính khốn khổ, Triệu Tống Vương triều thống trị căn cơ chắc chắn bất ổn, đến lúc đó, không chỉ có Triệu Tống Vương triều muốn diệt vong, bách tính cũng chắc chắn trôi dạt khắp nơi. Mặt khác, nông nghiệp mới là quốc gia căn bản, quốc gia ổn định nền tảng, đảng mới duy trì thương nghiệp cùng thủ công nghiệp quá độ phát triển, sẽ dẫn đến xã hội phong khí trục lợi, ảnh hưởng xã hội ổn định. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, triều đình không phát triển nông nghiệp đi phát triển công nghiệp, cũng là bởi vì bây giờ thổ địa tuyệt đại đa số đều tại quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ những này không cần giao thuế đám người trên tay, triều đình từ nông nghiệp phương diện căn bản là thu không được thuế, chỉ có thể chuyển thành phát triển mạnh công nghiệp. Nhưng cái này lại nghĩ biện pháp à, không thể bởi vì con đường này không dễ đi, liền bứt bỏ nông nghiệp. Tóm lại, rất nhiều đảng cũ nhân sĩ cho là, bọn hắn nếu là không kiên trì, Triệu Tống Vương triều không chừng liền sẽ bị Trương Đôn, Thái Kinh trở chỉ vì cái trước mắt hạng người cho mang lại. Cho nên, tại đảng cũ nhân sĩ, nhất là những cái kia lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình đạo đức cao thượng người xem ra, sự kiên trì của bọn họ là rất có cần thiết. Đã như vậy, bọn hắn nhân thể cần thiết sống sót xuống dưới, cho dù là cùng những cái kia cùng bọn hắn hình thái ý thức khác biệt người hợp tác, cũng ở đây không tiếc. Cuối cùng, Hàn Trung Ngạn, Tô Thức, Tô Triệt bọn người thương lượng xong, để Lý Thanh Chiếu trở về cùng Trương Thuần thành lập liên hệ. Lý Thanh Chiếu, Hàn Vũ, Triệu Mẫn, Lý Thuần, Triệu Mạch tạm thời chỉ nghe lệnh Trương Thuần, song phương kết thành chính trị đồng minh. Lý Thanh Chiếu sau đó trở về hậu cung. Cũng là xảo, Lý Thanh Chiếu vừa trở về, Ma Hiểu Kiều liền không kinh sợ cũng không hiểm, thuận thuận lợi lợi cho Triệu Vũ sinh hạ Triệu Vũ thứ tư tử. Triệu Vũ vui vẻ vô cùng. Bây giờ Triệu Vũ đã có 4 con trai, hơn phân nửa sẽ không xuất hiện Triệu Húc như thế không có người thừa kế xấu hổ. Mà lại, bởi vì Triệu Vũ đã có 4 con trai, Triệu Tống Vương triều về sau hoàng vị truyền thừa, hơn phân nửa sẽ chỉ ở hắn hậu đại bên trong truyền thừa, tựa như Tống Thần Tông như thế. Triệu Vũ ôm chính mình thứ tư tử, hướng hắn nói, chấm nên cho ngươi lấy cái gì danh tự tốt đâu. Trương Thuần con mắt giật giật, đề nghị, lệ người, một vậy, chất gỗ giản dị văn nhã, biểu có thông dong hào phóng, nghe tới đã nhẹ nhàng tuấn lãng lại chắc tuyệt xuất sắc, đọc sáng sủa trôi chảy, tràn ngập tinh thần phân chấn sức sống, lợi dụng lệ chữ làm quan nhà 4 tử mệnh danh, như thế nào? Trương Thuần lời vừa nói ra, người khác ngoại trừ cảm giác Trương Thuần lá gan cũng quá lớn, thậm chí ngay cả cho hoàng tử đặt tên sự tình cũng dám lẫn vào, khác cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Đối với thời đại này người mà nói, lệ chữ cũng không có cái gì, chỉ bất quá chính là một cái tên rất bình thường mà thôi. Nhưng đối với người đời sau tới nói, lệ chữ có lại chỉ đại biểu tên của một người, Chu Nguyên Chương thứ tư tử, Vĩnh Lạc đại đế Chu Lệ. Đồng dạng là thứ tư tử, đồng dạng lấy lệ chữ làm tên, Trương Thuần đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn đem tiểu kiểu đứa bé này bồi dưỡng thành Chu Lệ? Các loại, giống như còn có cái nào tứ hoàng tử cũng thành công thượng bị rồi. Tiểu kiểu đứa con trai này tương lai sẽ không cũng tới bị a. Triệu Vũ cũng nhìn xem Trương Thuần nghĩ thầm, ngươi thật đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bất quá, Triệu Vũ nhưng không có lao chu như vậy của hủ, một lòng đem chính mình hoàng vị chuyển cho chính mình trưởng tử, chờ mình trưởng tử chết về sau, lại một lòng chuyển cho chính mình đích trưởng tôn, căn bản không có đi cân nhắc càng thích hợp người thừa kế, lúc này mới dẫn đến sau phát sinh nhiều chuyện như vậy. Theo Triệu Vũ, chính mình hoàng vị chỉ cần là chuyển cho con của mình, hắn lại có thể đem phát dương quang đại, kia chuyển cho chính mình cái nào nhi tử, không giống. Căn cứ vào đây, Triệu Vũ nhìn xem chính mình thứ tư tử, nói, Triệu Lệ. Không tệ không tệ, tên rất hay, ngươi liền gọi Triệu Lệ. Thấy Triệu Vũ thật tiếp thu Trương Thuần đề nghị, một bên Lý Thanh Chiếu, đối Trương Thuần năng lượng, lại có hoàn toàn mới nhận biết. Rất nhanh, Triệu Vũ liền đi bồi ma hiểu tiểu. Thừa dịp cái này ngay miệng, Lý Thanh Chiếu đến tìm Trương Thuần, chuyển đạt một đám đảng cũ đại lao để nàng mang cho Trương Thuần lời nói, Hàn tướng công, Nô gia sư công, Nô gia thúc công, Lý tướng công, Triệu thượng thư đều nói, ngày khác nếu có cơ hội, chắc chắn tới trước tham kiến nương nương, ta mấy cái đã vào cung người tùy ý nương nương phân công. Kỳ thật Trương Thuần không có chút nào lo lắng đảng cũ không đầu nhập chính mình, bởi vì đảng cũ không có lựa chọn nào khác. Từ đầu đến cuối, Trương Thuần lo lắng có lại chỉ có một việc, đó chính là Triệu Vũ có thể hay không cho phép nàng quản lý đảng cũ. Trương Thuần nhìn xem Lý Thanh Chiếu, nảy ra ý hay, nàng cười hỏi Lý Thanh Chiếu, ngươi coi là thật nghe ta? Lý Thanh Chiếu trong lòng tự đủ, ta có cái khác lựa chọn sao? Mà mặt ngoài, Lý Thanh Chiếu thì nói, nương nương nhưng xin phân phó, nô gia tất nhiên tận tâm tận lực. Trương Thuần cười như không cười nói, vậy ta dạy ngươi đêm nay thị tẩm, ngươi có thể nghe. Chương 123, trong chiếu cấp 2 chương 123, trong chiếu cấp Trương Thuần gọn gàng dứt khoát quả thực là đánh Lý Thanh Chiếu một cái trở tay không kịp. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Vũ đều không nói muốn nàng thị tẩm, Trương Thuần vì cái gì nóng lòng như thế? Không hiểu. Trương Thuần hỏi. Lý Thanh Chiếu gật gật đầu. Trương Thuần rất có kiên nhẫn cho Lý Thanh Chiếu giải đáp, nếu không thể muốn quan gia suy nghĩ, gấp quan gia chỗ gấp, hậu cung giai lệ 3000, vì sao độc ta chỗ hết tài năng? Thấy Trương Thuần cầm nàng đương lấy lòng Triệu Vũ công cụ, như thế lẽ thẳng khí hùng, Lý Thanh Chiếu trong lòng rất chẳng lấy, mà lại nàng thật không có làm tốt thị tẩm tâm lý chuẩn bị, bởi vậy trầm mặc không nói. Thấy thế, Trương Thuần lấy lui làm tiến, ngươi nếu không nguyện vọng, cũng không sao, ta tìm người khác cũng có thể. Lý Thanh Chiếu nghe nói, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, Trương Thuần sẽ không phải đi tìm đảng mới Thái Tuyền, ngụy chỉ chờ nữ, tiến tới đảo hướng đảng mới. Nếu thật là như thế, kia nàng Lý Thanh Chiếu coi như xông ra đại họa, nói nàng là đảng cũ tội nhân đều không quá đáng. Đây cũng không phải nói Lý Thanh Chiếu có bao nhiêu yêu quý đảng cũ, có thể nhà nàng đã cùng đảng cũ chiều sâu khóa lại, có vinh cùng mình có nhục cùng đục, mấu chốt trong này còn dính đến vô số đạo đức đại hiển chính trị mộng tưởng, nàng không thể bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng mà hủy đây hết thảy. Căn cứ vào đây, Lý Thanh Chiếu chỉ có thể đè xuống trong lòng nàng do dự, xấu hổ nói, nương nương dù sao cũng phải cho nô gia thận trọng một hai. Thấy Lý Thanh Chiếu khuất phục tại dưới dâm uy của nàng, Trương Thuần rất hưng phấn, quyền lực tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Mặc dù cuối cùng chiếm tiện nghi chính là Triệu Vũ, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến Lý Thanh Chiếu cái này sử thượng đệ nhất tài nữ bị Triệu Vũ đặt ở dưới thân trà đạp, Trương Thuần liền có một cố không hiểu hưng phấn, nhất là đây là từ nàng một tay thúc đẩy tình huống dưới. Trương Thuần nghĩ thầm, ta gần nhất có phải là có chút biến thái rồi? Bất quá rất nhanh, Trương Thuần liền cho chính nàng tâm lý thay đổi đã tìm được lấy cớ, ta chỉ có đem Triệu Vũ xem như chính ta, thậm chí ưu tiên chính ta, ta mới có thể thu được Triệu Vũ tin một bề, tiến tới từ Triệu Vũ cầm trên tay đến quyền lực. Nghĩ như vậy, Trương Thuần lập tức liền yên tâm thoải mái. Nhiều lần, Trương Thuần lại có một cái mới ý nghĩ, ta có phải hay không có gian định tiềm lực. Trương Thuần tranh thủ thời gian lung lay đầu, đem cái này nhảm chán ý nghĩ đuổi đi, không không không, ta làm đây hết thảy đều là vì ta chính trị khát vọng, giấc mộng của ta, ta không sai. Triệu Vũ muốn tại Ma Hiểu Kiều nơi này ngủ lại. Có thể Ma Hiểu Kiều lại đem Triệu Vũ cho chạy ra. Ma Hiểu Kiều ý tứ là, nàng hiện tại cũng bồi không được Triệu Vũ, bá chiếm Triệu Vũ làm gì, vẫn là đem Triệu Vũ cho có cần người đi. Triệu Vũ thật không nghĩ tới, Ma Hiểu Kiều cao như thế gió sáng tiết. Cái này khiến Triệu Vũ trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không nghĩ, Ma Hiểu Kiều tiếp lấy liền thẳng thắn nói, chờ thần thiếp tốt, quan gia muốn thưởng tới thần thiếp nơi này à. Đến, là ta suy nghĩ nhiều, Đại Lôi Kiều đây là điển hình lý công nữ tư duy, hết thể từ lý tính xuất phát, cùng có đức độ, có cọp lông quan hệ. Bên cạnh đi ra ngoài, Triệu Vũ vừa nghĩ, ta đêm nay đi cái kia ngủ đâu. Nếu không, đi đem Hứa Khanh cho mở rồi. Tiêu chuẩn mặt trái xoan. Không tính to đến dọa người con mắt, cao độ vừa phải cái mũi, lớn nhỏ phù hợp miệng. Chiều cao, mập gầy phù hợp, thật sự là cao một điểm quá cao, thấp một điểm quá thấp, béo một điểm quá béo, gầy một điểm quá gầy, đẹp nhất lại là nàng cái kia gương mặt, từ thượng bộ đến cái cằm, chậm rãi chuyển tới, không nhanh không chậm, cái cằm không nhọn cũng không vệnh, xem xét liền khiến người đặc biệt dễ chịu, càng xem càng kinh nhìn mỹ nhân. Mà lại, mở nàng cũng có thể an Hứa tương tâm, để hắn an tâm đi. Cũng liền tại lúc này, Lý Sư Sư xuất hiện tại Triệu Vũ trước mặt, nàng nguyện chuyển túi đầu, dùng êm thai đến cực điểm thanh âm nói, khởi bẩm bệ hạ, nương nương nhà ta vì bệ hạ chuẩn bị kinh hỉ, xin hỏi bệ hạ tối nay nhưng có thời gian đi nhà ta nghỉ ngơi. Một bên còn ngủ nữ quan đều không còn gì để nói. tất cả hậu cung liền trương thuần các nàng bốn cái nhất không tuân quý củ. Các nàng muốn thị tẩm, cho tới bây giờ đều là trực tiếp phái người đến tìm Triệu Vũ, thậm chí là trực tiếp tự mình đến tìm Triệu Vũ, căn bản không chờ Triệu Vũ lật bài của các nàng tử, đều là thôn tính. Cũng may Triệu Vũ cũng không phải mỗi lần đều sẽ đáp ứng các nàng bốn cái, mà là sẽ căn cứ chính mình tâm tình hoặc là cái gì khác suy tính mà tiến hành lựa chọn, nếu không người khác cũng liền không có cơ hội. Kinh hỉ, Triệu Vũ lập tức liền nghĩ đến bị Trương Thuần mang đi Lý Thanh Chiếu. Sử thượng đệ nhất tài nữ tên tuổi vẫn là lớn. Nghĩ đến đêm nay thị tẩm có thể là Lý Thanh Chiếu, Triệu Vũ lập tức liền đem Hứa Khanh xếp tại đêm mai. Triệu Vũ đi tới Trương Thuần trong cung, vô ý thức liền đi tìm Lý Thanh Chiếu. Kết quả, nào có Lý Thanh Chiếu thân ảnh. Điều này không khỏi làm Triệu Vũ có chút thất vọng, ta hiểu lầm, Trương Thuần chuẩn bị cho ta kinh hỉ, không phải Lý Thanh Chiếu. Thấy Triệu Vũ vừa đến nàng nơi này, tìm Lý Thanh Chiếu, Trương Thuần trong lòng tự nhủ, nam nhân quả nhiên tất cả đều là có mới nuối cũ lớn móng heo, hai ta hết thể mới ngủ qua mấy chục lần mà thôi, ngươi đối ta liền không có tình thú rồi. Bất quá những lời này, Trương Thuần cũng liền có thể ở trong lòng oán thầm một chút mà thôi. Đem Triệu Vũ nên tiến phòng ngủ, Trương Thuần rất ân cần dựa theo Triệu Vũ dưỡng sinh quen thuộc, để thị nữ đánh tới nước rửa chân, sau đó tự mình giúp Triệu Vũ rửa chân. Bên cạnh tẩy, Trương Thuần vừa nói, Trần Quan chỗ gián cũng không phải bắn tên không đích. Thiệu Thánh hướng tu thần tông thực lục lại lấy Vương An Thạch ngày thu làm tham gia, này thực hoang đường cử chỉ. Phu tu xử người, đương rộng hái mọi thuyết, tường thêm khảo chứng, dựa vào tương quan văn hiến mới đến tín sử, dùng hậu nhân mạn biết quan gia chi thánh minh. Thái biện, Vương An Thạch chi tế vậy, tận sức thần hóa Vương An Thạch, lớn làm người sùng bái, cực lực tôn sùng mới học. Về phần Khổng Miếu phối lượng, đứng hàng định thứ tự vì Khổng Tử, Mạnh Tử, Nhan Hồi, mà Vương An Thạch xếp thứ 4 vị, chuyện như thế, há không quá đáng, hoang đường đến cực điểm. Vương An Thạch cố kiệt xuất chi tài, tại ta đại tống cũng có công lớn, nhưng quá độ cất cao hắn tôn vị, vô luận tại triều cục căn ổn, cũng hoặc tại hắn danh dự cá nhân, đều không phải hữu ích sự tình. Quan gia nghĩ như thế nào? Trương Thuần nói đến kỳ thật rất có đạo lý. Mấu chốt, Thái Biện hiện tại thậm chí đều không thỏa mãn để Vương An Thạch đứng hàng vị thứ tư, hắn thậm chí muốn để Vương An Thạch cùng Khổng Tử bình khởi bình toạn. Chỉ là bởi vì lọt vào đảng cũ đại lực phản đối, hắn mới tạm thời coi như thôi. Có thể Thái Biện như cũ tặc tâm bất tử. Trước đây không lâu, Thái Biện người phụ trách tu Khổng Miếu, hắn đem Nhan Hồi cùng Mạnh Tử đặt ở Khổng Tử chủ vị bên trái, Vương An Thạch đặt ở chủ vị phía bên phải, lấy phải là tôn, Vương An Thạch tương đương với ngồi lên Khổng Miếu đứng thứ hai. Để Thái Biện lại hành hạ như thế xuống dưới, làm không tốt Vương An Thạch thực sẽ bị cùng bái. Mà lại, Tống Thần Tông đến cùng là Triệu Vũ tiện nghi phụ thân, một vị nổi bật Vương An Thạch, dẫm Tống Thần Tông, làm nhi tử Triệu Vũ cũng không thể mặc kệ. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Vũ sở dĩ luôn có thể bị Trương Thuần thuyết phục, chủ yếu là đồng dạng tới từ hậu thế bọn hắn, giá trị quan cùng cái nhìn cao độ nhất trí. Cũng tỉ như đối Vương An Thạch đánh giá, Triệu Vũ cũng cho là Vương An Thạch biến pháp, đối Triệu Tống Vương triều có nhất định trợ giúp, nhưng bất luận là thành tựu của hắn, vẫn là hắn mới học, kỳ thật cũng liền như thế, chí ít không đủ tại Khổng Miếu bên trong đứng hàng thứ tư, chớ nói chi là đứng hàng thứ hai. Cho nên, cùng hắn nói, Triệu Vũ là bị Trương Thuần thuyết phục, còn không bằng nói Triệu Vũ cũng cho là Thái Biện đem Vương An Thạch nổ quá cao. Hai người lại nói chuyện một hồi thời chính, liền nghỉ ngơi. Ai ngờ, Triệu Vũ đều cùng Trương Thuần đại chiến qua một lần, cũng không có nhìn thấy Trương Thuần nói tới kinh hỉ ở đâu. Ngay tại Triệu Vũ muốn hỏi Trương Thuần ngươi đến cùng cho chấm chuẩn bị gì kinh hỉ thời khắc, Trương Thuần đột nhiên nói với Triệu Vũ, quan gia quá mức dũng mãnh phi thường, thần thiếp một người chống đỡ không được, không bằng thần thiếp gọi người đến, ta hai người cùng nhau hầu hạ quan gia, như thế nào? Chương 124, Trương Thuần mở ra vẹn đỏ giả ma hạp. Chương 124, Trương Thuần mở ra vẹn đỏ giả ma hạp. Lý Thanh Chiếu cảm giác cái này trong hậu cung có một cỗ ma lực kỳ quái. Ở đây, không có người quan tâm chính mình trong trắng, các nàng chỉ để ý sao có thể đem chính mình trong trắng hiến cho hoàng đế. Tựa hồ trong hậu cung nữ nhân tất cả đều tại hướng về phía này cố gắng. Mà một khi ai thành công, liền có thể ở đây vàng son lộng lẫy trong cung điện, tìm được một chỗ cắm rủi, thưởng hết vinh hoa phú quý, trở thành đám người ao ước đối tượng. Có thể đây đối với Lý Thanh Chiếu mà nói, cái này lại như là một trận hoang đường ngộng. Nàng thở nhỏ liền đắm chìm ở thi từ ca phú bên trong, viên kia mẫn cảm mà đa tình tâm, đã sớm bị những cái kia lưu truyền thiên cổ câu hay chỗ thấm vào. Nàng khát vọng chính là cùng người thương cùng nhau thưởng thức xuân hoa thu nguyệt, mưa hạ đông tuyết, mà không phải ở đây trong thâm cung, cùng cái khác nữ tử tranh thủ tình cảm khoe sắc, để đổi lấy đế vương một lát chiếu cố. Nhưng mà, có chút sự tình chính là như thế không hiểu đấu. Không muốn loại sự tình này Lý Thanh Chiếu, hết lần này tới lần khác dễ như trở bàn tay liền thị tâm thành công. Mà lại, Lý Thanh Chiếu vẫn là lấy một loại hoang đường đến cực điểm phương thức thành công. Sau đó, Lý Thanh Chiếu cũng không dám đi hồi ức cái kia nàng thoáng tưởng tượng liền sẽ đỏ mặt, tim đập rộn lên quá trình. Vì sao Trương Hoàng Phi vừa gọi ta liền quỷ thần xui khiến đi vào rồi. Nghe thấy Trương Hoàng Phi biết pháp thuật, nhất định là nàng cho ta bên dưới nghe lời chú, nếu không ta tại sao lại như vậy? Lý Thanh Chiếu ép buộc chính mình đem tối hôm qua hết thảy cấp quên rơi. Cũng không luận Lý Thanh Chiếu cố gắng như thế nào, nàng đều không thể quên được sau đó Trương Thuần câu kia ngươi tốt tao á cùng Triệu Vũ kia không kiêng nể gì cả tiếng cười. Chờ tối hôm qua bị Triệu Vũ chơi đùa gân mệnh kiệt lực Lý Thanh Chiếu tỉnh lại, nguyên bản ôm nàng đi ngủ Triệu Vũ đã sớm đi, thậm chí liền cả nguyên bản ngủ ở Triệu Vũ một bên khác Trương Thuần cũng đã không biết đi đâu rồi. Lý Thanh Chiếu bọc lấy chăn mền mờ mịt ngồi dậy, không biết đi con đường nào. Cũng may, tại Trịnh Hiển Túc làm chủ hậu cung về sau, hậu cung sự tình tất cả đều đã có nghiêm ngặt quy trình. Không bao lâu, liền có Trương Thuần trong cung cung nữ tới nói với Lý Thanh Chiếu, nương tử tốt lên, thượng tẩm chờ đã chờ nương tử đã lâu. Đón lấy, Trương Thuần trong cung cung nữ liền hầu hạ Lý Thanh Chiếu rời giường, rửa mặt. Chờ Lý Thanh Chiếu thu thập xong, có cung nữ bưng tới một bát canh hạt sen, để Lý Thanh Chiếu lấy cái màu, cũng bổ dưỡng một chút. Chờ Lý Thanh Chiếu ăn xong, thượng tẩm nữ quan mới tới ghi chép Lý Thanh Chiếu tin tức, thị tẩm thời gian, thị tẩm quá trình, để ngày sau kiểm tra thực hư cùng quản lý hậu cung sự vụ. Thượng tẩm nữ quan hỏi được rất kỹ càng, đến mức Lý Thanh Chiếu muốn quên sự tình, tất cả đều để thượng tẩm nữ quan cho lột đi ra, thậm chí liền cả trên giường vết máu, các nàng đều nhiều lần kiểm tra, nghiệm chứng thật giả, đồng thời đem minh xác đi lại. Sau đó, thuộc về Lý Thanh Chiếu ban thưởng, bao quát vàng bạc châu báu, quần áo trang sức, đồ dùng hàng ngày các loại, từng cái đưa tới. Theo sát phía sau, Lý Thanh Chiếu liền được mời đi bái kiến Trịnh Hiển Túc, cho Trịnh Hiển Túc kính trà. Trịnh Hiển Túc đối Lý Thanh Chiếu ấn tượng không tệ, cũng thưởng thức Lý Thanh Chiếu tài hoa, liền nhiều cùng Lý Thanh Chiếu hàn huyên một hồi. Qua đi, Lý Thanh Chiếu liền được phong làm mỹ nhân, cũng thu được cùng nàng thân phận đem đối ứng nơi ở cùng đãi ngộ. Đáng nhắc tới chính là, tại cho Lý Thanh Chiếu điểm thị nữ lúc, Lý Thanh Chiếu muốn đem thị nữ của nàng Thúy Ngọc mang vào trong cung, được đến Trịnh Hiển Túc cân chuẩn. Ở đây về sau, có y quan vì Lý Thanh Chiếu tiến hành thân thể kiểm tra, sau đó cung cấp tương ứng điều dưỡng đơn thuốc cùng ẩm thực căn bài, lấy giữ gìn Lý Thanh Chiếu trạng thái thân thể, vì khả năng sinh dục làm chuẩn bị. Cuối cùng, có thượng nghi nữ quan đối Lý Thanh Chiếu tiến hành hậu cung lễ nghi dạy bảo, khiến nàng tốt hơn thích ứng cung đình sinh hoạt, tuân theo cung đình quy củ cùng chế độ. Cái này trọn vẹn quy trình đi hết, Lý Thanh Chiếu triệt để trở thành Triệu Vũ cấp thấp phi tần trí nhất. Để Lý Thanh Chiếu không nghĩ tới chính là, Trương Thuần mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp, Triệu Vũ vậy mà thích cái này luận điệu, liên tiếp nhiều ngày, hắn đều để Trương Thuần lấy loại phương thức này thị tẩm. Mà xem như cấp thấp phi tần, hoàng đế thích, hoàng phi vừa, Lý Thanh Chiếu chỉ có thể bồi tiếp. Đến sau, Trương Thuần càng là đem bộ này kỹ chiến thuật phát dương quang đại, Triệu Mẫn, Hàn Vũ, Lý Thuần, Triệu Mạch tất cả đều bị Trương Thuần tìm đến hầu hạ Triệu Vũ. Chủ đánh chính là, Triệu Vũ thích gì, Trương Thuần liền cung cấp cái gì, gian định kình mười phần. Tại Trương Thuần tao thao tác bên dưới, đảng cũ tại hậu cung chính trị bên trong thực hiện đại phản công. Phản ứng trên triều đình chính là, Triệu Vũ chuẩn trần quán gián luôn, đồng ý trùng tu thần tông thực lục thuận tiện đem chiết tông thực lục cũng tu. Lần này, Triệu Vũ để đảng mới cùng đảng cũ đều tiến cử ba người hợp tu cái này hai bộ sách sử, sử dụng tư liệu cũng từ hai bên riêng phần mình đi tìm, biên xong, lại bổ sung bên trên đều tự tìm tới tư liệu dẫn chứng rộng rãi chứng minh hắn quan điểm, gắng đạt tới chân thực hoàn nguyên cái này hai triều lịch sử. Thế thế, trước đó ở vào bất lợi địa vị đảng cũ, thở phào một cái. Đừng tưởng rằng đây là một chuyện nhỏ. Đối với đảng cũ tới nói, đây là bọn hắn ổn định trận cước mấu chốt một trận chiến. Phải biết, tại Nguyên Hữu thời kỳ, kỳ thật liền đã tu một bản thần tông thực lục, chỉ bất quá kêu bản lựa chọn lấy Tư Mã Quang chờ đảng cũ đại thần bút ký làm chủ yếu tham khảo, đối Vương An Thạch cùng Tân Pháp bao quát Tống thần tông có nhiều bôi đen. Đến sau, Triệu Húc tự mình chấp chính, phụ trách biên tu quốc sử thái biện, lấy thần tông thực lục biên tu vấn đề hướng đảng cũ nổi lên, hắn cho là Tống thần tông công lao sự nghiệp lỗi lạc gian lận của phía trên đảng cũ lại vì chửi bới Tân Chính, phiến diện sử dụng phủ định Tân Pháp tư liệu tới biên tu thần tông thực lục xóa bỏ Tống thần tông, Vương An Thạch quân thần công tích, chỉ có trùng tu thần tông thực lục mới có thể khiến hậu thế khảo thi xem, không làm cho mê hoặc. Đảng cũ tại Nguyên Hữu thời kỳ làm được tốt sự tình, còn không chỉ xuyên tạc lịch sử. Tống thần tông là một vị phi thường có tiến thủ tâm hoàng đế, hắn tại vị lúc trọng dụng Vương An Thạch biến pháp, lấy nước giàu binh mạnh làm mục tiêu, cực đại cường hóa Triệu Tống Vương triều vũ lực. Lúc ấy, chẳng những Triệu Tống Vương triều tài chính dần dần có lãi, càng tại phương nam cùng tây bắc trên chiến trường khai cương thác thổ, cực đại ngăn chặn tây hạ phách lối khí diễm. Sử xưng Hy Phong biến pháp, có thể Tống thần tông 38 tuổi liền qua đời. Đợi đến Cao Thao Thao nhiếp chính về sau, lại lựa chọn phản đối Hy Phong biến pháp, đổi niên hiệu vì Nguyên Hữu, ý đồ đốn nắn Tống thần tông một chiều khuyết điểm. Thời kỳ này được xưng là Nguyên Hữu càng hóa. Lúc ấy, đảng cũ nhân sĩ vì thanh toán đảng mới nhân sĩ, làm ra tới mui xe đỉnh thơ án, đem đảng mới nhân sĩ một trận biếm chết không ít người, thậm chí đem chung với Tống thần tông cùng Triệu Húc tể tướng thái sát thực đều cho biếm chết rồi. Đây là Triệu Tống Vương triều hàng đầu bị giáng chức chết tể tướng. Mà Vương An Thạch thời kỳ, mặc dù ngoại phóng đại lượng đảng cũ nhân sĩ, nhưng đồng thời không có đối cao tầng sĩ phu tiến hành qua bất luận cái gì chính trị hãm hại. Là đến Nguyên Hữu thời kỳ, Cao Thao Thao cùng Tư Mã Quang chờ Nguyên Hữu đại thần, lo lắng đảng mới ngóc đầu trở lại, mới trước bên dưới đến ngăn thủ. Liền xông điểm này, đảng cũ nhân sĩ bị đảng mới nhân sĩ trả thù, liền không an. Đảng cũ nhân sĩ càng quá phận chính là, bọn hắn cho Triệu Húc phân phối một cái lấy văn hào tô thức, triết học gia Trình Di, nhà khoa học Tô Tụng, nhà sử học Tư Mã Quang cùng Phạm Tổ Vũ, danh thần Lữ Công Trứ, Phạm Tôn Nhân, Hàn Duy, Phó Nghiêu Du, Tôn Cảm Giác Sa Hoa giáo sư đoàn đội. Nếu bàn về nhóm này giáo sư người tố dưỡng, cái đỉnh cái đều có thể tại Hoa Hạ trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Có thể những người này lại đứng xếp hàng cho Triệu Húc làm lao sư, cho dù là đối lịch triều lịch đại hoàng đế mà nói, đây đều là một kiện phi thường xa hoa sự tình. Nhưng mà bọn hắn bồi dưỡng Triệu Húc phương thức lại là một lời khó nói hết. Chương 124, Trương Thuần mở ra vẹn đỏ giả ma hạp 2 chương 124, Trương Thuần mở ra vẹn đỏ giả ma hạp để bảo đảm Triệu Húc học thức tích lũy có thể hướng phía Nguyên Hữu đám đại thần hy vọng phương hướng phát triển, bọn hắn tiến hiện đều là thượng thư luận ngữ hiếu kinh chờ nho ra kinh điển, sau đó lại tăng thêm một bản nhân tông thánh học sự tích. Cái này liền kém công khai ấn xuống Triệu Húc đầu, để hắn hướng phía Tống Nhân Tông phương hướng bóp chính mình thiết lập. Khó được Triệu Húc muốn nhìn Mạnh Tử Nguyên Hữu đám đại thần cũng sẽ tuyển chọn tỉ mỉ ra phù hợp chính mình lý niệm Mạnh Tử tiết giải 14 cuốn vào hiện ngự tiền. Nay chủ yếu là bởi vì Vương An Thạch cũng là dựa vào tôn sùng Mạnh Tử xuất đạo. Nguyên Hữu đám đại thần tất yếu muốn đối hình thái ý thức mỗi một cái chi thức điểm đều nghiêm phòng tự thủ. Còn có một ngày, đương Phạm Tổ Vũ cho Triệu Húc xong tiết học, phát hiện trong cung điện không có treo lên không giật cùng hiếu kinh cái này hai bức đồ. Cái này hai bức đồ, một bức họa chủ đề là học tập cho giỏi, cáo biệt giải trí, một cái khác bức thì họa chính là Hiếu Thuận trưởng bối. Phạm Tổ Vũ lo lắng Triệu Húc không thể nhận những này thời khắc quyến rũ, vạn nhất trưởng thành biến thái hôn quân nên làm cái gì? Cho nên Phạm Tổ Vũ tranh thủ thời gian cho Cao Thao thao thượng đấu trường, biểu thị Tống Nhân Tông thời kỳ, cái này hai bức đồ một mực treo ở trong cung điện, dạng này Tống Nhân Tông mới có thể bị bồi dưỡng thành thánh quân. Hiện tại trong cung điện không có cái này hai tấm đồ, Triệu Húc sao có thể trở thành Tống Nhân Tông hai? Không. Cao Thao Thao không nói hai lời, liền phái người đi đem cái này hai bức đồ tìm đến phụ lên. Đến trình di dạy bảo Triệu Húc lúc, yêu cầu liền cao hơn. Dụng cụ thường ngày không thể xa hoa, nhất định phải tiết kiệm không nói, phục thị Triệu Húc cung nữ, còn không thể là trẻ tuổi, nhất định phải tất cả đều phải là lớn tuổi lao thái thái. Không nói qua trường chút nào, những này nguyên hữu đám đại thần, vì phòng ngừa Triệu Húc trưởng thành là tiểu sát nhóm, các loại lo lắng hết lòng, sớm đêm lo thán. Có lẽ, Triệu Húc cả đời không còn, cũng phải bái những này nguyên hữu đám đại thần ban tạo. Đến sau, kiềm chế nhiều năm Triệu Húc, đối với nguyên hữu đám đại thần cùng nguyên hữu chính trị nghịch phản bán giận, sớm đã tích lũy đến tột đỉnh trình độ, cái gì gây nên quân Miêu Tuấn, cái gì trở thành thánh quân, hết thảy đều gặp quỷ đi thôi, chờ hắn tự mình chấp chính về sau, triệt để thanh toán đảng cũ, càng là đồng ý để xem Vương An Thạch như thân cha thái biện tới trọng biên thần tông thực lục đem nguyên hữu thời kỳ đảng cũ nhân sĩ cố gắng, tất cả đều đánh thành mở lịch sử. Chuyển xe, thậm chí là đánh thành luận chính. Mà tại Tô Triệt chờ nguyên hữu thời kỳ đảng cũ nhân sĩ, thì lấy Hán Chiêu đế sửa đổi Hán Vũ đế tuổi già nền chính trị Hà Khắc làm thí dụ, cường điệu nguyên hữu thời kỳ cũng là tại điều hòa quốc lực, cũng không phải là luận chính. Có thể cái này lại bị đảng mới bắt được cái trôi, cho là Tô Triệt đem Tống Thần Tông so thành Hán Vũ đế, tiến tới đem Tô Triệt lưu vong. Nếu như không sửa đổi thái biện biên tu thần tông thực lục đảng cũ nhân sĩ nhiều năm như vậy cố gắng, đều trở nên một điểm giá trị đều không có, bọn hắn sẽ còn trên lưng gian thần đều danh. Bây giờ Triệu Vũ rõ ràng phải thừa kế phụ huynh di chí, tiếp tục biến pháp cải cách. Tại dạng này bối cảnh chính trị bên dưới, Triệu Vũ còn có thể đồng ý lần thứ ba sửa chữa thần tông thực lục, hơn nữa là lấy một cái công chính trung lập thị giác tới nhìn thẳng vào đoạn lịch sử này, đối với đảng cũ tới nói, thật là quá hiếm có. Còn có chính là, đi qua nhiều năm như vậy nghĩ lại, không ít đảng cũ nhân sĩ đã ý thức được, nguyên hữu thời kỳ, đảng cũ đại thần đối với Triệu Húc hám hại đã để hoàng đế đối bọn hắn những này đảng cũ nhân sĩ sinh ra cảnh giác. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ còn có thể tiếp tục cho đảng cũ cơ hội, cũng đủ để chứng minh Triệu Vũ có biển chứa trăm sông lòng dạ. Lại nói Triệu Vũ, hắn kỳ thật rất rõ ràng, đảng cũ nhân sĩ sẽ chỉ bảo thủ không chịu thay đổi, thậm chí là sẽ chỉ bên trong quyền, sẽ không phát triển Triệu Tống Vương triều. Mà lại, đảng cũ nhân sĩ truy cầu chính là hạn chế hoàng quyền, hạn chế lẫn nhau quyền, lấy thực hiện bọn hắn chính trị khát vọng cùng mộng tưởng. Như thế xem xét, đem đảng cũ đánh chết, tựa hồ cũng không có cái gì. Có thể Triệu Vũ mười phần thanh tỉnh, không có đảng cũ, đảng mới cũng sẽ phân liệt, nội đấu, bọn hắn là tuyệt sẽ không tập hợp thành một luồng kình, đồng tâm hiệp lực phát triển Triệu Tống Vương triều. Đây vốn chính là xuyên qua lịch sử loài người lịch triều lịch đại chân thực bộ dáng. Không phân cổ kim nội ngoại là ngăn chặn không được. Lùi thêm bước nữa nói, nếu như đại thần ở giữa thật không đấu, như vậy hoàng đế khả năng cũng liền nguy hiểm, bởi vì khi đó bọn hắn không chừng liền sẽ liên hợp lại đấu hoàng đế. Mấu chốt trong lịch sử, Triệu Cát cùng Thái Kinh thử qua đem đảng cũ bao quát cùng bọn hắn chính kiến không hợp đảng mới nhân sĩ tất cả đều xử lý, kết quả cái này không chỉ có không có triệt để tiêu diệt đảng tranh, còn dẫn đến tính khang sỉ nhục phát sinh. Cho nên Triệu Vũ cảm thấy giữ đảng cũ lại, giám thị một chút đảng mới, giám thị một chút tân pháp cải cách, thậm chí là giám thị một chút chính mình, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Đi qua gần thời gian một năm ngoại giao đánh cược, thân thể càng ngày càng không tốt, ra luật Hồng Cơ cùng với ở ổn định nội bộ cục diện chính trị bên trong Lý Cản Thuận đứng ngồi không yên. Nay chủ yếu cũng là bởi vì Triệu Vũ thật tại điều binh khiển tướng, tựa hồ thật không tiếp cùng Liêu Quốc một trận chiến. Mà lại Lữ Huệ Khanh tọa chấn Phu Diên đúng lúc tại tiếp nhận Tây Hạ phái tới ngoại giao sứ giả tiến hành hiệp đàm, đồng thời vẫn như cũ phái binh chiêu nạp từ Tây Hạ chạy tới quy thuận người phiên bộ lạc. Tây Hạ thấy thế, phái đại tướng Lăng Cắt Hoa Ngộ tới ngăn cản những bộ lạc này. Lữ Huệ Khanh nhắm ngay chiến cơ, điều động đại tướng Lưu An đánh trả Lăng Cắt Hoa Ngộ. Một trận chiến này, Lưu An có thể nói buộc phát ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Hắn tại tiến quân sau ngày thứ tư, tại Thần Kê Lưu gặp 3000 Tây Hạ thiết kỵ, đem hắn đánh tan. Ngày thứ 6 tại một cái gọi sóng tế lập liệt khắp địa phương, lại khai trương ngàn Tây Hạ quân. Ngày thứ 7 đánh tới lỗ kém trôn đặc xiết, tiếp lấy đại phá 7000 Tây Hạ kỵ binh. Mấy trận chiến phía dưới, chém đầu hơn 4000 cấp, tù binh hơn 500 người, lấy được hắn khi trận dê bỏ hơn 10 vạn lấy bể. Trận chiến này qua đi, Triệu Vũ liền đem Lữ Huệ Khanh triệu hồi triều đình, cùng Bách Thành một khối tổ chức Hà Bắc cấm quân cùng Kinh Kỳ cấm quân tại Hà Bắc tập kết, chuẩn bị nếu như tránh không được cùng Liêu Quốc khai chiến, liền lấy Quách Thành là Lữ Huệ Khanh làm soái, chính mình tự mình ngự giá thân trinh cùng Liêu Quốc một trận chiến. Bước bách tại Triệu Vũ cường thế cũng là tăng bố đảm thật tốt, tự thân cảm giác ngày giờ không nhiều ra luật hồng cơ, cuối cùng hành quân lặng lẽ, không còn sách một lần nữa phân chia biên giới một chuyện. Cùng lúc đó, Lữ Huệ Khanh chỉ huy Lưu An tiếp tục phái binh càn quét Tây Hạ Diên vùng biên cương khu, tiếp tục từng bước xâm chiếm Tây Hạ lãnh thổ. Thấy Liêu Quốc sợ, rốt cuộc không thể chịu được áp lực, Lý Cản Thuận quyết định từ bỏ yêu cầu bị Triệu Tống Vương triều chiếm lĩnh lãnh thổ. Lý Cản Thuận tại cho Triệu Vũ tấu trong ngoài, đem nhiều lần khiêu khích Triệu Tống Vương triều sự tình, tất cả đều từ chối cho mẹ hắn Tiểu Lương Thái Hậu, đồng thời minh xác biểu thị, về sau Tây Hạ lấy thần chi lễ phụng dưỡng Triệu Tống Vương triều, tất cả biên cảnh địa khu cương vực phân chia, toàn bộ dựa theo Triệu Vũ chiếu mệnh tới làm việc, về phần cái khác một hệ liệt ước thúc điều khoản, cũng đều lấy năm đó Tống Nhân Tông khánh lịch 5 năm lúc thể chiếu làm tiêu chuẩn cơ bản tới thực. Hành. Trương Luân cũng không có bởi vì Tây Hạ cùng Lý Cản Thuận thái độ cung kính liền tùy tiện bỏ qua Tây Hạ. hắn nói cho bên cạnh thần cùng Tây Hạ đàm phán biên giới phân chia lúc, muốn đem cương vực hoạch định Triệu Tống Vương triều tiến trúc sâu nhất bảo trại chỗ, còn phải lại tiến lên trăm dặm ở trên địa phương. Không nghĩ tới, đối mặt Triệu Tống Vương triều cố tình gây sự Tây Hạ bên kia y nguyên tiếp nhận dạng này cực độ không bình đẳng điều khoản. Đại bại hạ quân Lữ Huệ Khanh hướng Triệu Vũ góp lời, quân hưng lâu, trung ngoại kiệt lực, khi cùng. Tây Bắc tiền tuyến tổng chỉ huy Trương Thiết cũng khuyên Triệu Vũ không thể lại đánh, nói biên cương địa khu cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Trương Đôn ngược lại là muốn một lần hành động diệt đi Tây Hạ, nhưng lần này Tây Hạ cùng Lý Cản Thuận quá cung kính, để hắn đối lần này đàm phán hòa bình cũng đắc chí vừa lòng, lại thêm Triệu Tống Vương triều nội bộ vấn đề trung điểm, mới miễn cưỡng tiếp nhận Tây Hạ cầu hòa. Đến tận đây, tự thân Tống Anh Tông đến nay kéo dài gần 40 năm Tống Hạ chiến tranh, cuối cùng lấy Tây Hạ nhượng bộ mà tạm thời kết thúc. Triệu Vũ chính xác ứng đối cùng kiên trì, khiến cho Triệu Tống Vương triều đến cùng không có ném Triệu Húc quân thần nhiều năm cố gắng, lấy đại hoạch toàn thắng phương thức thắng được trận chiến tranh này toàn diện thắng lợi. Chương 124, tuyệt hậu kế. Chương 124, tuyệt hậu kế. Mặc dù Tống Hạ nghị hòa, nhưng Tây Bắc chiến sự nhưng lại bị như vậy dừng lại. Đây là bởi vì Triệu Tống Vương triều còn tại đối Thanh Đường Thổ Phiên phát động diệt quốc chiến tranh. Thanh Đường Thổ Phiên nhìn trên bản đồ không lớn, còn lâu mới có thể cùng Tây Hạ so sánh, nhưng nơi này lại chiếm cứ lấy Lũng Hưu Hà Tây một vùng nhân khẩu đông đúc địa khu, hán chỗ hàm ẩn quốc lực cùng nội tình đã đủ Tây Bắc mạnh phiên danh xưng. Thanh Đường Thổ Phiên từ Thổ Phiên đế quốc tán phủ hậu duệ tư lại nhảy tạo dựng, tại rất nhiều nơi cũng xưng là tông khách vương triều. Quốc gia này mặc dù không cách nào tái hiện ngày xưa Thổ Phiên đế quốc huy hoàng, nhưng cũng một trận hùng ngồi Tây cảnh, cùng Tây Hạ hồi hột chư quốc địa vị ngang nhau. Hán đô thành vì Thanh Đường thành, tiền thân là năm đó Đại Đường Lũng Hữu đô hộ phủ trị chỗ Thiện Châu, cũng chính là hậu thế Thanh Hải bỏ bất sẽ Tây Ninh thành phố. Thời Đường loạn an sử về sau, Thiện Châu vì Thổ Phiên chiếm lĩnh, mặc dù trả lại nghĩa quân thời kỳ nơi này cũng ngắn ngủi tại trên danh nghĩa vì Đường triều khôi phục, nhưng trên thực tế một mực từ người phiên thế lực không chế. Đến Triệu Húc thời kỳ, nơi này đã thoát ly Trung Nguyên Vương triều trực thuộc hơn 300 năm. Thanh Đường Thổ Phiên khu vực hạch tâm vị Thiện Châu, Hoàng Châu, Khuyết Châu một vùng, cực thịnh thời kỳ phạm vi thống trị đạt tới Lan, Hội, Hy, Sùng, Dân, Thao, Đãng, Điệt địa khu, trong nước tổng nhân khẩu tại 150 vạn đến 200 vạn ở giữa, dựa vào như thế nhân lực, tài lực, Thanh Đường Thổ Phiên không gánh tăng cường quân bị hơn 20 vạn, càng tại quốc trung xây dựng bảo trại vô số. Thanh Đường thành vị theo con đường tơ lụa trung chuyển muốn điểm, tây tiếp Thanh Hải đường, đông dựa vào Lũng Hữu, bắc nhờ Kỳ Liên Sơn, nam lâm Hoàng Hà, tây vực thương nhân như muốn cùng Triệu Tống Vương triệu mậu dịch, phần lớn sẽ đi ngang qua nơi đây. Cái này cũng khiến cho Thanh Đường thành không những ở chính trị, tôn giáo, trên quân sự có ý nghĩa quan trọng, càng tại kinh tế bên trên chiếm cứ Đông Á trong đại lục không thể thay thế sinh thái vị. Đảng hạng Lý Thị mặc dù tại đường mạn quật khởi vì Hà Tây thế lực cường đại nhất, nhưng thủy chung không cách nào chiếm cứ Thanh Đường thành, dù cho cường hãn như Lý Nguyên Hạo, cũng tại nhiều lần trong chiến tranh bại vào Tư Lại Nhải chi thủ. Nhưng Tư Lại Nhải chết về sau, thậm chí không đợi Tư Lại Nhải chết, Thanh Đường Thổ Phiên ở giữa loạn không ngừng, Tư Lại Nhải hậu duệ cùng nơi đó một chút hào tù dồn dập riêng phần mình cắt cứ châu thành, địa vị ngang nhau. Những năm gần đây, Tây Hạ một mực tại phân hóa Thanh Đường Thổ Phiên, để cầu nhiều phần trợ lực tại chiến lược bên trên vây quanh Triệu Tống Vương triều. Có thể Thanh Đường Thổ Phiên chiếm cứ lấy con đường tơ lụa yếu đạo, quan thu phí qua đường đã kiếm được đầy bồn đầy bát, tự nhiên không nguyện ý toàn lực công tống. Tống Thần Tông thời kỳ, Thanh Đường Thổ Phiên còn từng hiệp trợ Triệu Tống Vương triều tiến đánh qua Tây Hạ. Nhưng cùng lúc đó, Thanh Đường Thổ Phiên bên trong một mực có bao nhiêu cỗ hảo tù thế lực thân cận Tây Hạ. Đến sau, thậm chí liền cả hai đại tán phủ đồng chiến đều ở trong tối thông Tây Hạ. Hán tử thậm chí cưới công chúa của Tây Hạ, hai nước bởi vậy đạt thành hòa thân chuyện tốt, tựa hồ có kết thành liên minh trạng thái. Mà Triệu Tống Vương triều bên này cũng ý thức được Thanh Đường Thổ Phiên là cái thai hoàng ẩm, càng ý thức được Hà Hoàng địa khu tại chiến lược bên trên trọng yếu giá trị. Tống Thần Tông thời kỳ chiến thần Vương triều liền hướng triều đình góp lời, cùng hắn ngồi nhìn Thanh Đường Thổ Phiên bị Tây Hạ lôi kéo, không bằng vượt lên trước một bước hạ thủ, tháp bên cạnh Hy Hà địa khu phản chế Tây Hạ. Cái này đối diện lúc ấy muốn đại triển quyền cước Tống Thần Tông cùng Vương An Thạch duy tứ. Kết quả là tại Tống Thần Tông cùng Vương An Thạch duy trì dưới, Vương Thiểu tự mình dẫn đại quân xuất chinh, chính thức mở ra Tống Nhà chiến tranh. Đi qua một phen huyết chiến, quân Tống một lần hành động thác bên cạnh hơn 2000 dặm, đoạt được Hy, sông Trơ Châu, tổng cộng chiêu an người phiên gần 100 vạn nhân khẩu, thành lập Triệu Tống Vương triều biên quan trọng trấn Hy Hà đường. Đồng chiến đến sau đã từng phản công, muốn đoạt lại Hy Hà địa khu, nhưng bị Vương Thiểu, Lý Hiến bọn người chỗ bại, không thể không một lần nữa thần phục với Triệu Tống Vương triều, hai nước bắt đầu chung sống hòa bình. Đến sau, đồng chiến bị hắn con nuôi A Lý Sương chu sát, A Lý Sương trở thành đời thứ 3 tán phủ. Nhưng khi đó là Cao Thao Thao cùng đảng cũ chấp chính thời kỳ, bọn hắn không muốn đối ngoại phát động chiến tranh, thậm chí một trận muốn đem Hy Hà đường đưa cho Tây Hạ. Nay bằng với là ngồi nhìn A Lý Dương thống nhất Thanh Đường Thổ Phiên. Kết quả, A Lý Dương nương tựa theo siêu cường cổ tay thống nhất Thanh Đường Thổ Phiên, Thanh Đường địa khu cũng lại lần nữa thoát ly Triệu Tống Vương triều không chế, lại trở thành Triệu Tống Vương triều họa lớn trong lòng. Đợi đến A Lý Dương nhi tử mù chính kế vị, trở thành đời 4 tán phủ, hắn đã không hy vọng, lại không cổ tay, chỉ biết giết chóc. Kết quả hắn quốc trung gần nửa hào tộc đội phản Thanh Đường thành, cứ thế Thanh Đường địa khu đại loạn, từng người tự chiến, tự giết lẫn nhau. Mà Triệu Tống Vương triều bên này lại đến Triệu Húc tự mình chấp chính thời kỳ. Lúc ấy, Thanh Đường Thổ Phiên không ít hào tù đều tìm tới Triệu Tống Vương triều. Đến sau, hào tù bên cạnh Tư Song Kết thậm chí mang theo Dạng Chu thành, một công thành, Sai Đức thành, Đương Tiêu thành bốn tòa thành đường biên quan trọng trấn cùng toàn tộc, tới trước đầu nhập Triệu Tống Vương triều. Thanh Đường Thổ Phiên lúc ấy cục diện, người sáng suốt đều có thể thấy rõ, cái này tiện nghi không chiếm tỷ phí. Thế là, Triệu Húc đồng ý đối Thanh Đường Thổ Phiên khai chiến. Trận chiến này lấy Tôn Lộ làm soái, đại tướng Vương Thiệm cùng đại tướng Vương Mẫn làm tiên phong. Trận chiến này vừa mở đánh, liền có rất nhiều người phiên bộ lạc nguyện ý quy hàng Triệu Tống Vương triều. Khi Hà Đường các tướng sĩ tất cả đều cảm thấy lần này diệt Thanh Đường thổ phiên 10 phần chắc chín, xin chiến thanh âm ngày càng hưng thịnh. Vương Thiệm càng là đột phát kỳ binh vượt qua Hoàng Hà, một lần hành động chém giết chú đóng ở quan ải thổ phiên tù trưởng mật tiện, cướp đoạt Thanh Đường trọng trấn Mạc Xuyên thành, cũng chính là Hoàng Châu. Một tháng sau, đóng giữ Thanh Đường thành tây cảnh trọng trấn Tông Ca thành tù trưởng Bỏ Khâm Chân đồng dạng đầu hàng Triệu Tống Vương triều, phái ra sứ giả hiến thành cho Vương Thiệm. Tông Ca thành luôn luôn được xưng là Thanh Đường thành cửa ra vào, nơi đây một thất thủ, Thanh Đường thành liền nguy cơ sớm tối. Đó lấy, quân Tống tại Thanh Đường thành bên ngoài bước vàng, đem chúng quanh một đám thành nhỏ liên tiếp đánh hạ, ngăn cách Thanh Đường thành cùng ngoại giới liên hệ. Thấy sự tình không tốt, Thanh Đường thành bên trong hào tù tâm như Khâm Chiên đem lúc ấy khôi lôi tán phủ lũng tạt giam lỏng, phái ra sứ giả hướng quân Tống xin hàng. Vương Thiệm tiếp nhận tâm như Khâm Chiên tình cầu, xuất quân đi tới Thanh Đường thành hạ. Tâm như Khâm Chiên mang theo lũng tạt, đời thứ hai tán phủ Đồng Chiên thê tử Khiết Đan công chúa, đời thứ ba tán phủ A Lý Sương thê tử Tây Hạ công chúa cùng hồi hộ công chúa, một khối ra khỏi thành đầu hàng. Đến sau, Vương Thiệm lại bắt được trước tán phủ Mụ Trinh. Đến tận đây, lập quốc gần trăm năm Thanh Đường thổ phiên diệt vong. Triệu Húc người công tích đạt tới hắn nhân sinh đỉnh phong. Trận này diệt quốc chi chiến, tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, trước trước sau sau chỉ dùng hơn 2 tháng, quân Tống liền rất thuận lợi đánh hạ Thanh Đường thổ phiên đô thành Thanh Đường thành. Nhưng mà, chỉ ở ngắn ngủi sau 1 tháng, Thanh Đường quốc bên trong liền lại bộc phát liên tiếp phản loạn. Nguyên bản còn say mê tại thuận gió trong cục quân Tống, đột nhiên liền lâm vào khắp nơi đều là địch nhân khốn cảnh bên trong. Cái này không đơn thuần là thân ở Thanh Đường thành cùng Mạc Xuyên thành bên trong quân Tống bị trùng điệp vây quanh, cùng hậu phương cắt đứt liên lạc, liền cả tới gần Hy Hà Đường nội địa một công thành, đương Tiêu thành chờ mới quy thuận Triệu Tống Vương triều pháo đài trọng trấn, cũng tất cả đều lọt vào vây công. Sở dĩ tình thế chuyển tiếp đột ngột, chủ yếu là bởi vì Triệu Húc quân thần nghĩ lấy Trung Nguyên Vương triều Châu quận chế độ hoàn toàn khống chế lại Thanh Đường địa khu, xúc động chế độ nô lệ bộ lạc tù trưởng lợi ích. Chương 124, tuyệt hậu kế 2 chương 124, tuyệt hậu kế thế là, chỉ ở quân Tống chiếm lĩnh Thanh Đường thành 1 tháng sau, Thanh Đường thổ phiên trong nước liền khắp núi mà hô, ngày đêm không thôi, chắp tay trước ngực dư bạn người, tứ phía gấp công. Mà Tây Hạ cũng thừa cơ xuất binh mấy bạn, chi viện Thanh Đường thổ phiên. Trong lúc nhất thời, xâm nhập Thanh Đường địa khu của Tống, liền thành một chi một mình. Nay chủ yếu là bởi vì Triệu Tống Vương triều bên này coi nhẹ Thanh Đường thổ phiên bên trong các bộ lạc tù trưởng thực lực, đối với loại này chính trị kết cấu tương đối lỏng lẻo liên minh bộ lạc chính thể mà nói, phá tan một cái quyền lực hạch tâm, cũng không đại biểu liền có thể suy yếu tất cả tù trưởng. Bởi vậy, tại Vương Thiệm tiến vào Thanh Đường thành về sau, liền bị độc lâm vào không ngừng không nghỉ trị an chiến bên trong. Cứ như vậy, Thanh Đường thổ phiên liền biến thành một cái lớn cục diện rối rắm. Đợi đến Triệu Vũ đăng cơ, Triệu Tống Vương triều đứng trước nan đề chi nhất chính là Thanh Đường thổ phiên là vứt bỏ vẫn là thủ vấn đề. Cho tới nay, Trương Đôn đều phi thường nóng lòng thác một bên, cũng chính là dùng vũ lực giải quyết Triệu Tống Vương triều xâm phạm biên giới vấn đề, giúp Triệu Tống Vương triều khai cương thác thổ. Sớm tại Tống Thần Tông hướng lúc, hắn liền tự mình chủ đạo khai biên gai hồ một hệ liệt chiến dịch. Đến Triệu Húc một triều, hắn lại đang khởi động lại Tống Hạ chiến tranh bên trên cư công chí vĩ. Chỉ là Tây Hạ không giống với phổ thông du mục bộ lạc, sớm tại đời thứ 5 Tống lúc đầu, Tây Hạ liền đã lột xác thành một cái nông mục kết hợp phong kiến quốc gia. Triệu Húc tự mình chấp chính về sau, Triệu Tống Vương triều cùng Tây Hạ tới lui đánh 4 năm, trong lúc đó tiến trúc bảo trại gần trăm tòa, động viên đợt người gần trăm vạn, hao phí nhân lực tài lực vô số. Cứ thế thiểm Tây kinh tế lại không điều trị, khả năng liền muốn ra đại sự. Lúc này, Triệu Tống Vương triều thật vất vả xâm nhập Hoành Sơn địa khu, toàn theo Tây Hạ trọng trấn Thiên Đô Sơn, phải nên thấy tốt thì lấy, toàn diện đình chỉ Tây Bắc chiến sự. Triệu Vũ kế vị trước đó, Triệu Húc đã liên hợp tăng bố, Trương Tiết bác bỏ Trương Đôn cùng Hy Hà Đường trưởng quan Tôn Lộ đề nghị, cự tuyệt xuất binh Thanh Đường, quyết tâm khôi phục biên cảnh hòa bình, điều hòa kinh tế. Đến sau, là bởi vì Thanh Đường thổ phiên trong nước thế cục quá kém, căn cứ kiếm tiện nghi ý nghĩ, Triệu Húc quân thần mới xuất binh Thanh Đường địa khu. Không nghĩ, kết quả là quân Tống lại rơi được tiến thối lưỡng nan tình trạng. Diệt Thanh Đường thổ phiên chi chiến, tự nhiên là từ Trương Đôn chủ đạo. Cái này cũng thành vì kẻ thù chính trị công kích hắn cắt vào miệng. Đảng cũ thủ lĩnh Hàn Trung Ngạn bạch tội Trương Đôn, muốn để Trương Đôn gánh vác lên lần này Thanh Đường chiến dịch khinh địch liệu lĩnh trách nhiệm. Đảng cũ một đám nô quan, càng là từ dân sinh góc độ xuất phát, bọn hắn cho là Thiệu Thánh một triệu bách tính kiệt sức, đều hẳn là quy tội Trương Đôn cực kỳ hiếu chiến. Bọn hắn hy vọng Triệu Tống Vương triều có thể hoàn toàn từ bỏ Thanh Đường địa khu. Nói thực ra, đảng cũ nói tới tài chính cùng dân sinh vấn đề xác thực, nô quan Nhâm Bá Mưa liền cho là, lúc này đang gặp thiểm Tây giải mối hồ chứa nước làm mối hư hao. Quang hàng năm tổn thất tài chính liền cao tới hơn 300 vạn, quan trung địa khu vừa mệt năm hạn hán nói kém, vật quý nhân nói, bách tính dồn dập chạy ra thiểm Tây, 10 giảm 6 7, dù cho năm nay bách tính được đến mùa thu hoạch, nhưng vật giá vẫn là bình thường thời tiết gấp 5 lần. Như thế xem xét, xác thực hẳn là để thiểm Tây nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm. Có thể Trương Đôn lại cho là, hẳn là đối phản kháng thổ phiên tù trưởng làm tàn khốc chấn áp chính sách, hắn thậm chí nói ra, muốn đem tất cả phản kháng tù trưởng nhất tộc Nam Đinh tất cả đều giết chết, nữ nhân xung nhập giáo phường đi, chỉ vì tận khả năng bảo lưu lại diệt vong Thanh Đường thổ phiên quân sự thành quả. Không thể nghi ngờ, cái này lựa chọn khó khăn rơi xuống Triệu Vũ trên đầu. Trương Thuần biết việc này về sau, nói với Triệu Vũ, Thanh Đường sớm tối đều muốn thu hồi, mà lại, nếu như rút khỏi Thanh Đường thành trở lại Hoàng Châu, xây dựng hiệp phòng bảo trại tốn hao, sẽ so không rút quân lúc còn nhiều, tuyệt sẽ không tiết kiệm tiền. Đối với việc này, Triệu Vũ cũng có chút ấn tượng, bởi vì trong lịch sử Triệu Tống Vương triều đại thần đến sau coi như qua bút chứng này. Triệu Vũ còn biết, muốn là lựa chọn rút quân, đại tướng Vương Thiệm lại bởi vì không chịu đục nổi mà tự sát, tương lai giúp Triệu Tống Vương triều thu hồi Thanh Đường đại tướng Vương Hậu cũng sẽ bị giáng chức. Thế là Triệu Vũ lựa chọn đứng vững đảng cũ áp lực, giúp Trương Đôn kéo dài từ thành đường rút quân một chuyện. Vì duy trì Trương Đôn, Triệu Vũ còn nắm chặt dây lưng quần, lấy ra 500 vạn quan tiền lụa lấy cứu tế biên cảnh bách tính, khen thưởng có công tướng sĩ. Trương Đôn nhìn ra Triệu Vũ ý tứ, toàn lực phối hợp Triệu Vũ mau chóng từ hướng thái hậu trên tay đoạt quyền. Lúc này mới có lúc sau, Trương Đôn toàn lực ủng hộ Triệu Vũ, Triệu Vũ một mực che chở Trương Đôn, Trương Đôn để tỏ lòng hiệu trung Triệu Vũ, liền hắn ruột thịt tôn nữ Trương Nam đều đưa cho Triệu Vũ. Bây giờ, Triệu Vũ đã từ hướng thái hậu trên tay thu hồi chính mình tất cả hoàng quyền. Thanh đường thổ phiên là vứt bỏ vẫn là thủ vấn đề, không thể lại không giải quyết được, bởi vì tiếp tục như vậy, đối Triệu Tống Vương Triệu là rất bất lợi, cũng sẽ ảnh hưởng tiền tuyến tướng sĩ sĩ khí. Lúc này, quân Tống mặc dù trưởng không chiến trường thế cục, nhưng Tây quân quân kỷ chi kém, Triệu Vũ nhất thanh nhị sở, không cần đi hỏi, Triệu Vũ cũng biết, bọn hắn tại thanh đường địa khu khẳng định không ít cướp bóc đốt giết. Huống chi, trước đây không lâu, Diêu Hùng chẳng những bạch tội Vương Thiệm tham công liều lĩnh, làm hỏng quốc sự, còn nói Vương Thiệm, Vương hậu tại công diệt thanh đường lúc, vơ vét thổ phiên quý tộc phủ khố bên trong tiền hàng bảo vật, tướng ăn hết sức khó coi. Đồng dạng còn có người bạch tội Diêu Hùng tại đi cứu viện Vương Thiệm thời điểm, thuận tiện đi cướp bóc suối Lan Tông Bảo, đốt hắn tộc trướng mà còn. Quân Tống làm như vậy, rất rõ ràng, cũng không cần trông cậy vào lại được đến cái gì thanh đường dân tâm. Vốn là quận huyện chính sách liền không quen khí hậu. Hiện tại quân Tống lại rết đỏ mắt, khắp nơi cướp bóc. Lúc này lấy thêm Phạm Trọng Yêm lấy nhân ái thủ bên cạnh tới nói sự tình, cũng quá giả mồm. Mà lúc này, đại thần trong triều, nhất là phái bảo thủ đại thần, chủ trương chính là quân Tống rút khỏi thanh đường địa khu, đối thanh đường địa khu áp dụng ràng buộc thống trị. Nhưng cùng lúc đó, tại chỉ có Triệu Vũ cùng Trương Đôn hai người thời điểm, Trương Đôn cho Triệu Vũ hiến một cái tuyệt hậu kế, là đem thanh đường bên trong tham dự qua mưu phản hào tù tộc nhân toàn bộ truy nã, đối hắn toàn tộc thi hành từ hài nhi đến đại tù trưởng dần dần lăng trì xử tử khủng bố chính sách. Trương Đôn cho Triệu Vũ phân tích, cùng thanh đường thổ phiên quốc trung, quý tộc, bình dân, nô lệ tam đẳng điểm khắc nghiệt chế độ so sánh, Triệu Tống Vương triều bên này xã hội kết cấu không thể nghi ngờ đối tầng dưới chốt người phiên càng thêm hữu hảo. Mặc dù so với phổ thông người Hán, người phiên tại Triệu Tống Vương triều cơ hội vẫn không nhiều, nhưng so với hồi thổ phiên đương dân đen, nô lệ, Triệu Tống Vương triều bên này sinh hoạt thể nghiệm thì qua xa rồi. Đương nhiên lại càng không cần phải nói kia hầu như không tồn tại tại thanh đường thổ phiên quốc trung giai cấp lưu động. Mà tại Triệu Tống Vương triều bên này chỉ cần được đến triều đình trọng dụng, đưa thân vị biên quan lão tướng người phiên cũng là chỗ nào cũng có. Cho nên, tầng dưới chốt người phiên khẳng định nguyện ý tiếp nhận Triệu Tống Vương triều thống trị. Hiện tại, chỉ cần tiêu diệt thanh đường thổ phiên quý tộc giai tầng, liền có thể tại thanh đường địa khu áp dụng quận huyện chế, triệt để chiếm lĩnh thanh đường địa khu. Trương Đôn còn nói, chỉ cần Triệu Tống Vương triều triệt để khống chế lại thanh đường thành, dựa vào con đường tơ lụa cung cấp máu, thiểm tây kinh tế rất nhanh liền có thể khôi phục. Không thể không nói, Trương Đôn kế này so trong lịch sử Mông Cổ quân cái chủng loại kia toàn dân tình thịch chính sách còn hung ác. Chỉ là, Triệu Tống Vương triều văn minh đặt ở chỗ đó, triều nghị tất nhiên là phản đối lạm sát cách làm này. Có thể nói đi thì nói lại, hiện tại cũng không có khả năng ước thúc Tây quân không đụng đến Tây Kim sợi chỉ. Mấu chốt, như thế nửa đời, căn bản không có khả năng khống chế thanh đường. Còn có, tiền tuyến lương thảo đã không cách nào duy trì quân Tống đóng giữ tiền tuyến. Trương Đôn ý tứ là, để tiền tuyến quân đội học người hồ cắt cỏ gốc, ngay tại chỗ tiếp tế. Tóm lại chính là, Trương Đôn muốn không từ thủ đoạn bảo trụ thanh đường thổ phiên cái này chiến quả, tới khôi phục hắn bởi vì chủ đạo diệt thanh đường một trận chiến không thành công mà mất đi hy vọng. Triệu Vũ nghe xong, trầm tư hồi lâu, nói: "Đem nô lệ toàn bộ giải phóng, đối bình dân trở xuống không đụng đến Tây Kim sợi chỉ." Chương 125, thần cơ tả quân nhất chiến thành danh. Chương 125, thần cơ tả quân nhất chiến thành danh. Chủng pháp cùng chủng sư đạo, chủng sư trung đồng đạo, là chủng gia tướng đời thứ ba, phụ thân của hắn chính là chủng gia tướng bên trong tiếng tăm lừng lây chủng ngạn. Cùng bây giờ còn chưa bộc lộ tài năng chủng sư đạo cùng chủng sư trung khác biệt, chủng pháp có thể nói là tất cả Tống Chiết Tông thời kỳ bên cạnh công nhất là rất cao một vị đại tướng. Mặc kệ là bình hạ thành chi chiến, vẫn là tiến trúc hành sơn, hắn đều cư công chí vĩ, liền cả kinh lược thổ phiên, hắn cũng là có nhiều thành tích. Năm ngoái cuối năm, thanh đường chiến tuyến nguy nan, chủng phát cũng làm nhân không nhường đất đi Hạ Châu. Ai ngờ, ngay tại chủng phát chuẩn bị đi cứu viện một công thành đêm trước, Triệu Húc qua đời, Triệu Vũ đăng cơ. Đón lấy, Triệu Vũ liền một chỉ điều lệnh đem chủng phát cùng Quách Thành cùng thủ hạ bọn hắn tinh nhuệ một khối điều đến kinh sư. Cứ như vậy, Triệu Vũ ngạnh sinh sinh đem chủng phát từ quỷ môn quan bên trong cho kéo lại. Chủng phát đến kinh sư, Triệu Vũ còn để hắn tới phó quyết qua. Chủng phát đường đề cập có bao nhiêu kích động, hắn cho Triệu Vũ giảng rất nhiều Tây Bắc sự tình, Tây Hạ sự tình, Thanh Đường sự tình, cùng hắn đối công diện Tây Hạ cùng Thanh Đường cách nhìn. Lần này nói xong, Triệu Vũ liền để chúng pháp đi Hà Bắc chỉnh quân. Nói cách khác, ban đầu Triệu Vũ trên thực tế thật làm tốt cùng Liêu Quốc khai chiến chuẩn bị. Bây giờ, Liêu Quốc hành quân lặng lẽ, Triệu Vũ quyết định một lần hành động diệt đi Thanh Đường thổ phiên, lại giữ lại chúng pháp tại Hà Bắc cũng liền không dùng. Thế là, Triệu Vũ để chúng pháp cùng đồng quán mang lên chúng pháp nguyên lai mang đến 5000 nhân mã, 2 vạn Hà Bắc cấm quân, 1 vạn kinh kỳ cấm quân cùng thần cơ tạ quân, có khác 1 vạn phụ quân, tổng 5 vạn nhân mã. Danh xưng 20 vạn đại quân, tiến đến tiếp viện thanh đường địa khu. Tại chủng phát cùng đồng quán xuất lĩnh dưới, chi này viện quân rất thuận lợi liền đạt tới Hy Hà đường. Lúc này, Hy Hà soái Hồ Tông Hồi đã mấy lần phái người đi cứu viện một công thành, kết quả chẳng những toàn bộ thất bại, cái này mấy lần xuất binh chủ tướng còn tất cả đều bị giết. Chi này thanh đường quân chủ tướng tên là Lãng A Khắc Trương, chính là thế hệ ở tại một công thành địa khu hào tù. Trong lịch sử, chủng phát chính là bị Lãng A Khắc Trương giết chết. Chủng phát, đồng quán đợi viện quân đến Hà Châu 2 ngày sau, liền bị Hồ Tông Hồi buộc xuất binh đi cứu viện một công thành. Tây Bắc địa khu địa hình gập ghềnh, lại muốn đến Lãng Á Khắc Trương gia tộc thế hệ ở lại địa bàn đi sân khách tác chiến, chúng pháp nghĩ như thế nào, đều cảm thấy cuộc chiến này không tốt đánh, nhưng là xoáy mệnh lại không cách nào chống lại. Vì tận khả năng vãn hồi chuẩn bị bên trên không đủ, chúng phát tìm đến hai cái vì hắn cung cấp hơn 10 năm tình báo phiên tăng, hy vọng thông qua bọn hắn dẫn đường, tận khả năng để cao tỷ số thắng. Kỳ thật chủng gia tướng tự thân chủng phát ra ra chủng thế hoành bắt đầu, liền lấy giỏi về chiêu an người phiên, mà bị thế nhân ca ngợi. Phía sau mặc kệ là chủng phát lao cha chủng nạc, thúc thúc hắn chủng nghị, vẫn là chính hắn, đều bằng vào liên hợp người phiên, lập xuống vô cùng huy hoàng chiến công. Cho nên chủng phát cũng có đầy đủ tự tin đi tín nhiệm trước mắt hai vị này phiên tăng lão bằng hưu. Phiên tăng nói cho chủng phát, một công thành một vùng bộ lạc, phi thường kính sợ mẫu sắc tiên diễm cơ sĩ, chỉ cần chủng phát nhiều lập cơ sĩ, liền có thể được đến những cái kia người phiên quy thuận, quân địch cũng sẽ lọt vào suy yếu. Kỳ thật lời này cũng không hoàn toàn là nói bậy, người phiên từ trước đến nay tôn sùng Phật giáo, màu sắc tiên diễm cờ sĩ thường thường mang theo tông giáo ý vị. Chúng phát cam hiểu sâu trong đó chi đạo, lẽ ra không nên đối phiên tăng ngôn ngữ sinh ra hoài nghi mới đúng. Có thể chúng phát lần trước phó quyết lúc, Triệu Vũ đã nói không nhiều, cho nên mỗi một câu, chúng phát đều ghi tạc trong lòng. Mà Triệu Vũ nói đến rất trịnh trọng một câu chính là, chưa quen thuộc người phiên không thể tin hết, nhất là nguy cấp thời điểm. Triệu Vũ lời nói, như cảnh báo tại chúng phát trong lòng tiếng vọng, cái này khiến chúng phát tại tín nhiệm cùng đề phòng ở giữa bồi hồi không chừng. Hắn biết rõ ở đây khói lửa ngập trời biên cương, mỗi một tia sơ sẩy đều có thể chôn vùi toàn quân tính mệnh, thậm chí ảnh hưởng đến tất cả tây bắc chiến của hướng đi. Thế là chúng phát quyết định khai thác song trọng sách lược. Hắn một mặt sai người đại lượng chế tác sắp thái lộng lấy cơ sĩ, phân bố doanh địa bốn phía để về tâm lý cho địch nhân áp lực, đồng thời đem Triệu Vũ thân quân thần cơ tả quân bố trí ở giữa, để thần cơ tả quân phụ trách đánh kỳ, bản thân hắn thì giống đàn sói thủ lĩnh đồng dạng tự mình mang theo thân quân đi bảo hộ, chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh đột phát tình trạng. Chúng phát làm như thế kỳ thật cũng là nghĩ bảo hộ thần cơ tả quân. Hắn cũng không dám đem Triệu Vũ cục cưng quý giá tất cả đều gấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền xảy ra ngoài ý muốn. Tống nhà chỗ va chạm địa hình gập ghềnh chật hẹp, bước bách quân Tống chỉ có thể dùng phòng thủ năng lực yếu kém dài nhỏ đội hình gian nan tiến lên. Mà cao ngất dễ thấy cờ xí lại bất lợi cho quân đội ẩn dấu. Cái này liền để quân Tống vị trí rất nhanh liền bị thổ phiên quân khóa chặt. Triệu Tống Vương Triều làm chủ Thanh Đường thành sau đủ loại chính sách, đã kích thích thổ phiên các tù trưởng quần tình xúc động, lúc này, từ Thanh Đường nội địa lại đến Hà Nam địa khu, đã sớm đánh thành hỗn loạn. Tại dạng này thế cục bên dưới, muốn dựa vào mấy mặt cờ xí liền chiêu hàng địch nhân, không khác người si nói mộng. Quả nhiên, quân Tống đi ra hơn 60 dặm về sau, liền lọt vào thổ phiên kỵ binh tập kích. Người thổ phiên am hiểu sâu địa hình, lại có hai cái phiên tăng cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, vừa khai chiến, thổ phiên quân liền chiếm cứ thượng phong. Mà lại, bị giới hạn địa hình, quân Tống dài nhỏ đội hình lại đầu đuôi không được chiếu cố, khó mà kịp thời làm ra trận hình điều chỉnh hộ vệ trung quân. Thổ phiên kỵ binh rất nhẹ nhàng liền khóa chặt quân Tống trung quân, cũng chính là thần cơ tạc quân, bọn hắn tự thân dốc cao hướng xuống khởi xướng công kích, muốn trực tiếp liền phá tan quân Tống trung quân. Có thể để thổ phiên kỵ binh vạn vạn không nghĩ tới chính là liền tại bọn hắn khởi xướng công kích đồng thời, Vương Bẩm cùng Tông Trạch đã bố trí tốt phản kỵ binh chiến thuật. Bọn hắn trước vải hổ tồn pháo vì hình khuyên phòng ngự chi trận, thần tí cung thủ ở trong trận, oanh thiên lôi ném binh tán ở ngoài trận. Đợi thổ phiên kỵ binh công kích mà đến, thần cơ tả quân trước lấy thần tí cung bắn xa, áp chế kỵ phong mang, giảm hắn xung kích chi thế. Đợi đến thổ phiên kỵ binh tiếp cận, ném oanh thiên lôi. Mấy trăm cái oanh thiên lôi trước sau nổ vang. Thổ phiên kỵ binh nhân mã, nơi nào nghe qua khủng bố như vậy tiếng vang, lúc này liền dọa đến dồn dập người ngã ngửa đổ. Mà lại, tại thổ phiên kỵ binh dày đặc công kích tình huống dưới, oanh thiên lôi một nổ chính là một mảng lớn. Cái này bị tôn sùng Phật giáo người thổ phiên coi là thần phạt. Tập kích bất ngờ quân Tống trung quân thổ phiên kỵ binh, một kích liền bại. Thần cơ tả quân tiếp theo lấy hổ tồn tháo, oanh kích thổ phiên kỵ binh, không cho bọn hắn tụ binh cơ hội. Chúng phát thật không nghĩ tới Triệu Vũ thân quân vậy mà lợi hại như vậy, ở đây chủng lớn bất lợi tình huống dưới đều có thể ngược gió lật bàn, cho nên phản ứng hơi chậm một chút. Có thể thần cơ tả quân là Đồng Quán mang ra, phản ứng của hắn cũng không chậm. Đồng Quán lúc này liền tự mình dẫn thần cơ tả quân kỵ binh, đối thổ phiên kỵ binh tiến hành truy kích. Lúc này chúng phát cũng kịp phản ứng, chỉ huy quân Tống tiến hành phản kích. Song phương đi qua một phen huyết chiến, thổ phiên quân dần dần không địch lại, dồn dập bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng như thế tán loạn trận hình, đương nhiên phải biến thành quân Tống kỵ binh thừa thắng xông lên chiến lợi phẩm. Chúng phát cùng Đồng Quán tự mình xuất lĩnh quân Tống kỵ binh truy địch hơn 20 dặm, đem thổ phiên quân bước đến một chỗ thông đạo chật hẹp quân hải. Ngay tại chúng phát cùng Đồng Quán chuẩn bị ăn hết chi này thổ phiên quân lúc, Lãng A Khắc Trương đã tập kết hơn vạn kỵ binh tới trước cứu viện. Thấy thế, chúng phát cùng Đồng Quán chỉ có thể hợp lực xuất lĩnh bản bộ kỵ binh lui trở về, cùng quân Tống đại bộ đội tụ hợp. Không lâu sau đó, Lãng A Khắc Trương tập kết 5 vạn đại quân tới chiến. Đồng Quán thuyết phục chúng phát, lấy thần cơ tả quân làm tiên phong. Vương Bẩm cùng Tông Trạch lĩnh mệnh về sau, bắt đầu bày trận. Bọn hắn đem hổ tồn pháo bố tại hàng thứ nhất, thần tí cung thủ bố tại hàng thứ hai. Chiến đấu đánh vang, thổ phiên kỵ binh liền khởi xướng hung manh công kích. Vọt tới nhanh một tiện chi địa lúc, Lãng A Khắc Trương nhấc tay, ra hiệu thổ phiên kỵ binh chuẩn bị xạ kích. Chương 125, thần cơ tả quân nhất chiến thành danh 2 chương 125, thần cơ tả quân nhất chiến thành danh nhưng vào lúc này, hổ tồn pháo dồn dập nã pháo. Phô thiên cái địa chỉ tử đem thổ phiên kỵ binh đánh người ngã ngựa đổ, luồn cuống tay chân, căn bản là không có cách tiến hành xạ kích. Cùng lúc đó, thần cơ tả quân đều đâu vào đấy tiến hành phân đoạn thức xạ kích. Thần tí cung lấy núi tăng một vị cung nỏ, đàn mục làm thân nỏ, sắt vị nòng súng, đồng bị cơ, tê dại tác hệ buộc, ti vị dây cung. Không lưng dài 3 thước 3, dây cung dài 2 thước 5, hắn nỏ cơ thiết kế tinh xảo, còn vận dụng cùng loại động cơ bánh răng loại hình linh kiện. Loại này nỏ có thể bắn 240 bước đến 300 bước, xa đạt hơn 340 bước. Tầm bắn viễn siêu cùng lúc đồng dạng cung tiễn, tầm sát thương có thể đạt tới chừng 300 thước. có thể xuyên trọng giáp, tại hơn 370m tầm bắn bên trên vẫn có kinh người lực xuyên thấu, có thể động trọng buộc, khiến quân địch sợ hãi. Mà lại, so sánh phổ thông cung tiễn, thần tí cũng có thể nhắm chuẩn mục tiêu, bắt giữ xạ kích thời cơ, tỷ lệ chính xác tương đối cao. Nếu không phải tin tưởng Hồ Tôn Tháo, có thể xáo trộn thanh đường kỵ binh công kích, để phe mình thông dòng xạ kích, kỳ thật thần cơ tả quân đã sớm có thể tiến hành xạ kích. Mà bây giờ đem thanh đường kỵ binh thả gần một chút lại tiến hành xạ kích, bắn giết hiệu quả rõ ràng càng tốt hơn. Chỉ thấy thanh đường kỵ binh từng mảnh bị bắn giết, tổn thất nặng nề. Thật nhiều thanh đường kỵ binh thấy thần cơ tả quân lợi hại như thế, dồn dập chạy ra chiến trường, hoặc là quay đầu ngựa lại trở về trốn, không còn dám tiếp tục công kích. Không thể không nói, Lãng A Khắc Trương không hổ là thổ phiên hạng tướng, đối mặt thần cơ tả quân hung mãnh như vậy công kích, hắn lại còn có thể tự mình dẫn mấy trăm kỵ lao đến. Đối việc này, Vương Bẩm không chút hoang mang bộ chỉ huy điểm thần cơ tả quân buông xuống thần tí cung, dồn dập xuất ra hoành thiên lôi, ném ra ngoài. Một trận dày đặc tiếng nổ qua đi, vốn nên trở thành quân tống ác ngộng Lãng A Khắc Trương, trực tiếp liền bị nổ chết. Hắn kêu mấy trăm dũng manh thanh đường tinh nhuệ, hoặc là bị đưa đi, hoặc là bị nổ chạy trối chết. Đồng quán nhắm ngay chiến cơ, quả quyết tự mình dẫn thần cơ tả quân kỵ binh phản kích thanh đường hội binh. Trung phát cũng kịp thời hạ lệnh quân tống kỵ binh công kích. Bởi vì bị tan tác thanh đường kỵ binh xông loạn thanh đường bộ binh trận hình, quân tống kỵ binh dễ như trở bàn tay liền đại bại thanh đường quân, truy sát hơn 20 dặm, chém giết hơn vạn thanh đường quân, tù binh gần vạn thanh đường quân, thu được chiến mã, vũ khí vô số. Thần cơ tả quân nhất chiến thành danh. Sau đó, Trung phát cùng đồng quán xuất lĩnh quân tống đại bộ đội tiến về một công thành chỉnh đốn. Sau đó, Trung phát cùng đồng quán lấy một công thành làm cứ điểm, bốn phía xuất kích. Dựa vào thần cơ tả quân cường đại chiến lực, một công thành phụ cận chủ lực cấp tốc liền bị quân tống cho đánh tan. Đến sau, tại đầu hàng người phiên xuất lĩnh dưới, Trung phát thuộc cấp đem Lãng A Khắc Trương toàn tộc đều cho bắt trở về. Trung phát mặc dù không có đem Lãng A Khắc Trương toàn tộc đều lăng trì, nhưng cũng là nghiêm ngặt dựa theo đến sau Trương Đôn sửa đổi mệnh lệnh, bánh xe để nằm ngang, đem Lãng A Khắc Trương toàn tộc nam nhân tất cả đều cho tru sát, nữ nhân thì toàn bộ trực tiếp xung nhập kỹ doanh. Phu cận nhỏ bộ tộc thấy quân tống cường đại, lại làm thật, dồn dập đầu hàng, tiến hiến lương thảo, bảo vật. Sau đó, quân tống lấy chiến dưỡng chiến, cấp tốc khống chế một công thành địa khu. Không lâu sau đó, Trung phát cùng đồng quán phối hợp bị Triệu Vũ khâm điểm vì thu hồi thành đường chi chiến chủ tướng Vương Hậu thu hồi Nam Đại Bảo, Lương Tiêu Thành, Gia Đương Thành. Nơi đó người Khương không cam tâm thất bại, thừa Vương Hậu lúc rời đi, đánh hạ đồng thời thiêu hủy Gia Đương Thành, không ngờ lập tức liền gặp phải Vương Hậu hồi sư. Cùng lúc đó, Trung phát cùng đồng quán cũng xuất quân tới trước tiếp viện. Thần cơ tả quân lần nữa phát huy, đại bại người Khương, đánh giết hơn vạn người Khương. Chiến hậu, Vương Hậu hạ lệnh, đem mọi thứ tham dự phản loạn người Khương quý tộc, tất cả đều bánh xe để nằm ngang, hán tộc nam nhân tất cả đều cho tru sát, nữ nhân thì toàn bộ trực tiếp xung nhập kỹ doanh. Sau đó, Vương Hậu dựng lại Giả Đương Thành, đem Giả Đương Thành đổi tên Lai Tân Thành, đem một công thành đổi tên Tuần Hóa Thành, Đương Tiêu Thành đổi tên An Cường Trại, Đạt Nam Bảo đổi tên Đại Thông Thành. Thấy tiền tuyến tình thế ổn định, Triệu Vũ hạ lệnh, thần cơ tả quân rút về kinh sư chỉnh đốn, đổi thần cơ hữu quân tiến về chiến trường. Đồng thời, triều đình hạ lệnh, thành lập Hy Hà Lan sẽ sắp xếp bên cạnh sự tình ti, từ Vương Hậu phụ trách, Trung Phát, Vương Hiệp, Vương Mẫn, Đồng Quán đảm nhiệm hắn phụ tá. Triệu Vũ còn cho Vương Hậu gặp thời lộng quyền chi quyền, không cần mọi chuyện biết tấu chương xin chỉ thị. Vương Hậu mệnh lệnh thủ hạ đại tướng Lưu Trọng Vũ, cũng chính là Lưu Ký phụ thân, tại An Cường trại cùng Nam Thuận trại ở giữa xây dựng cam pháp bảo, đã thông tiền tuyến cùng hậu phương liên hệ, để tránh cho năm đó một công thành bị vây khốn lúc, thổ phiên quân ngăn cách quân tống cùng hậu phương liên lạc tình huống. Thẳng đến trước mắt, Triệu Tống Vương triều tiêu diệt thanh đường thổ phiên một trận chiến tiến triển được đã thuận lợi lại vững vàng. Đáng nhắc tới chính là, tại Triệu Vũ mệnh lệnh dưới, Trương Đôn, Tàng Bố, Lữ Huệ Khanh đám người đã có kế hoạch đem Kinh Kỳ cấm quân cùng Hà Bắc cấm quân, bao quát Giang Nam cấm quân, điều đi thanh đường địa khu, tiến hành thực chiến luân phiên huấn luyện. Thậm chí liền cả Triệu Vũ thân quân đều không ngoại lệ. Phải biết, Triệu Vũ thân quân bên trong, thế nhưng là có không ít quan viên tử đệ, thậm chí gọi là nha nội quân đều không có vấn đề. Chỉ có như vậy quân đội đều phải ra chiến trường đi liều mạng, thử hỏi, các quân đội dựa vào cái gì không đi? Người ăn bất tiền trợ cấp, không có người. Triều đình kia mặc kệ, dù sao, ngươi là thuê lưu dân cũng tốt, là đi bắt lưu manh vô lại cũng được, tóm lại ngươi phải đem cái này quân đội cho bù đắp, sau đó mang lên chiến trường, thực chiến luyện binh. Làm không được, kia liền xin lỗi. Xét nhà hỏi tổng. Nói cách khác, hiện tại phản hủ đã phản đến trong quân đội. Bất quá, đối với quân đội, Triệu Vũ quân thần tôn chỉ cần ngươi có thể bổ sung chính mình làm ra tới lỗ thủng, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn có, Triệu Vũ không nhúc nhích Tây quân, cũng không định động Tây quân, chí ít trong thời gian ngắn là như thế này, mặc dù trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tây quân vấn đề càng lớn, thậm chí là lớn nhất. Nhưng ai bảo Tây quân có thể đánh đâu? Quân đội như vậy, khẳng định phải có ưu đãi. Về phần chiến lược đến gần vô hạn bằng không Kinh Kỳ cấm quân, Hà Bắc cấm quân, Giang Nam cấm quân, kia liền xin lỗi, ngươi nếu là tham gia quân ngũ, nên ra chiến trường lúc liền phải ra chiến trường. Đương nhiên, Triệu Vũ quân thần cũng cho những này quân đội một cái trốn qua ra chiến trường người, tránh khỏi đem bọn hắn bức gấp, lại phản bên trên làm loạn. Cái này người chính là từ Lữ Huệ Khanh phụ trách tuần kiểm thi, là cảnh sát hệ thống. Chỉ cần cha có người này, lại tự nguyện đi vào tuần kiểm thi, liền có thể thoát ly quân đội, trở thành chuyên môn giữ gìn trị an dân mình. Hắn đãi ngộ mặc dù không thể cùng cấm quân so sánh, nhưng cũng coi như khả quan, mấu chốt không cần đi trên chiến trường mạo hiểm. Triệu Vũ quân thần cử động lần này chính là tại giải quyết Triệu Tống Vương Triệu Nhũng quân vấn đề, đồng thời như thế thay phiên, không chỉ có thể một lần nữa tỏa sáng Kinh Kỳ cấm quân, Hà Bắc cấm quân, Giang Nam cấm quân sức chiến đấu, còn có thể để mấy năm liên tục đánh trận Tây quân nghỉ ngơi lấy lại sức một chút. nhưng luận sự tới nói, hậu quả này cũng là rất rõ ràng. Trận đánh mấy tháng, Trung Nguyên địa khu liền đến chỗ treo lên tăng cờ, thậm chí liền Thái Bình đã lâu thành Biện Lương đều không ngoại lệ. Bất quá, cùng lúc đó, Triệu Vũ đối những cái kia lập công người cũng không tiếp thăng thưởng, thậm chí nhiều lần cho lập đại công người thăng liền bảy cấp. Triệu Vũ tôn chỉ chính là, ngươi làm được tốt, liền trung điệp có thưởng, tuyệt không tiếc rẻ, ngươi không làm xong, thật xin lỗi, triều đình là thật không nuôi người rảnh rỗi. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Vũ đối tiền tuyến chưa từng kéo kiện, cho quân tống thiết tế, nhất là cho thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân thiết tế, chưa từng có kéo hôm qua, đều là chân chán đưa đến tiền tuyến. Nay chủ yếu là bởi vì Triệu Vũ học cả lòng, đầy đủ lợi dụng có trọng thưởng tất có giúp phụ trách cho quân tống áp vận lương thảo đổ quân nhu dân phu, Triệu Vũ cho bọn hắn phí chuyên trở là cao hơn giá thị trường 1/3, Triệu Vũ đem xưng là chiến thắng tiền. Bất luận kẻ nào cầm tới số tiền kia, đều sẽ siêng năng làm việc, không hề lời bán giận. Tóm lại, tại thu hồi thanh đường chuyện này bên trên, Triệu Vũ là thật bên dưới đại công phu. Chương 126, chiến lợi phẩm, cũng coi như công chúa. Chương 126, chiến lợi phẩm, cũng coi như công chúa. Kiến Trung năm đầu cuối tháng 8, đi Tây Bắc dục huyết phấn chiến hơn 5 tháng thần cơ tạ quân, trở về Đông Kinh Biện Lương thành chỉnh đốn. Triệu Vũ đích thân tới Cảnh Long Môn, quan sát ca khúc khải hoàn nghi thức. Cảnh Long Môn ở vào hoàng thành góc bảo lục cung phía trước. Hàng năm Tết Nguyên Tiêu, nơi này đều là đèn hoa tề phóng, chói lọi bóng ánh, tới trước xem đèn thị dân nối liền không dứt, rộn rộn rằng rằng. Lần này nghi thức hoang nền, trang diện làm cho rất hùng vĩ. Gióng trống thổi sen, cấm vệ đều nhánh quân đội chỉnh tề đứng ở hai bên, nên đón thần cơ tả quân vào thành. Thần cơ tả quân lần này quá cho Triệu Vũ tăng thể diện, có thể nói là đánh khắp thanh đường vô địch thủ. Cái này không chỉ có đại đại địa chấn nhiếp địch nhân, thậm chí để Tây quân đều ý thức được, Triệu Vũ trên tay còn có mạnh mẽ hơn bọn họ, càng thiện chiến quân đội, để bọn hắn có thể thu liễm một chút kiệt ngạo bất tuần. Đáng nhắc tới chính là, lần này cùng thần cơ tả quân một khối ra chiến trường, còn có Triệu Vũ thân vệ Kim Thương Ban cùng Ngự Long cung tiến trực. Cái này hai nhánh quân đội biểu hiện được cũng rất tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói, cái này hai nhánh quân đội, dưới đại đa số tình huống, đều là cùng thần cơ tả quân đánh thuận gió trận, còn nhìn không ra hắn chân thực chiến lược. Nhưng bất kể nói thế nào, những nha nội này cũng coi là thật trải qua chiến trường, từng thấy máu, giết qua người, chí ít sẽ không xuất hiện hoàng đế đi ra ngoài dạ phố, bị một cái đầu bếp ám sát, bên cạnh hơn trăm tên hộ vệ lại bên cạnh làm nhìn xem thiên cổ sáng chẳng diện, cũng hẳn là sẽ không xuất hiện, không biết nên khóc hay cười. Chân lý giáo đại khởi nghĩa, 200 giáo đồ đánh vào Tử Cấm thành, đổ sát 100 tên đại nội cao thủ chẳng cảnh. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Vũ thăng liền bảy cấp nhân trùng, có hai cái là Kim Thương Ban cùng Ngự Long cung tiến trực, bọn hắn một cái gọi Hà Khánh Ngạ, một cái khác gọi là Trần Khắc Lễ. Căn cứ tiền tuyến đưa tới tấu chương, cùng thần cơ tả quân một đám giám quân chỗ bí tấu, mỗi lần giết địch, Hà Khánh Ngạn cùng Trần Khắc Lễ đều công kích phía trước, bọn hắn còn một cái có danh trước, một cái có trạm tướng kỳ công. Còn có chính là, Tĩnh Khang Sĩ nhục phát sinh lúc, thủ thành quân tống bên trong, có hai tên thống nhất quản lý quan không chịu bỏ thành mà chạy, anh dũng giết địch, liều chết đấu tranh chiến đấu, cuối cùng vì nước hy sinh tại trên tường thành. Bọn hắn một cái gọi Hà Khánh Ngạn, một cái gọi Trần Khắc Lễ. Lúc ấy thủ vệ kinh thành bốn vách tường quan viên tướng lĩnh rất nhiều, có thể tại thời khắc mấu chốt nhất lấy cái chết báo quốc người, chỉ lần này hai người. Triệu Vũ cũng không biết, chính mình thị vệ ở trong hai cái này thanh niên có phải là kia hai cái có thể tại thời khắc mấu chốt nhất lấy cái chết báo quốc anh hùng, nhưng chỉ bằng bọn hắn làm thân vệ của mình, ở bên ngoài có giành chức cùng trạm tướng kỳ công, chính là cho chính mình trước mặt. Cho nên, Triệu Vũ cho Hà Khánh Ngạn cùng Trần Khắc Lễ đều thăng liền bảy cấp, để bọn hắn trở thành chính mình thân quân đầu lĩnh, hiển lộ rõ ràng chính mình đối những cái kia lập công người không tiếc thăng thưởng. Rất nhanh, thần cơ tả quân các tướng sĩ, liền thân mang minh giáp, vai gánh tinh kỳ, hổ tôn tháo, eo khắc anh thiên lôi, vừa sống đao nỏ, bộ pháp âm vang hữu lực, tựa như dòng lũ sắt thép, chậm rãi xuyên qua Cảnh Long Môn. Ánh nắng vẩy vào bọn hắn kiên nghị gương mặt bên trên, chiếu rọi mỗi một sòng tràn ngập vinh quang cùng tự hào con mắt. Bọn hắn đi qua chỗ, một cỗ túc sát chi khí của tới, để hai bên cấm vệ không dám cùng bọn hắn nhìn thẳng. Triệu Vũ đứng tại trên đài cao, nhìn xem chi này kinh chiến hỏa rèn luyện qua cường quân, càng xem càng hài lòng. Triệu Vũ bên người, cải trang thành hoạn quan Lý Lâm, nhìn càng thêm hài lòng. Nàng chuẩn bị, chờ Triệu Vũ trong tay dư giả đến đâu điểm lúc, liền góp lời, để Triệu Vũ luyện thêm ba chi dạng này thần cơ quân, đến lúc đó tạo thành thần cơ tiền quân, thần cơ hậu quân, thần cơ tả quân, thần cơ lưu quân, thần cơ trung quân. Có năm chi quân đội như vậy, Triệu Vũ không nói có thể quét ngang thế giới này, nhưng cũng hẳn là có thể nắm giữ không cần sợ bất kỳ thế lực nào vũ lực. Trương Thúc Dạ cùng Hà Quán cùng bọn hắn thống soái thần cơ hữu quân cũng đang nên tiếp hàng ngũ. Thấy thần cơ tả quân như thế phong quang, thần cơ hữu quân là đã ghét tị, lại cảm thấy áp lực như núi. Sợ bọn họ lên chiến trường về sau, biểu hiện được không bằng thần cơ tả quân. Chỉ chờ thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân thay quân qua đi, thần cơ hữu quân cũng muốn xuất phát tiến về thanh đường chiến trường. Triệu Vũ trở lại Đại Khánh Điện, tiếp nhận quần thần chúc mừng. Không bao lâu, bị thần cơ tả quân áp tải tới Hà Trinh, lúc đạt cùng đến thanh đường thổ phiên khiết đan công chúa, Tây Hạ công chúa, Hồi Hột công chúa, liền bị áp lên Đại Khánh Điện, hướng Triệu Vũ tiến hiến thư xin hàng. Trước sớm, Triệu Tống Vương triệu một chút đại thần, hy vọng Triệu Vũ có thể đem lũng tạt trả về, làm Triệu Tống Vương triệu đại biểu giảng buộc Thiện Châu, tựa như chết ra giảng buộc Phủ Châu như thế. Chỉ là cái này đã bị Triệu Vũ cho không. Triệu Vũ đặt quyết tâm tại thanh đường địa khu làm quận huyện chế, vì thế hắn thậm chí đều đã dung túng tiền tuyến Tây quân tướng sĩ đồ sát những cái kia phản kháng thanh đường thổ phiên quý tộc cả nhà, mở cung nào có quay đầu tiễn. Lại nói, bởi vì tiền tuyến Tây quân tướng sĩ lớn làm bánh xe để nằm ngang một chuyện, không ít người bạch tội Trương Đôn, nói Trương Đôn ngự không nổi nghiêm, khiến trong quân xuất hiện thảm như vậy tuyệt nhân hoàn sự tình, quả thật đại tống sỉ nhục, càng có lời hơn quan khẩn cầu Triệu Vũ nghiêm trị Trương Đôn cùng những cái kia Tây quân tướng lĩnh cung bay, lấy đang quân kỷ, an dân tâm. Trương Đôn đã làm tốt phải vì Triệu Vũ có nổi chuẩn bị. Ai nghĩ, đối với chuyện này, Triệu Vũ một chút cũng không có mập mờ, hắn chủ động đem trách nhiệm ôm đi qua, thẳng thắn nói, Trương Ái Khanh không qua, này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp vậy, chỉ chính là chấm sở hạ, không có quan hệ gì với người ngoài. Cùng hoàng vị còn không có ngồi vững lúc Triệu Vũ làm việc hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bó tay bó chân khác biệt, hiện tại, triệt để thu hồi hoàng quyền về sau, Triệu Vũ tuyệt đối có đảm đương, xưa nay không vung nổi. Vẹn vẹn điểm này, làm một hoàng đế, liền đã phi thường đáng quý. Mặt khác, Triệu Vũ mỗi ngày đều là giờ mão vừa đến liền rời giường, có thể nói, bất luận đầu hắn một đêm bên trên chơi đến có bao nhiêu điên, đều chưa từng có chậm trễ qua chính sự. Triệu Vũ còn quy định, phàm là có tiền tuyến chiến báo, bất cứ lúc nào, cho dù là nửa đêm canh ba, cũng nhất định phải ngay lập tức đánh thức chính mình nhìn chiến báo. Khoảng thời gian này, Triệu Vũ đã đầy đủ biểu diễn ra, chính mình anh mô duyệt hơi, rộng rãi rộng lượng, chuyên cần chính sự yêu dân, thưởng phạt phân minh, chi nhân thiện nhận một mặt. Mà lại, Triệu Vũ còn dung hạ được gián quan, nghe lọt gián ngôn. Dù là có chút gián quan gián thứ đồ vật, có thể đem Triệu Vũ tức giận đến phá phòng, Triệu Vũ cũng không nói thật đem cái nào gián quan cho biếm ra kinh đi. Mấu chốt, Triệu Vũ muốn là ý thức được chính mình sai, khẳng định đuổi. Quân thần ở Trung Lâu, mặc dù không thể nói đối Triệu Vũ đặc biệt hài lòng, nhưng bất luận là đảng mới đại thần, vẫn là đảng cũ đại thần, đối Triệu Vũ tất cả đều là chịu phục, cũng nguyện ý giúp Triệu Vũ làm việc. Triệu Vũ sở dĩ trướng mắt Hạ Trình, lúc đặt cái này hai vị tán phổ, cũng bởi vì trong lịch sử Triệu Cắt lựa chọn giảng buộc thống trị, ai nghĩ lúc đặt tại Triệu Cắt trước mặt khoe khoang khoác lác, nói cái gì có thể đem Lãng A Khắc Trương đầu chặt đi xuống hiến cho Triệu Cắt, nhưng chờ lúc đặt trở về Hy Hà Đường về sau, lại chỉ dám trốn ở Mân Châu, không dám tiến lên trước một bước. Triệu Tống Vương triều hoàn toàn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thừa nhận lũng tạt đệ đệ suối nợ la rơi tại Thiện Châu thành phục quốc sự thực đã định. Chương 126, chiến lợi phẩm, cũng coi như công chúa hai chương 126, chiến lợi phẩm, cũng coi như công chúa nói cách khác, lũng tạt chính là cái phế vật điểm tâm, không có nửa điểm dùng. Mà danh bất chính, luôn bất thuận chỉ biết tàn sát Hạt Trinh liền càng không dùng. Cùng Hạt Trinh, lũng tạt hai cái này tán phổ so sánh, Triệu Vũ kỳ thật đối kia ba vị đến thanh đường thổ phiên công chúa càng cảm thấy hứng thú. Không nghĩ, gặp mặt về sau, Triệu Vũ mới biết được ba vị này công chúa bên trong niên kỷ nhỏ nhất hồi hột công chúa đều đã hơn 40 tuổi. Cái này khiến Triệu Vũ lập tức liền đối với các nàng không có hào hứng. Bởi vậy, tiếp nhận xong bọn hắn đại biểu thanh đường thổ phiên đệ trình thư xin hàng, cũng không cho bọn hắn nói nhảm cơ hội, Triệu Vũ liền vung tay lên, để bọn hắn xuống dưới. Về phần xử lý như thế nào mấy cái này người vô dụng, để nói sau. Cùng Thần Cơ Tạ Quân một khối trở về đồng quán, nhìn ra Triệu Vũ thất vọng, hắn mỉm cười. Quay đầu, đồng quán liền cho Triệu Vũ dâng lên 24 vị thanh đường mỹ nhân, mà lại trong các nàng còn có không ít là Tây vực mỹ nhân. Đồng quán nói với Triệu Vũ, trong này còn có Hạt Trinh cùng Lũng Tạt mấy đứa con gái, các nàng miễn cưỡng cũng có thể xem như công chúa. Trên thực tế, nếu không phải vì cho Triệu Vũ hiến những này mỹ nhân, đồng quán cũng sẽ không tự mình trở về chuyến này. Phải biết, đây chính là đồng quán chờ nhiều năm kiến công lập nghiệp cơ hội trời cho, nhất là trên tay hắn còn có Thần Cơ Quân dạng này soát quân công thần quân. Có thể nhiều năm như vậy chập trùng lên xuống, để đồng quán đã sớm thấy rõ, nhiều khi, không phải ngươi có bản lĩnh, liền có thể trở nên nổi bật, muốn có lập nên, còn phải có quý nhân nâng đỡ, dạng này mới có thể trổ hết tài năng. Mà đi theo Triệu Vũ bên người lâu như vậy, đồng quán rất rõ ràng, Triệu Vũ không có khác ma bệnh, chính là có chút thích nữ sắc. Kia đồng quán khẳng định sẽ hợp ý nói như vậy, đến thanh đường về sau, ngoại trừ đánh trận, đồng quán ngay tại giúp Triệu Vũ vơ vét mỹ nhân. Đồng quán còn không chỉ chính mình vơ vét, hắn còn để Vương Hậu, Vương Thiệm, chủ phát bọn người giúp hắn vơ vét. Vương Hậu chờ Tây quân tướng lĩnh, sợ nhất chính là bọn hắn bên này ma quyền sát trưởng làm lớn đặc biệt làm, kết quả triều đình lại lật lọng, bất diệt thanh đường thổ phiên. Vương Hậu bọn hắn đây cũng không phải là bắn tên không đích. Những năm này, đã từng xảy ra rất nhiều dạng này sự tình. Chính là trước đây không lâu, triều đình đều kém một chút hạ lệnh để bọn hắn từ thanh đường địa khu rút khỏi tới. Cho nên, hối lộ hoàng đế, để hoàng đế duy trì bọn hắn kiến công lập nghiệp, đây là rất nhiều tiền tuyến tướng lĩnh cùng tâm nguyện. Lại nói, đồng quán đã nói rõ, sẽ không tham ô công lao của bọn hắn, ai hiến, hắn đều sẽ chi tiết báo cáo. Mấu chốt, khó được có cái này có thể cùng hoàng đế sinh ra gặp nhau cơ hội, thậm chí là để hoàng đế biết bọn hắn danh tự cơ hội, bọn họ đây ai có thể không tận tâm. Trên thực tế, rất nhiều người đều muốn đem mình nữ nhi đưa lên cho đủ số. Quân không thấy, Quách Thành không phải liền là bởi vì nữ nhi thành hoàng phi, mà nhất phi trùng thiên. Càng mấu chốt chính là, có đôi khi ai tặng lễ, làm lãnh đạo chưa hẳn có thể nhớ được, nhưng ai không có tặng lễ, làm lãnh đạo khẳng định ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế là, thanh đường địa khu mỹ nhân liền bị đồng quán cùng một đám Tây quân tướng linh thu thập lại, khiến cho Triệu Vũ. Thần tử tặng lễ biểu đạt đối Triệu Vũ tôn kính cùng trung thành, Triệu Vũ nhận lấy lễ vật, ở một mức độ nào đó có thể để thần tử cảm nhận được hoàng đế tiếp nhận, có trợ giúp tăng cường quân thần ở giữa tình cảm liên hệ, kiến tạo hài hòa ở chung không khí, sứ thần tử càng trung thành mà vì Triệu Vũ hiệu lực. Còn có, tiếp nhận thần tử tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, có thể biểu hiện Triệu Vũ làm hoàng đế tôn quý địa vị cùng chí cao vô thượng quyền uy, cường hóa hoàng quyền ý nghĩa tượng trưng, để thần dân càng thêm kính sợ hoàng quyền, giữ gìn phong kiến thống trị trật tự. Bất quá nói đi thì nói lại, quá độ thu lấy lễ vật cũng sẽ mang đến rất nhiều tệ nạn, như sinh sôi mục nát, cổ vũ xa hoa lãng phí chi phong các loại, những này ảnh hưởng trái chiều trong lịch sử Càn Long hậu kỳ biểu hiện được tương đối rõ ràng, đối thanh triều thống trị cũng sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Nhưng tổng thể nói đến, hoàng đế thu thần tử lễ vật, không thể nghi ngờ sẽ cường hóa sự thống trị của mình, đứng tại hoàng đế góc độ đến xem chuyện này, cái này lễ khẳng định là muốn thu. Cho nên Triệu Vũ nói với Đồng Quán, "Ái khanh hữu tâm, tốt." Triệu Vũ một tiếng tốt để Đồng Quán vui mừng quá đỗi, hắn tiếp lấy lại bẩm báo nói, "Quan gia, thần xuất quân xuất chinh mấy tháng, tốn hao to lớn, nhưng thần khắp nơi tính toán tỉ mỉ, hiện dư có Đại Châu trăm khỏa, hoàng kim 6000 lượng, ngoài ra còn có tê ngọc tiền lụa cùng thổ đặc sản một số, sau đó dâng lên." Triệu Vũ lòng tựa như gương sáng, này chỗ nào là Đồng Quán tiết kiệm tới, rõ ràng là hắn từ thành đường thổ phiên làm tới chiến lợi phẩm. Từ Đồng Quán thủ bút bên trên, Triệu Vũ đã đoán ra, Tây quân lần này hẳn là không ít bớt. Ngẫm lại cũng thế, lần này Triệu Vũ thế nhưng là bên dưới Chu Sát lệnh, những cái kia chiếm cứ tại con đường tơ lụa yếu đạo bên trên hào tù, đại đa số đều để Tây quân tận gốc cho diệt trừ, bọn hắn tích lũy không biết bao nhiêu đời tài phú, tất cả đều rơi vào đến Tây quân trên tay, muốn nói bọn hắn không có phát đại tài, ai mà tin a. Triệu Vũ thuận miệng hỏi một câu, chỉ ngươi tiết kiệm quân phí rồi. Đồng Quán nghe xong Triệu Vũ cho miệng, đội vàng lấy ra một lớn chồng chất danh mục quà tặng hiến cho Triệu Vũ, đồng thời nói, thần vừa đến Tây Bắc, liền cùng chư tướng nói, vì thu hồi thanh đường, quan gia một mực tại bất an bất mặc, chúng ta cần có thể bất tí bớt, cho nên chư tướng cũng đều tiết kiệm một chút vàng bạc, nguyện vọng hiến cho quan gia, còn mời quan gia xem qua. Triệu Vũ cầm qua danh mục quà tặng xem xét, bọn này Tây quân tướng lĩnh dựa theo phẩm cấp quyền lực lớn nhỏ, đều phun ra không ít tiền tới. Triệu Vũ suy đoán, có thể là gần nhất chính mình tại khác địa khu lớn làm ngược mục nát hù đến Tây quân tướng lĩnh, bọn họ đây mới đều cầm ra một chút chỗ tốt, cho mình cống lên, muốn mua cái bình an. Loại thời điểm này, Triệu Vũ khẳng định đến an Tây quân lòng người, a muốn là đem Tây quân làm cho phản, kia trấn áp đều không cách nào trấn áp, chính mình cái này hoàng đế chỉ có thể tan học. Triệu Vũ đem danh mục quà tặng giao cho Hoàng Kinh Thần, Hoàng Kinh Thần tự nhiên minh bạch, Triệu Vũ đây là để hắn chiếu đơn thu hết. Lúc này, Triệu Vũ mới phê bình Tây quân nói, Tây quân cuộc chiến này đánh không tệ, không ngừng cố gắng. Có Triệu Vũ lời nói này, Đồng Quán trong lòng liền nắm chắc, Tây quân một đám tướng lĩnh cũng có thể an tâm đi đánh trận. Lúc này, Triệu Vũ nhớ tới một sự kiện, Thần Cơ Tả Quân. Đồng Quán bộ nói, ta Thần Cơ quân quân kỷ nghiêm minh, lần này ra ngoài tác chiến, nghiêm ngặt y theo kiểu mới quân quy hành quân, khắp các nơi đều không đụng đến cây kim sợi chỉ, hết thảy thu được xung công, chết còn không gãy phòng, chết đói không bắt cướp. Tây quân thổ phỉ đồng dạng quân kỷ, là thực chất bên trong mang đến, cơ hồ đã không có cứu, Triệu Vũ cũng không định cải biến chi quân đội này, chí ít trong ngắn hạn là như thế này. Có thể Thần Cơ quân khác biệt, bọn hắn mới là Triệu Tống Vương triều hy vọng, Triệu Vũ cũng không muốn bọn hắn cũng biến thành giống như Tây quân. Việc này, Triệu Vũ đã sớm dặn dò qua Đồng Quán. Triệu Vũ đoán chừng, Đồng Quán hẳn là có thể xử lý tốt chút chuyện nhỏ này, nếu không hắn cũng liền không xứng làm cái gian thần. Còn nữa nói, còn có Tông Trạch cùng Vương Bẩm đạo này tương lựa, ngoài ra còn có phân bố cả chi Thần Cơ quân giám quân hệ thống cùng mới tư tưởng, Thần Cơ quân quân kỷ hẳn là sẽ không giống như Tây quân mới đúng. Vừa về tới hậu cung, Triệu Vũ đã nhìn thấy Đồng Quán hiến cho chính mình 24 vị thanh đường mỹ nhân, nhất là mấy cái Tây vực gương mặt mỹ nhân. Hình dung như thế nào những này mỹ nhân đây? Triệu Vũ chỉ có thể nói, quả nhiên lão tổ tông không phải vì kia hai lượng nho khô mới tiến đánh Tây vực. Chương 127, nam nữ nội chiến chương 127, nam nữ nội chiến. Hậu cung. Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành tề tụ một đường. Ma Hiểu Kiều cầm một khối Viên Khuynh Thành chế tác sữa chua bánh ngọt đưa cho Diệp Thi Vận, nếm thử cái này, ăn cực kỳ ngon. Diệp Thi Vận bên cạnh quát tay, vừa nói, lấy đi, ta đến khống chế hài tử thể trọng, nếu không chờ sinh thời điểm liền nên bị tội. Ngươi đây không phải vừa mang thai sao? Hiện tại chính là cần dinh dưỡng thời điểm, nếu không, đứa nhỏ này nên ngồi không yên. Ma Hiểu Kiều nói. Diệp Thi Vận nghĩ cũng phải, liền nhận lấy sữa chua bánh ngọt, ăn ngấu nghiến. Nhìn ra được, Diệp Thi Vận hai ngày này hẳn là không có ăn cái gì. Thấy thế, Ma Hiểu Kiều hướng Diệp Thi Vận truyền thụ kinh nghiệm, kỳ thật tâm bình tĩnh liền tốt, ngươi nhìn ta, phốc đến liền sinh ra, trước sau cộng lại, liền 5 phút cũng chưa tới, rất dễ dàng. Lý Lâm có chút ít ghen tị nói, ai có thể cùng ngươi so à, thiên tuyển sinh con thánh thể, cái thứ nhất vừa sinh xong hơn 3 tháng, liền lại mang thai cái thứ hai, chiếu điệu bộ này, ngươi đời này không được sinh hẳn cái mười mấy chừng 20 đứa bé. Đúng, nữ nhân sinh con ghi chép là bao nhiêu? Theo kỷ lục thế giới Guinness ghi chép, sinh dục hài tử nhiều nhất nữ tính là Nga vạ lẹn tỉ nà ngói xì a bé con. Nàng tại năm 1725 đến năm 1765 40 năm thời gian bên trong, hết thể sinh dục 69 đứa bé, bao quát 16 đôi song bào thai, 7 tổ tam bào thai cùng tổ 4 tứ bào thai. Bất quá, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, thuộc về đặc thù ví dụ. Trương Tuấn nói, Lý Lâm có chút khó có thể tin, nữ nhân cũng có thể sinh nhiều như vậy hài tử. Ma Hiểu Kiều thì nói, nhìn xem, cùng người ta so sánh, ta tính là gì thiên tuyển sinh con thánh thể. Đó lấy, Ma Hiểu Kiều có chút hiếu kỳ, nam nhân kia tối cao ghi chép là bao nhiêu? Do ai bảo trì? Mũ lời ít mèo, hắn là mộ dọc cổ trạ dịp phu vương triều cái cuối cùng quân chủ. Hắn cả đời có lao bà hơn 500 cái, năm 1703 hắn đã có 525 con trai cùng 342 cái nữ nhi. Năm 1721 hắn thứ 700 con trai xuất sinh, dạng này hắn đời thứ hai là đã vượt qua ngàn người, số lượng chi lớn, chiếm giữ đệ nhất thế giới. Bất quá, bộ phận sau còn không có tìm được chứng minh, trước mắt có thể xác định chính là, hắn chí ít sinh qua 867 đứa con cái, được xưng là thế giới số một ngựa giống. Trương Tuần nói. Dừng một chút, Trương Tuần còn nói, mặt khác, Đại học Cộng Phật một cái người máy sở nghiên cứu, từng làm ra một hạng người máy khảo thí. Kết quả khảo nghiệm biểu hiện, toàn thế giới ước chừng có 1.600 vạn tên nam tính, có được đồng dạng giống được ý nghĩa nhiễm sắc thể. Mà cái này nhiễm sắc thể, đều đến từ cùng là một người, Thiết Mộc Chân, cho nên, hắn có khả năng mới là sinh qua nhi nữ nhiều nhất nam nhân, chỉ bất quá hắn người quá cặn bã, một đường quyết trường, một đường ngủ nữ nhân, một đường vứt bỏ, cuối cùng dẫn đến hắn đến cùng sinh qua bao nhiêu nhi nữ, không ai biết. Thành Cát Tư Hãn cái này thì thôi, không chừng sự tình. Ngược lại là cái kia mũ lầy ít mèo, cũng quá trâu bỏ đi. Ai, các ngươi nói, chúng ta Triệu Vũ đại đế có thể hay không đánh phá mũ lầy ít mèo ghi chép, đoạt lấy hắn thế giới số một ngựa giống xương hảo? Diệp Thi vẫn nói, Trung Quốc trong lịch sử sinh dục con cái nhiều nhất nam nhân là Tây Hán Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, chính là Lưu Bị tổ tông, hắn cũng là Hán Vũ đế Lưu Triệt dị mẫu huynh trưởng. Căn cứ Hán thư ghi chép, Lưu Thắng trong cả đời tổng cộng có 120 con trai, nữ nhi không có tiến hành qua thống kê. Nhìn như vậy lời nói, Triệu Vũ hẳn là không có cơ hội đánh bại mũ lầy ít mèo mới đúng. Trương Tuấn nói, không thể nói như thế, Lưu Thắng không làm được sự tình, không có nghĩa là chúng ta Triệu Vũ đại đế không được. Mũ lầy ít mèo mới 500 cái la bà, chúng ta Triệu Vũ đại đế hiện tại liền hơn 300 nữ nhân, quay đầu lại tùy tiện làm mấy lần tuyển khoe, tại phương diện nữ nhân, nhẹ nhõm treo lên đánh mũ lầy ít mèo. Về phần thân thể phương diện, chúng ta Triệu Vũ đại đế đều nhanh đem chính hắn luyện thành thiết nhân, còn cực độ chú trọng dưỡng sinh, đêm ngự 10 nữ đều không phải vấn đề, bằng cái gì không sánh bằng một người ngoại quốc? Diệp Thi vẫn không phục nói. Trương Thuần trợn trắng mắt, nữ nhân nhiều cùng hài tử có nhiều quan hệ sao? Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, hậu cung hơn 4 vạn nữ nhân, tổng cộng có 59 cái tử nữ. Khang Hy cả đời chỉ có 65 phi tần, trong hậu cung nữ nhân tất cả đều tăng thêm, bất quá mới vài trăm người, nhưng cũng có 55 cái tử nữ. Cho nên, cái này có được nữ nhân số lượng không trọng yếu, trọng yếu chính là chất lượng. Muốn đều là kiều kiều dạng này đã dễ dàng mang thai lại dễ dàng sinh, có 1-200 cái, liền có thể đánh bại mũ lầy ít mèo, nhưng vấn đề là, rất nhiều nữ nhân đều là ta cùng Lâm tỷ dạng này không dễ dàng mang thai, làm lại nhiều lần đều là đang lãng phí thời gian, lại nói, Triệu Vũ cũng không có khả năng một mực ở vào sinh dục đỉnh phong thời kỳ. Ngươi cũng cảm thấy là chúng ta có vấn đề. Lý Lâm hỏi Trương Thuần. Nếu không đâu? Lý Thanh Chiếu trong lịch sử cũng là bởi vì không mang thai được mang thai, cùng Triệu Minh Thành tình cảm, mới tự như keo như sơn, đến Triệu Minh Thành thấy cũng không nguyện ý gặp nàng một mặt, mà bây giờ liền cả Lý Thanh Chiếu đều có thể mang thai, chúng ta không mang thai được, ngươi nói chuyện này bán ai? Trương Thuần hỏi lại. Lý Lâm có chút chưa từ bỏ ý định, có phải hay không là số lần thiếu? Ma Hiểu Kiều đều nghe không vô, nàng có chút ít an dâm nói, ngươi số lần còn thiếu. Ngươi thừa dịp chỉ đạo Triệu Vũ tu luyện fitness cùng yoga ngày nào không ăn bụng, luận số lần, ai có thể cùng ngươi so? Chật, Ma Hiểu Kiều tự oán hối tiếc còn nói, nhất thua thiệt chính là ta có được hay không, hết thể cũng không có bao nhiêu lần, liền mang thai, vừa sinh ra tới một cái, lại không bao nhiêu lần liền lại mang thai. Lý Lâm để Ma Hiểu Kiều nói đến mặt mo đỏ ửng. Xác thực, dựa vào cùng Triệu Vũ đơn độc huấn luyện, còn thường xuyên có thân thể bên trên tiếp xúc, Lý Lâm cùng Triệu Vũ là thường xuyên va chạm gây gỗ, lần hai số bên trên, có người khác nói, xác thực không có nàng nói. Trương Tuần cũng nói, cùng số lần liền không việc gì, ta gần đây không thường thường chuẩn bị cho Triệu Vũ kinh hỉ tiệc tùng nha, kết quả ngược lại tốt, mấy cái kia đảng cũ nữ nhân không sai biệt lắm tất cả đều trúng chiêu, liền ta trong cung hai người thị nữ đều đi theo gặp vận may, liền ta, cái này thuốc bổ cũng không có ăn ít, thuốc đông y cũng không có uống ít, mỗi lần sau đó đều dựng ngược, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Diệp Thi vẫn chia sẻ kinh nghiệm của nàng, gấp làm gì? Loại sự tình này, nên tới lúc liền sẽ đến, các ngươi nhìn ta, trước đó bụng không phải cũng không có động tĩnh nha, hiện tại không theo tùy tiện tiện liền mang thai, muốn ta nói, các ngươi nên giống như ta, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ, tâm tính để nằm ngang cùng, nói không chính xác, lần tiếp theo liền mang thai. Ta tán thành Thi vận quan điểm, loại sự tình này thuận theo tự nhiên liền tốt, cái kia cần giống các ngươi dạng này xoắn xuýt. Ma Hiểu Kiều nói, các ngươi nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, hóa ra hiện tại không mang thai được mang thai người không phải là các ngươi, lại nói, các ngươi biết hiện tại cạnh tranh lớn bao nhiêu sao? Đó lấy, Trương Thuần liền bắt đầu phối hợp nhà danh, đảng mới mấy cái kia tiểu yêu tinh, trộm ta sáng ý, cho Triệu Vũ làm kinh hỉ tiệc tùng không nói, các nàng còn để người nhà hướng trong cung đưa mỹ nhân lớn mạnh chính mình đội ngũ, quả thực không có hạt cuối. Nhất là cái kia Thái Tuyển, một cái nho nhỏ thổ dân, vậy mà cũng dám vọng tưởng cùng ta đấu, nàng không biết, không có ta tiến cử cha nàng sớm đã bị biếm đi Hàng Châu, hiện tại nàng ngược lại tốt, vong ân phụ nghĩa, bước ta cùng với nàng liều chết đến cùng. Chương 127, nam nữ nội chiến 2 chương 127. Nam nữ nội chiến đây chính là ngươi chủ động liên hệ ngươi kia nguyên chủ phụ thần, để hắn đem ngươi hai cái muội muội cũng đưa vào cùng nguyên nhân. Viên Khuynh Thành hỏi. Trương Tuần chuyện đương nhiên nói, thân tỷ muội khẳng định càng đáng tin một chút, muốn ta nói, các ngươi cũng đừng kéo căng lấy, mau từ riêng phần mình tông tộc bên trong tìm một chút giúp đỡ, tránh khỏi về sau bị động. Viên Khuynh Thành thụ nhất không được chính là Trương Tuần luôn yêu thích tả hữu vận mệnh của người khác, nàng nhịn không được quên nhủ, nguyên chủ thân thể đều bị ngươi cho chiếm, ngươi đã thiếu nguyên chủ nhân tình to lớn, thế nào còn có thể lại hại người nhà của nàng. Trương Tuần thụ nhất không được chính là Viên Khuynh Thành cố này thánh mẫu kình. Nàng đối chọi gây gắt nói, ta đây còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi đã thiếu nguyên chủ nhân tình to lớn, ngươi vì nguyên chủ làm qua cái gì? Đó lấy, Trương Thuần một chỉ Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận, ba người chúng ta bất tài, tiện nghi của chúng ta phụ thân chỉ bị chặt vì chính ngũ phẩm quan sát sứ, Tiểu Kiều liền tương đối lợi hại, nàng tiện nghi phụ thân đã dính nàng sinh hạ nhi tử quang được phong làm chính tứ phẩm nhận tuyên sự, xin hỏi ngươi tiện nghi phụ thân phong cái gì quang rồi? Ngươi, Viên Khuynh Thành một không có hầu quang ngủ, hai chưa từng có thành tích, loại tình huống này coi như Triệu Vũ chịu cho nàng tiện nghi phụ thân phong quan, nàng cũng không có mặt muốn. Á Trương Thuần tiếp tục chọc nói, ngươi cho rằng đây là ở kiếp trước sao? Nơi này là Bắc Tống, liền chúng ta nguyên chủ những cái kia gia đình phải làm mộ tổ bước lên khói xanh mới có thể ra một cái chúng ta dạng này hoàng phi, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cũng bất quá như thế. Nói thật với ngươi đi, ta kia hai cái muội muội biết được các nàng có thể hầu hạ Triệu Vũ, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Người cái gì cũng không hiểu, nếu không phải ta không chịu thua kém trở thành hoàng phi, liền các nàng loại kia hàn môn con thứ nữ nhi ra ngoài cho thế gia đại tộc tử đệ làm tiếp, người ta khả năng đều không cần các nàng, là ta để các nàng có cơ hội trở thành quý phụ. Diệp Thi Vận kéo một chút Trương Thuần, ra hiệu Trương Thuần không nên nói nữa. Ai nghĩ, Trương Thuần lại xông Diệp Thi Vận tới, ngươi kéo ta làm gì, các ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Nàng căn bản là xem thường bốn người chúng ta, cảm thấy chúng ta không chỉ có vô sỉ cùng hầu một cái thổ dân nam nhân, còn bắt hết óc cùng một đống lớn thổ dân nữ nhân tranh giành tình nhân, đâu còn có bộ dáng lúc trước, căn bản không xứng làm người xuyên Việt. Trương Thuần lời vừa nói ra, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Tiểu tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn xem Viên Khuynh Thành. Viên Khuynh Thành bội nói, nàng đang khích bác Ly Gián, ta căn bản cũng không có xem thường các người, ta không phải là người như thế, các người biết. Lý Lâm tam nữ tưởng tượng, Viên Khuynh Thành xác thực không giống như là dạng này người, cho nên thần sắc dừng một chút. Có thể Trương Tuần lại nói, nếu như ngươi không phải xem thường chúng ta, làm sao lại cảm thấy chúng ta xách nguyên chủ người nhà là đang hại nguyên chủ? Còn không phải bởi vì ngươi cảm thấy các nàng tiến cung về sau liền sẽ bị vây chết ở đây trong hậu cung, một đời một thế đều sẽ mất đi tự do, sẽ còn cùng một đoàn nữ nhân một khối tranh phương khoe sắc, tranh giành tình nhân, tranh thủ Triệu Vũ niềm vui, để cầu được đến Triệu Vũ sủng ái. Viên Khuynh Thành hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Trương Tuần không có trốn tránh Viên Khuynh Thành vấn đề, mà là chính diện đối đáp, đúng. Có thể đây là chúng ta cam tâm tình nguyện. Ở đây, chúng ta áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, thường hết vinh hoa phú quý liền không nói. Ta còn có thể tả hữu chính trị hướng đi, Lâm tỷ một tay chế tạo quân đội đã tại biên cương quét ngang địch nhân, Thi Vận kinh tế chính sách đã thực hành, đợi nàng thầy làng sổ tay lại chuẩn bị cho tốt, liền có thể truyền bá ra ngoài cứu vớt vô số người, Tiểu Kiều càng là phát minh vô số có thể cải biến thế giới này thứ đồ vật. Truy cứu nguyên nhân, cái này tất cả đều là bởi vì Triệu Vũ tại ủng hộ chúng ta. Triệu Vũ đều giúp chúng ta như vậy, chúng ta để hắn chơi đùa, cho hắn sinh mấy đứa bé, thế nào rồi? Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thân thể đáng tiền, Triệu Vũ thiếu mấy nữ nhân sao? Hắn muốn lời nói, sẽ có vô số nữ nhân chính mình đem quần cởi ra, vểnh lên tốt, chờ lấy hắn. Còn có ngươi, để ngươi ra ngoài, ở đây cái xã hội phong kiến, ngươi lại có thể làm được cái gì? Liền ngươi bây giờ tình huống, ngươi ra ngoài về sau, 100% sẽ được người bán vào thanh lâu, đến lúc đó, nhưng liền không có người nuông chiều ngươi, đem vốn làn nên khởi công xây dựng cấn nhạc vạn thuế sơn địa phương, cho ngươi một tiểu nha đầu phiến tử xây thế giới này lớn nhất nông nghiệp căn cứ nghiên cứu, mà là sẽ cầm nhỏ roi ra, dính vào nước muối, lại dính vào nước cơn nóng. Ma Hiểu Kiều ở một bên nhắc nhở Trương Thuần, nơi này không có quả ớt. Nói đến đang khởi kình Trương Thuần, chừng Ma Hiểu Kiều một chút, sau đó tiếp tục nói, đến lúc đó, nhỏ roi ra cho ngươi co lại bên trên, ngươi liền không muốn tự do, khẳng định sẽ ngoan ngoan đem quần cởi ra, ai cũng có thể làm chồng. Viên Khuynh Thành bị Trương Thuần cho mắng hỏa, có thể nàng lại á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng biết Trương Thuần nói không sai, ngoại trừ Triệu Vũ, ai cũng không có khả năng cho nàng khổng lồ như vậy duy trì, để nàng tiến hành thế giới này vĩ đại nhất thí nghiệm, nàng muốn là rời đi hoàng cung, cũng xác thực có khả năng sẽ giống Trương Thuần nói tới dạng này. Thế nhưng là nàng không đã cố gắng giúp Triệu Vũ làm thí nghiệm sao? Đợi nàng bồi dưỡng được tới cao sản nhịn kháng lúa nước, giải quyết thời đại này người vấn đề ăn cơm, Triệu Vũ thống trị tuyệt đối sẽ chưa từng có an ổn. Đến lúc đó, nàng thiếu Triệu Vũ, liền lập tức tất cả đều trả hết, cần gì giống Trương Thuần mấy người các nàng dạng này, đem chính mình dựng vào không nói, còn giống phụ thuộc phẩm đồng dạng, nghị trăm phương ngàn kế lấy Triệu Vũ niềm vui, đánh bại cái khác người cạnh tranh, chỉ vì Triệu Vũ ngủ nhiều chính mình mấy lần, đây thật là quá giá rẻ. Có thể những lời này, Viên Khuynh Thành không nói, bởi vì nàng hiện tại một chút xíu thành tích đều không làm được, nói cái gì đều là tái nhận bất lực. Viên Khuynh Thành yên lặng đứng lên, ra vẻ bình tĩnh đi ra ngoài. Lý Lâm thấy, mau đuổi theo ra ngoài. Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều cũng muốn đi quên Viên Khuynh Thành khác chấp nhận với Trương Thuần. Không nghĩ, Trương Thuần lại một tay một cái, đem các nàng cho giữ chặt, các ngươi hiện tại thế nhưng là phụ nữ mang thai, chạy loạn cái gì, ra ngoài ý muốn làm sao, có Lâm tỷ đi cho nàng bậc thang là được. Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều cũng sợ chính mình xảy ra chuyện, liền lại thuận thế ngồi xuống lại. Ngươi nói đến cũng quá nặng đi, mặc dù sự tình đúng là như thế chút chuyện, nhưng cũng không có cần phải nói đến trực tiếp như vậy, tất cả mọi người là hảo tỷ muội, mỗi người đều có mình ý nghĩ, chúng ta tôn trọng lẫn nhau lựa chọn không tốt sao? Diệp Thi Vận nói. Đúng đấy, Khuynh Thành cũng không có ý tứ gì khác, nàng chỉ bất quá còn không có hoàn toàn dung nhập thế giới này mà thôi, cũng không phải thật xem thường chúng ta. Ma Hiểu Kiều cũng nói. Tốt tốt, ta biết sai còn không được sao? Chậm, Trương Thuần liền nói sang chuyện khác, ta vừa rồi nói đến đâu rồi? Đúng, ta nói đến hiện tại cạnh tranh lớn. Các ngươi nhìn qua đồng quán hiến kia hơn 20 cái thanh đường cô nàng không có. Ta sáng nay đi nhìn một chút, các nàng cái đỉnh cái xinh đẹp không nói, có một cái còn đặc biệt giống Na Bộ, còn có một cái cùng Nhật Ba chí ít có 8 phần tương tự độ, tăng thêm trên người các nàng tản ra nồng đậm dị vực phong tình. Triệu Vũ khẳng định nguyện ý thử một chút những này khác biệt nữ nhân, ta đoán chừng, gần nhất khoảng thời gian này Triệu Vũ hẳn là sẽ không đến chúng ta nơi này. Chương 128, cô nàng, ngươi buông tay đi làm là được. Chương 128, cô nàng, ngươi buông tay đi làm là được. Lý Lâm đuổi kịp Viên Khuynh Thành, nói với nàng, ngươi khác chấp nhận với Trương Thuần, nàng kia là không người có thể dùng, lại thấy ngươi chỉ lo thân mình, không chịu giúp nàng, mới giận chó đánh mèo của ngươi. Viên Khuynh Thành dừng lại, tức giận nói, ta lại không nợ nàng, dựa vào cái gì nhận nàng khí? Lý Lâm không nói theo Trương Thuần, ngươi có thể có hôm nay hết thảy, toàn bộ nhờ chúng ta mấy cái trả giá, ngươi một mực tại ngồi mát ăn bát vàng mà là nói, Thái Kinh cùng Thái Biện đều tại đảm nhiệm thế trước, hai người lại là đảng mới thủ lĩnh, môn sinh cố lại đông đảo, Thái gia bản thân cũng là đại thế gia nội tình tâm hậu, cho nên Thái Tuyền há miệng, Thái Kinh liền cho Triệu Vũ dâng lên 30 mỹ nhân, có thái gia trí nữ, có đảng mới quan viên trí nữ, còn có Tây Hồ thuyền nương. Viên Khuynh Thành đánh gây Lý Lâm, Tây Hồ thuyền nương là cái gì? Trương Thuần nói, các nàng khởi nguyên từ thời Đường, thịnh tại Đại Tống, kéo dài đến Minh Thanh, dân quốc. Nghe nói, Tùy Dương Đế Nam từ lúc để nữ tử xung làm thuyền phu, sau đó Giang Nam liền xuất hiện thuyền nương. Tây Hồ thuyền nương đều có hoa thuyền, chia trên dưới hai tầng, thượng tầng ở người hoặc ngủ lại khách làng chơi, hạ tầng là phòng khách. Các nàng nhận phương Nam vùng sông nước trơn bóng, xinh xắn lanh lợi, tú lệ dịu dàng ngoan ngoãn, am hiểu cầm kỳ thư họa, trừ bồi túc bên ngoài, còn có thể tiếp khách đạm thuyền Tây Hồ, là văn nhân nhã sĩ thượng khách. Lý Lâm nói, Thái Kinh cho Triệu Vũ đưa ký nữ. Viên Khuynh Thành có chút khó có thể tin, khẳng định là Lý Sư Sư các nàng dạng này còn không có trải lũng thanh quan nhân, mà lại Thái Kinh tất yếu đã đem hắn thân phận cho tẩy trắng. Trương Thuần còn nói, cũng liền lúc này còn không có Dương Châu xấu mã, Đại Đồng bà gì, Thái Sơn Nico, nếu không, lấy Thái Kinh gian trá cùng năng lượng, cao thấp cũng phải cho Triệu Vũ kiếm đủ cái này bốn loại danh kỹ. Lý Lâm nói, thế chấp đại thần làm như vậy, có thể làm sao? Gián quan đâu, vì cái gì mặc kệ? Viên Khuynh Thành hỏi. Triệu Vũ đang dùng Thái Kinh tiến hành kinh tế cải cách, tất yếu muốn bảo đảm Thái Kinh, thậm chí muốn trấn an Thái Kinh, để Thái Kinh có can đảm vùng tay đi biến pháp cải cách. Về phần gián quan, thế nào không có quản? Trần Quán, Trần Thứ Thăng, Châu Hạo, Lữ Đạo, Tôn Giác, tất cả đều bạch tội qua Thái Kinh, thậm chí trực chỉ Triệu Vũ. Ai nghĩ, Triệu Vũ nói, đã đám đại thần đều quan tâm hắn hậu cung nhân số không đủ, kia liền mở đồng thời tuyển diễn đi, nhân số tạm định 300 người, Thái Kinh dâng lên kia 30 mỹ nhân, coi như ở trong đó, lại cho hắn tuyển 270 cái là được, mà lại, Triệu Vũ còn nói rõ, hoan nên đại thần nhà nữ nhi nô nước tấp nập báo danh, còn cố ý nói, hy vọng nhìn thấy mấy vị kia gián quan cũng đưa nữ tới tham tuyển. 30 biến 300, tức giận đến Trần Thứ Thăng muốn cáo la hồi hương, có thể Triệu Vũ lại không cho phép, nói không có bọn hắn gián quan giám sát, tân pháp cải cách làm sao có thể về dân. Lý Lâm biết, Viên Khuynh Thành phần lớn thời gian đều là cùng nàng đoàn đội tại Cấn Nhạc Vạn Tuế Sơn bên kia làm nông nghiệp nghiên cứu, đối thời chính biết không nhiều, mới nói với Viên Khuynh Thành nhiều như vậy. A, Triệu Vũ làm sao dùng vô lại như vậy thủ đoạn? Viên Khuynh Thành nói, cái này không phải vô lại thủ đoạn. Triều đình vốn là có định kỳ từ dân gian chọn lựa lương gia nữ tử phong phú hậu cung quy định, loại này tuyển chọn chú trọng nữ tử xuất thân dòng dõi, phẩm đức tu dưỡng cùng dung mạo các loại, bình thường yêu cầu xuất thân từ quan lại thế gia hoặc nhà giàu sang, gia tộc bối cảnh trong sạch. Nói cách khác, đại thần đem mình nữ nhi đưa vào hậu cung là phù hợp quy định. Lại nói, ngươi cho rằng những này gián quan chính là cái gì người tốt sao? Không nói những cái khác, Triệu Vũ kiến tạo Diên Phúc cung chuyện này, cũng không biết bị những này gián quan công kích bao nhiêu lần, liền kém nói rõ Triệu Vũ xây dựng rầm rộ là hôn quân, xin nhờ, đây chính là Triệu Vũ dùng tiền của mình xây, mà lại đã hết thể giản lượng, có thể những này gián quan vẫn là cầm chặt lấy không thả. Viên Khuynh Thành nhìn ra, hiện tại không chỉ Trương Tuần, Lý Lâm, bao quát Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều, tất cả đều tại hướng về Triệu Vũ nói chuyện, nàng đã không thể lại ở đây mấy nữ nhân trước mặt nói Triệu Vũ không tốt, cho nên Viên Khuynh Thành rất thức thời đem miệng cho nhắm lại. Có Thái Kinh đưa tới kia 30 mỹ nhân, Thái Tuyền chép Trương Thuần làm việc, còn đem quy mô làm cho càng lớn, Triệu Vũ tự nhiên liền chạy tới Thái Tuyền bên kia, hết lần này tới lần khác, Trương Thuần phí như thế lớn kỉnh, mặt đều không cần, chính mình lại không mang thai mang thai, mà trích dẫn nàng làm việc Thái Tuyền vậy mà mang thai mang thai, ngươi nói nàng tâm tình gì? Còn có, đảng cũ bên kia lại qua sông đoạt cầu, để Trương Thuần lại thành người cô đơn. Nghe đến đó, Viên Khuynh Thành có chút không hiểu, đảng cũ làm sao lại qua sông đoạt cầu? Trương Thuần không phải muốn lấy đại hướng Thái Hậu cùng bọn hắn kết minh sao? Kia là Trương Thuần mong muốn đất vương, nàng nào có hướng Thái Hậu đạo hạnh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như rời đi Triệu Vũ, nàng còn có cái gì quyền lực? Ta đây đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình, đảng cũ những cái kia quan trưởng kẻ già đời còn có thể nghĩ mãi mà không rõ. Mà lại, Trương Thuần chính trị chủ trương là duy trì biến pháp cải cách, cùng đảng cũ hình thái ý thức khác biệt, bọn hắn song phương căn bản cũng không có thể trở thành vĩnh cựu đồng minh. Mấu chốt nhất chính là, chính hoàng hậu cùng Hàn Trung Ngạn, hai tô nói chuyện thượng thư luận ngữ hiếu kinh trở nho ra kinh điển, lại đàm đạo làm quan, vi thần chi đạo, cùng hậu cung tham gia vào chính sự nguy hại, từ sau lúc đó đảng cũ liền không lại cùng Trương Thuần liên hệ. Ta đoán chừng, ngoại trừ Trịnh Hoàng hậu cho đảng cũ áp lực, hơn phân nửa cũng là bởi vì đảng cũ nhìn ra, không phải Trương Thuần có thể ảnh hưởng Triệu Vũ, mà là Triệu Vũ căn bản liền không có diện trừ đảng cũ ý tứ. Còn có, Trương Thuần làm cho những bậc kia, tất cả đều là bảng môn tà đạo, quân tử chỗ chơ chẽn, trước đó là hoàn toàn bất đắc dĩ, đảng cũ những người kia mới không thể không bị khúc cầu toàn. Bây giờ bọn hắn nguy cơ giải trừ, muốn là lại cùng Trương Thuần một khối hồ nháo, bọn hắn thiết lập nhân vật không chừng liền sợ. Hiện tại, ngoại trừ Lý Thanh Chiếu cùng còn không có mang thai Lý Thuần, cái khác đảng cũ chi nữ đã không thế nào cùng Trương Thuần chơi, các nàng tất cả đều tại an tâm dưỡng thai, chuẩn bị mẫu bằng tử quý. Nghe đến đó, Viên Khuynh Thành có chút nghe không vô, nàng thay Trương Thuần can thiệp chuyện bất bình nói, những này đảng cũ ngụy quân tử cũng quá vô sỉ, còn không bằng Thái Kinh, đồng quán bọn hắn những cái kia đảng mới chân tiểu nhân. Chơi chính trị người, nếu như vậy, chỉ nhìn lợi ích, nào có tiết tháo có thể nói. Đi qua chuyện này, Trương Thuần triệt để thấy rõ, không có thành viên tổ chức của mình, tất cả đều trông cậy vào người khác, căn bản không được, nàng đây mới muốn lôi kéo chúng ta mấy cái giúp nàng. Kỳ thật, nghe đến đó, còn lại không cần Lý Lâm lại nói, Viên Khuynh Thành cũng có thể đoán được. Lý Lâm cảm thấy hứng thú chính là quân sự, chính trị loại vật này, nàng chơi không hiểu, cũng không thích học chơi, cho nên khẳng định không nguyện ý lẫn vào Trương Thuần sự tình. Diệp Thi Vận bại hoại, chỉ thích sống phóng túng, thưởng thụ sinh hoạt, liền càng không khả năng giúp Trương Thuần làm chính trị. Mà nàng cùng Ma Hiểu Kiều thì một lòng làm nghiên cứu khoa học. Trương Thuần chỉ có thể một mình phân đấu. Bất đắc dĩ, Trương Thuần mới chủ động đi tìm nguyên chủ người nhà, muốn chế tạo thuộc về chính nàng thế lực chính trị. Nàng không chỉ có không giúp đỡ, còn nói như vậy Trương Thuần, cũng có trách Trương Thuần sẽ cùng với nàng để mặt. Bên kia, Lý Lâm nói tiếp, Trương Thuần vẫn muốn kéo ta đi qua giúp nàng, có thể nàng kia chơi đến quá lớn, ta có chút không tiếp thu được, liền không có đi. Viên Khuynh Thành trong lòng tự nhủ, ngươi không phải ngại Trương Thuần kia chơi đến lớn, rõ ràng là chính ngươi có thể ăn một mình, cho nên không cần thiết đi Trương Thuần các nàng kia cùng một đống lớn nữ nhân cướp miếng ăn. Đương nhiên, lời này Viên Khuynh Thành chỉ có thể là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, mặt ngoài nàng thì nói, các ngươi như thế nghiền ép Triệu Vũ, sớm muộn cũng có một ngày, Triệu Vũ thân thể đến bị các ngươi cho móc sạch. Lý Lâm cười, ngươi đây coi như sai. Ngươi là không được giải trong đó nội tình, mới có thể nghĩ như vậy, nếu như ngươi cùng Triệu Vũ. Nói đến đây, Lý Lâm mới ý thức tới, Viên Khuynh Thành không phải Trương Thuần, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, nàng vẫn là Hoàng Hoa đại khuê nữ, có mấy lời không thể nói lung tung, cho nên nàng lại đổi giọng nói, ta nói là, chúng ta những này Triệu Vũ nữ nhân biết tất cả, chính Triệu Vũ chơi chán, liền sẽ dừng lại. Hắn chưa từng sẽ miễn cưỡng chính mình, càng sẽ không uống thuốc trợ hứng cái gì, mà lại Triệu Vũ đã cần luyện fitness cùng yoga lại cực kỳ chú trọng dưỡng sinh, thể năng của hắn cùng sức chịu đựng tất cả đều viễn siêu người thường. Chương 128, cô nàng, ngươi buông tay đi làm là được. Hai chương 128, cô nàng, ngươi buông tay đi làm là được. Viên Khuynh Thành chỉ là không nghĩ nàng nhóm tuyển chọn tỉ mỉ đi ra Triệu Vũ trở thành hôn quân, cũng không muốn cùng Lý Lâm xâm nhập nói chuyện Triệu Vũ phương diện này năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vậy nàng tìm cái cắt vào miệng, nói sang chuyện khác. Kia Trương Thuần vì cái gì không tuyển chọn cùng đảng mới kết minh? Ngươi cho rằng Trương Tuần không muốn sao? Có thể đảng mới bên kia, bất luận là Trương Đôn, vẫn là Thái Kinh, hoặc là khác tế chấp, tất cả đều rất thụ Triệu Vũ coi trọng, bọn hắn thật có sự tình, trực tiếp tìm Triệu Vũ là được, làm gì vẽ vời thêm chuyện tìm Trương Tuần, vạn nhất lại bởi vì kết giao hậu cung mà bị Triệu Vũ trị tội, bọn hắn nhiều đến không đến mất. Lý Lâm nói. Viên Khuynh Thành đau lòng Trương Tuần 3 giây, tiếp lấy nhịn không được nói, chính trị đã khó như vậy chơi, Trương Tuần vì cái gì còn không từ bỏ, nhất định phải một mực đến thử. Khả năng mỗi người đều có chính mình truy cầu a. Lý Lâm không quá xác định nói, mà lại, chỉ cần Trương Tuần nắm vững Triệu Vũ, coi như thắng không được, cũng chí ít sẽ không thất bại thảm hại, cho nên nàng có thể chậm rãi chơi. Có lẽ, tựa như chính Trương Thuần nói như vậy, chỉ cần lưu tại bàn đánh bài bên trên, vậy thì có thắng cơ hội. Viên Khuynh Thành vẫn là không hiểu Trương Thuần vì cái gì như thế chấp nhất tại chính trị, nhưng đi qua Lý Lâm quyên bảo, nàng đã không có như vậy sinh Trương Thuần khí. Dù sao, ở cái thế giới này, chỉ có các nàng năm cái là đến từ cùng một nơi, chỉ có các nàng lẫn nhau ở giữa có thể hoàn toàn mở rộng cửa lòng nói chuyện, không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân. Nói ra về sau, Viên Khuynh Thành liền để Lý Lâm trở về. Nàng một thân một mình trở về cấn nhạc Vạn Tuế Sơn. Viên Khuynh Thành không có cưỡi xa giá, nàng mặc dù không giống Lý Lâm như thế nóng lòng rèn luyện thân thể của mình, nhưng nàng cũng là thường đi lại thậm chí là thường đêm chạy người, bởi vì dạng này có thể làm cho nàng bảo trì dáng người, cũng có thể làm cho nàng khỏe mạnh hơn, trọng yếu nhất chính là có cái tốt thân thể mới có thể chiều nào ruộng. Mà tăng thêm hồi cấn nhạc Vạn Tuế Sơn đoạn này đường vừa vặn đủ Viên Khuynh Thành hôm nay lượng vận động. Nàng chỉ cần lại đi trở về đi, đêm nay liền không cần lại đêm chạy. Để Viên Khuynh Thành không nghĩ tới chính là, ngay tại nàng sắp đi ra hoàng cung thời khắc, đối diện vừa vận động phải mới từ cấn nhạc Vạn Tuế Sơn trở về Triệu Vũ. Viên Khuynh Thành tranh thủ thời gian dừng lại cho đồng dạng không có cưới xa giá Triệu Vũ hành lễ, thần thiếp Viên thị tham kiến bệ hạ. Miễn lễ bình thân. Sau đó Triệu Vũ chủ động nói lên, chấm vừa đi nguyên nông nghiệp căn cứ. Viên Khuynh Thành tâm lập tức chính là siết chặt. Hết hạn cho tới bây giờ, nàng chỉ làm một chút đơn giản chiếc cây, về phần nàng muốn làm nhất lúa nước phương diện nghiên cứu phát minh, càng là một điểm khởi sắc đều không có. Cho nên, hết hạn cho tới bây giờ, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì thành quả nghiên cứu. Dưới loại tình huống này, nàng tự nhiên sợ Triệu Vũ nóng đội, không tín nhiệm nữa nàng, thậm chí trực tiếp đoạn mất nàng nghiên cứu phát minh. Không nghĩ, Triệu Vũ nói lại là, không tệ, châm phái người tìm tới cho ngươi mạ cùng hạt giống tất cả đều trồng sống, đây chính là một cái khởi đầu tốt. Viên Khuynh Thành thật không nghĩ tới, Triệu Vũ yêu cầu vậy mà thấp như vậy. Triệu Vũ còn nói, châm gần đây việc bật bánh phong phú, không cách nào phân tâm ngươi nơi này. Viên Khuynh Thành nghe nói, tâm lại nhấc lên, trước dương sau ức. Phía dưới liền nên là lời khó nghe đi. Kết quả, Triệu Vũ giọng nói vừa chuyển, châm nhìn ngươi kia tạp giao lúa nước kế hoạch không tệ, chỉ là ở đây một chỗ thí nghiệm, thành quả chỉ sợ có hạn, cho nên chấm chuẩn bị để lại bộ cho ti nông tự chiêu mộ 300 có nông nghiệp cơ sở văn nhân, quay đầu ngươi cho hắn chờ giảng bài, giáo hắn chia đều tán đến ta đại tống các nơi đi thí nghiệm, ngươi quan sát đem khống là được, chấm hàng năm lại cho ngươi nhóm 100 vạn sâu, sẽ còn bên dưới thánh chỉ để các nơi nha môn toàn lực phối hợp. Ngươi phái đi người thí nghiệm, như vậy lúc, cái này tạp giao lúa nước có thể hay không sớm chút nghiên cứu ra tới. Viên Khuynh Thành vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Vũ không phải muốn rút vốn, mà là muốn cho nàng thêm vào đầu tư, mà lại cái này thêm vào còn không phải một chút điểm, mà là hàng năm 100 vạn sâu. 100 vạn sâu là khái niệm gì? Trương Tuấn nói, lúc này nhất quán nước chừng tương đương hậu thế 600 khối tiền. Như thế tính toán, vậy thì đồng nghĩa với là Triệu Vũ hàng năm cho nàng 600 triệu nghiên cứu phát minh tài chính. Cái này muốn là còn không có khái niệm. Triệu Vũ tu kiến Diên Phúc cung dự toán cũng chỉ bất quá mới 100 vạn sâu. Có thể thấy được, Triệu Vũ đối nàng đầu tư đến cùng lớn bao nhiêu. Kia Triệu Vũ đầu tư lớn như vậy hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Phải biết, Viên lão vừa mới bắt đầu nghiên cứu tạp giao lúa nước lúc, cũng chỉ có một mình hắn. Mà lại hắn đang nghiên cứu tạp giao lúa nước 10 năm trước trên tay đều không có bao nhiêu người, càng không có bao nhiêu tiền. Bây giờ, nàng có như thế dư thừa nhân lực cùng tài lực, mấu chốt nàng có thể đứng tại Viên lão chờ cự nhân trên bờ vai, nàng đây muốn là còn không có thành tích, kia thuần túy chính là nàng người vấn đề. chưa từng đem lời cho nói đẩy Viên Khuynh Thành, lần đầu đánh cược nói, thần thiếp tuyệt không để bệ hạ thất vọng. Triệu Vũ gật gật đầu, ngươi cũng không cần có áp lực, càng không cần lo lắng những người này quản lý vấn đề, sở hữu ngươi không tiện xử lý sự tình, đều có thể phân phó Ti Nông tự đi làm, nếu đem đến, người hoặc không đủ tiền dùng, ngươi lại đến tìm chấm sẽ xét lại cho ngươi thêm người, thêm tiền. Triệu Vũ lần này ủng hộ nàng đến cùng lời nói, để Viên Khuynh Thành có chút hoảng hốt. Nàng cảm giác, trước mặt mình Triệu Vũ, biến thành nàng nhìn tiểu thuyết tình cảm bên trong bá đạo tổng giám đốc, đem nàng vách tường đông ở trên tường, nói với nàng, cô nàng, ngươi buông tay đi làm là được, ta sẽ vì ngươi dọn sạch sở hữu chướng ngại. Chờ Viên Khuynh Thành lấy lại tinh thần, Triệu Vũ đã đi. Viên Khuynh Thành vội hỏi một bên thị nữ, vậy hạ vừa rồi nói cái gì rồi? Thị nữ đáp, vậy hạ nói, hắn tin tưởng nương nương, còn nói, hắn đã phái người đi đại lý, chi bà, cao ly, Nhật Bản chờ nước láng giềng yêu cầu đặc sản mạng, hạt giống, thổ nhưỡng, lại trợ nương nương một chút sức lực. Viên Khuynh Thành nghe xong, không biết vì cái gì, trong lòng lại có điểm thất vọng, đều là chuyện công tác sao? Viên Khuynh Thành có được hoa dung nguyệt mạo, đã có cổ điển mỹ nhân dịu dàng hàm súc, lại có hiện đại nữ tính độc lập tự tin, nàng thân hình tinh tế ôn nhu, vốn phải là cái tiêu chuẩn thiên tiên mỹ nhân, có thể nàng lại thường lấy vải thô áo gai, trải bím, chỉnh thể phong cách trở nên tự nhiên chất phác, tiến tới cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian điển viên tiên nữ ấn tượng, bề ngoài tại hình tượng cùng cuộc sống điển viên hoàn mỹ dung hợp, không hề không hài hòa cảm giác. Thân ở bận rộn cung đình, Viên Khuynh Thành lại có thể tạo dựng một cái yên tĩnh, tường hòa, tự cấp tự túc điển viên thế giới, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, để thân ở nhanh tiết tấu hoàng đế sinh hoạt Triệu Vũ không khỏi sinh lòng hướng tới, thỏa mãn hắn đối thơ cùng phương xa ước mơ. Nói thực ra, có đôi khi Triệu Vũ thật muốn cùng Viên Khuynh Thành đi qua hai ngày nàng cái này làm ruộng vườn sinh hoạt, nhất là đương Triệu Vũ nhũ phồn, lòng người táo bạo thời điểm, Triệu Vũ tưởng tượng lấy chính mình có thể tạm thời vứt bỏ long bảo ra thân trói buộc, thay đổi vải thô y phục, đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, dưới chân là xốp bùn đất, hai bên là xanh um tươi tốt hoa màu, chóp mũi quanh quẩn lấy cây lúa hương cùng hoa dại mùi thơm ngát, bên tai là thành thủy chim hót cùng nơi xa róc rách suối nước âm thanh, tâm linh có thể chân chính nghỉ ngơi cùng tĩnh hóa. Nhưng mà thực tế đều là so mộng cảnh xương cảm giác. Thân là đế vương, Triệu Vũ rất rõ ràng chính mình có cái dạng gì sứ mệnh, rõ ràng hơn chính mình nếu như không cố gắng có khả năng sẽ được người Kim bắt đi Đông Bắc du học, sống không bằng chết. Cho nên cùng Viên Khuynh Thành đi qua cuộc sống điền biên, Triệu Vũ cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Còn nữa nói, làm hoàng đế cũng không chỉ có trốn tránh không được trách nhiệm, còn có tràn đầy thu hoạch. Khác không nói trước, tại phương diện nữ nhân, vẹn vẹn làm non nửa năm thân vương cùng hơn nửa năm hoàng đế, Triệu Vũ mặc dù còn không có cầm tới bách nhân trạng thành tựu, nhưng cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Đây chính là nghèo đại đa số nam nhân cả đời đều không đạt được cao độ. Mà lại, Triệu Vũ dám cam đoan, chính mình qua tay những này tất cả đều là hàng nguyên đại nguyên kiện. Đây càng là ở kiếp trước tuyệt đại đa số nam nhân đều mong muốn mà không thể thành mộng tưởng. Huống chi, Triệu Vũ đắc thủ những nữ nhân này, còn có hoàng hậu, có sử thượng đệ nhất tài nữ, càng có bốn cái người xuyên biệt. Nếu như không làm hoàng đế, Triệu Vũ sao có thể nhúng chàm các nàng? Bất quá nói đi thì nói lại, cũng chính bởi vì được đến nhiều, có đôi khi Triệu Vũ cũng không thể không làm một chút thỏa hiệp. Tất cả mọi người coi là Triệu Vũ là bị Thái Tuyền làm ra tới từ hơn 30 mỹ nhân tạo thành biển trời thịnh tiệc lễ cho hương mơ hồ, mới liên tiếp nhiều ngày tại nàng nơi đó lưu luyến quên bể. Chương 129, kiếm tiền cùng giảm thuế chương 129, kiếm tiền cùng giảm thuế tốt a tất cả mọi người đoán đúng. Cái nào nam nhân bình thường lại có thể cự tuyệt được biển trời thịnh tiệc lễ vui vẻ. Nhưng nói đi thì nói lại, Triệu Vũ sở dĩ liên tiếp tin một bề Thái Tuyền nhiều ngày, cho đến để Thái Tuyền mang thai, kỳ thật cũng là có trong chính trị cân nhắc. Cái này trong chính trị cân nhắc, không thể nghi ngờ chính là Thái Tuyền phụ thân, Thái Kinh. Mọi người đều biết, Triệu Vũ đăng cơ trước đó, liền thiết kế rất nhiều cải cách phương án, đăng cơ về sau, lại đứng trước rất nhiều nan đề, giống quản lý hoàng hạ, giống kiến tạo Diên Phúc Cung, giống chế tạo thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân, giống phát động diệt thanh đường thổ phiên chiến tranh, giống luân phiên huấn luyện quân đội, giống thành lập tuần kiểm hệ thống giải quyết nhũng quân vấn đề, lại giống lần này cho Viên Khuynh Thành cầm hàng năm 100 vạn sâu nông nghiệp nghiên cứu. Phí tổn. Muốn áp dụng những này, không thể nghi ngờ cần hùng hậu tài lực làm chống đỡ. Không có tiền, mặc kệ Triệu Vũ có như thế nào chính trị lý tưởng, cũng chỉ có thể là cái gì đều làm không được. Nhưng tại Triệu Húc một triều thời kỳ cuối, Triệu Tống triều đình đều nhanh nghèo đến tiểu ra máu. Chính là Triệu Vũ kế vị ban đầu, Triệu Tống triều đình tài chính cũng là giật gấu ba bay. Là gì vẹn vẹn chỉ qua hơn nửa năm thời gian, Triệu Tống triều đình cùng Triệu Vũ liền có thể duy trì những này khổng lồ chi tiêu rồi. Này chủ yếu cũng là bởi vì Thái Kinh. Triệu Vũ ủy quyền cho Thái Kinh về sau, Thái Kinh lập tức liền bắt đầu đối các loại cấm các hạng mục độc thủ. Đi qua Thái Kinh trả pháp cải cách, năm nay trả lợi nhuận trực tiếp gia tăng đến 200 vạn sâu, mà đây vẫn chỉ là năm thứ nhất. Diệp Thi vận cho Triệu Vũ tính qua, dùng không được 3 năm, cái này lợi nhuận liền có thể đạt tới hàng năm 400 vạn sâu. Cái này đã là gấp 5 lần tại Tống Nhân Tông 1 triệu màn cuối thu nhập. Trà pháp về sau thì là rượu pháp. Triệu Húc 1 triệu lúc, đã đem cả nước các rượu lợi nhuận thu 1/3 về triều đình. Mà tới Triệu Vũ cái này 1 triệu, đi qua Thái Kinh biến pháp cải cách, thì lại thu nhiều 1/3. Từ đây rượu khóa đầu to cũng vì triều đình chiếm hữu. So với các trà cùng các rượu, các mối thu nhập từ trước đến nay cao hơn nhiều hai cái trước. Trước đó triều đình một mực đem các mối đại bộ phận thu nhập quy về địa phương chính phủ, cho dù ở Vương An Thạch biến pháp sau cũng là như thế. Chỉ là Triệu Húc một triều lúc xuất hiện một vấn đề. Vấn đề này chính là giải mối hồ chứa nước làm mối hư hao, một trận ảnh hưởng đến địa phương tài chính thu nhập. Mà Thiểm Tây cùng kinh kỳ địa khu bách tính thường ngày mối ăn có nhiều dựa vào giải mối. Thằng đến Triệu Vũ kế vị ban đầu cũng không có giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Vì thế Thái Kinh liền đem Hà Bắc cùng Kinh Đông muối biển vận chuyển về Kinh Kỳ địa khu tiêu thụ. Không nghĩ, cử động lần này vậy mà chỉ lấy 147,000 dư sâu chi phí kiếm được hơn 150 bạc triệu lợi nhuận. Thái Kinh bởi vậy triệt để mở ra mạch suy nghĩ, hắn dứt khoát đình chỉ Hà Bắc, Kinh Đông, ra ngoài mấy khối sản muối đại khu các muối chuyển bán, mà là để thương nhân thống nhất tới thành biện lương mua muối tiền giấy cùng muối dẫn về sau, mới có thể tiêu thụ muối ăn. Như thế, Diệp Thi vận cho Triệu Vũ tính qua, vẻn vẹn năm nay muối tiền giấy thu nhập liền có thể cao tới 1200 dư bạc triệu, không tới 3 năm liền có thể cao tới hàng năm 2 năm triệu sâu. Mà năm đó Tống Thần Tông 1 triệu bán muối tiền giấy tiền tâm đắc bất quá hơn 300 bạc triệu. Triệu Vũ cái này 1 triệu bán muối tiền giấy thu nhập trọn vẹn nhiều 8 lần có thừa. Có thể Thái Kinh vẫn không thỏa mãn, hắn còn cho Triệu Vũ yên kế, muốn thay đổi giao tử vì tiền dẫn, cũng dùng hắn bộ này thủ đoạn, như thế liền có thể đại lượng gia tăng triều đình thu nhập. Diệp Thi vẫn biết được việc này về sau, trực tiếp cho thấy không đồng ý Thái Kinh tiền pháp cải cách, bởi vì gieo hại quá lớn. Mấu chốt, theo Diệp Thi vận, không cần thiết hiện tại liền dùng động lực hạt nhân in sao một chiêu này, đây là kinh tế đã kém đến trình độ nhất định, hoặc là có cực lớn chiến sự, cần khổng lồ tài chính tới duy trì, mới có thể khởi động kinh tế chính sách. Đảng cũ quan viên cũng nhiều lần cho Triệu Vũ thượng đấu trường, nói ổn định tiền tệ là kinh tế phồn vinh nền tảng, cũng là dân tâm yên ổn bảo hộ. Mà Triệu Vũ chính là lại không hiểu kinh tế, cũng biết tiền tệ chi ổn liên quan đến nền tảng lập quốc, không thể vô ý, cho nên tổng hợp sau khi suy tính, Triệu Vũ mới khiến cho Triệu Đỉnh chi phụ trách tiền pháp cải cách, mà lại phía trên có Triệu Vũ tự mình khống chế, trên thực tế là để Diệp Thi vận giúp Triệu Vũ khống chế, phía dưới Triệu Vũ lại để cho Triệu Khai cùng Trương Khác hai cái này cũng am hiểu phát hành tiền tệ nhân tài phụ trách cụ thể áp dụng, tăng thêm Triệu Đỉnh chi hướng tới bảo thủ tiền pháp cải cách mạch suy nghĩ, tin tưởng Triệu Vũ cái này 1 triệu tại tiền ổn định bên trên hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Mặc dù Triệu Vũ không có trông cậy vào tiền pháp cải cách thích lợi, nhưng sự thật chính là tiền pháp cải cách cũng cho triều đình mang đến không ít thu nhập. Mặt khác, ban đầu Diệp Thi vận hiến đến kia 3 đầu kiếm tiền sách lược, cùng phía sau bổ sung mấy đầu kinh tế sách lược, cũng đều cho triều đình mang đến không ít tích lợi. Lại thêm phản hụ xét nhà làm đến đại lượng thu nhập. Cái này Triệu Vũ mới có khả năng nhiều chuyện như vậy, đồng thời còn có không ít lợi nhuận. Đáng nhắc tới chính là Triệu Vũ xá bông thơm cùng pha lê hiện tại cũng là kiếm lợi lớn. Trước đây không lâu, Diệp Thi vận lại cho Triệu Vũ ra cái phát hành sổ số quên tiền thủ đoạn, lấy cung cấp Triệu Vũ nuôi nhà. Cái này liền khiến cho không chỉ có Triệu Vũ cái này 1 triệu triều đình có tiền, Triệu Vũ người cũng rất có tiền. Cùng trong lịch sử Triệu Cát Tại có tiền về sau liền bắt đầu tiêu xài khác biệt, Triệu Vũ đầu tiên hạ chỉ giảm miễn Thiểm Tây Lục Lộ cùng Hà Bắc 3 năm thuế ruộng, cái khác năm nay gặp tai họa địa khu giảm miễn 1 năm thuế ruộng, cả nước còn lại chính là khu thuế ruộng tất cả đều giảm miễn 2 thành, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặc dù không nói toàn bộ, nhưng Triệu Vũ cũng coi là làm đến bộ phận lấy đối với dân dụng đối với dân. Thế thế, nguyên bản phản đối Thái Kinh cấp tiến kinh tế cải cách biện pháp đảng cũ, thấy triều đình từ thương nhân kia vơ vét của cải lại trả lại cho nông dân, thanh âm phản đối lập tức liền nhỏ rất nhiều, bọn hắn đối lựa chọn duy trì Thái Kinh biến pháp cải cách Triệu Vũ cũng yên tâm không ít. Mà dân gian, mặc dù bởi vì thổ địa sáp nhập, thôn tính, đại bộ phận thổ địa đều tại quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ trên tay, nhưng bởi vì Triệu Tống Vương Triệu là xã hội nông nghiệp, nông dân vẫn là chiếm nhân khẩu tuyệt đại đa số, bởi vậy thuế ruộng vẫn như cũng là nông dân chủ yếu gánh vác chi nhất. Cho nên, Triệu Vũ giảm miễn thuế ruộng có thể trực tiếp để rộng rãi nông dân được lợi, giảm bớt bọn hắn kinh tế áp lực, khiến cho bọn hắn được đến thiết thực lợi ích thực tế, để bọn hắn buông lòng một hơi. Mà lại, giảm thuế ruộng chỗ tốt còn không thể rơi xuống quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ trên đầu, bọn hắn nguyên lai cũng không cần giao thuế ruộng. Thuận tiện nói một câu, Triệu Vũ cố ý bên dưới thánh chỉ, ai nếu như tham ô triều đình cho nông dân giảm miễn, xét nhà hỏi tộc, xâm chữ lên mặt nàng giảm, tuyệt không nhân lượng. Chờ rộng rãi nông dân biết cái này chính sách ưu đãi về sau, không khỏi đối Triệu Vũ mang ơn, đồng thời cũng đối Triệu Vũ sinh ra không nhỏ chờ mong, hy vọng Triệu Vũ có thể đem bọn hắn từ nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt cứu thoát ra. Đối mặt với dạng này chờ mong, ngươi nói Triệu Vũ có thể đi cùng Biên Khuynh Thành qua cuộc sống điền biên sao? Cho nên Triệu Vũ thu hồi đưa mắt nhìn Biên Khuynh Thành đi xa ánh mắt, tiếp tục chính mình nên đi con đường. Chương 130, mặt trời có biến. Chương 130, mặt trời có biến. Kỳ thật, biến pháp cải cách chính là tại nghị trăm phương ngàn kế đem cả nước các loại chất lượng tốt tài nguyên tiến hành quốc hữu hóa đến thử. Theo bên trong muộn đường đến nay biến pháp biến đổi, quốc gia không còn nắm giữ thổ địa, cái này cũng liền khiến cho quốc gia đối với nhân khẩu nắm giữ phương thức chậm rãi từ thổ địa chuyển hướng vì thu lấy thuế gián tiếp. Tại dạng này chế độ bên dưới, mặc dù không cách nào rất tốt trực tiếp tại thổ địa chính sách bên trên ức chế sáp nhập, thôn tính, lại có thể thông qua cái khác kinh tế chính sách tới hạn chế phú hộ phát triển. Mà Vương An Thạch biến pháp sau Triệu Tống Vương Triều, chính là ở đây Trung Quốc hữu hóa đại cương bên dưới, lại từng bước đem tài nguyên tiến hành trung ương hóa quá trình. Về căn bản mục đích đồng dạng là vì làm đến như Hán Đường đồng dạng, có thể tại nắm giữ hạch tâm tài nguyên về sau, có thể mức độ lớn nhất tới động viên cả nước sức dân, đem hắn chuyển hóa thành quốc phòng lực lượng mà khai cương thác thổ. Chỉ là cái này trung ương hóa cùng chuyển hóa quốc phòng lực lượng độ hẳn là bao nhiêu, một mực là hai đảng cũ mới ở giữa, thậm chí đảng mới nội bộ ở giữa lộ tuyến chi tranh. Đây cũng là Triệu Vũ cần thiết cân nhắc vấn đề. Cho nên, Triệu Vũ từ đầu đến cuối giữ lại đảng cũ cùng giám quan, để bọn hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, tuyệt đối đừng trình độ sử thượng Triệu Cát, đem hư giả phồn bình xem như cường đại, cuối cùng đã chết tại bản thân bành trướng. Triệu Vũ lo lắng, không phải bắn tên không đích. So với Vương An Thạch chủ đạo tân pháp cùng Trương Đôn chủ đạo tân pháp, Thái Kinh thì có phần cùng loại một cái không hạn chế máy quyết đại, sở hữu chính sách đến trên tay của hắn, công hiệu quả đều sẽ hiện mấy lần thậm chí gấp 10 quy mô phóng đại. Nói cách khác, Triệu Tống Vương Triều sở hữu biến pháp cải cách, đều sẽ trên tay Thái Kinh hoàn thành từ chất biến đến lượng biến quá trình. mà to lớn thành tựu nhất định sẽ thúc đẩy Thái Kinh dục vọng bành trướng, hắn khẳng định hy vọng được đến càng nhiều quyền lực tới thực hiện chính mình chính trị bản thiết kế. Sự tình phát triển cũng đúng như Triệu Vũ sở liệu. Cuối tháng 8, trưa hôm nay thời gian, Đông Kinh trên không đột nhiên phát sinh nhật thực. Trăng sáng mặt trời dần dần trở nên xanh đen không ánh sáng, mà mặt trời trung tâm chỗ phảng phất là một khối hoàng kim bị hòa tan, màu vàng dung dịch đang không ngừng sôi trào phun trào. Dung dịch chung quanh buồn bực mênh mang, giống như một mảnh mênh mông sóng nước tại xoay tròn không ngừng. Nhật thực một mực tiếp tục đến cho tối, bầu trời mới khôi phục bình thường. Thời đại này người ta gọi là loại hiện tượng này vì mặt trời có biến. Sảnh chính là tai nạn cùng khó khăn. Ở thời đại này người xem ra, bầu trời xuất hiện nhật thực, mang ý nghĩa đế vương cử động không thỏa đáng, đây là thượng thiên đối đế vương một loại cảnh cáo. Chuyển đương tạo chiều. Đảng cũ gián quan giang công vọng thượng tấu, tân quân đăng cơ, nhất định không thể xây dựng rầm rộ, trầm mê nữ sắc. Phu này người, giữ vậy, an chi người, âm. Duy bệ hạ sợ thiên uy, nghe sáng mệnh, đại vận càng cường, đại minh tà chính, vô làm trái kinh nghĩa, vô ước dân tâm, thì thiên ý giải bệ. Cái này giang công vọng chính là tiêu chuẩn đảng cũ. Hắn luôn nghĩ đem Triệu Vũ hướng Tống Nhân Tông phương hướng chế tạo, đặc biệt không có nhìn, Triệu Vũ vừa đăng cơ vẫn chưa tới một năm, liền khởi công xây dựng Diên Phúc Cung, lại lớn thu thần tử hiến mỹ nhân, đồng thời còn trầm mê nữ sắc, hy vọng Triệu Vũ có thể đình chỉ tu kiến Diên Phúc Cung, thiếu tìm chút thời giờ tại nữ nhân trên người, những này vô dụng thứ đồ vật sẽ chỉ chậm chế Triệu Vũ trở thành một cái giống Tống Nhân Tông như thế nhân ái thánh quân. Bây giờ, mượn nhật thực, Giang Công Vọng vừa lên tới liền lời nhảm hai, đem xuất hiện nhật thực quy tội đến Triệu Vũ xây dựng rầm rộ cùng lập tức liền lại tuyển 300 cái mỹ nhân xung nhập chính mình hậu cung bên trên. Kỳ thật, Triệu Vũ cũng nghĩ qua, cùng đại thần nói, hoàng cung nền tảng có thủy ngân, chính mình ở tại kia, bất lợi cho chính mình phải mạnh. Có thể vừa đến, việc này một điểm căn cứ đều không có, Triệu Vũ muốn là nói bừa, lại bị đang thực không có, kia Triệu Vũ coi như không chỉ là bị đánh mặt đơn giản như vậy, mà là có khả năng thất tín với thiên hạ. Thứ hai, nếu có đại thần hỏi, việc này là ai nói với Triệu Vũ còn tìm không ra người này. Nếu là hắn thật nói, là Trương Tuần nói với chính mình, những đại thần này không chừng sẽ bức Triệu Vũ ban chết Trương Tuần. Thứ ba, Triệu Vũ không ngừng hoàng cung, không có nghĩa là người khác cũng không ngừng hoàng cung. Cái này muốn chuyển đi hoàng cung có độc, để những người kia thế nào ở đến an tâm. Không có cách, Triệu Vũ chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Một bên khác, Thái Kinh chờ đến chính là cơ hội này. Thấy Giang Công Vọng cuối cùng lại cầm Triệu Vũ dục vọng nói sự tình, Thái Kinh ra khỏi hàng, dõng dạc nói, kinh tại tài dùng chưa chắc lấy không đủ cáo, Duy Chu sách Duy Vương sẽ không mà nói. Duy Vương sẽ không sẽ tức là kế toán ý tứ, cũng là tính toán tốn hao ý tứ, mà sẽ không chính là nói rõ đế vương tốn hao là không nên như phàm phu tục tử đồng dạng bị hạn chế cũng tiến hành tính toán. Thái Kinh ý tứ là, hắn cho triều đình kiếm được nhiều tiền như vậy, chính là để Triệu Vũ tùy tiện hoa, tu cái Diên Phúc Cung tính là gì, thu 300 cái mỹ nhân lại đáng là gì, Chu Sách bên trên đều nói hoàng đế dùng tiền là chuyện đương nhiên. Từ khi Triệu Vũ trọng dụng Thái Kinh tiến hành kinh tế biến pháp cải cách đến nay, Triệu Tống Vương triều kinh tế cấp tốc dần dần có lãi, Triệu Vũ hiện tại thậm chí đều có thể cho bách tính giảm miễn thuế ruộng. Đây nhất định là Thái Kinh công lao không thể nghi ngờ. Thái Kinh cũng bởi này vượt qua em trai Thái Biện cùng Hàn Trung Ngạn trở thành gần với Trương Đôn cùng Tằng Bố đứng hàng thứ ba thế chấp. Chỉ là, nhân tính đối với danh lợi tham lam, cho tới bây giờ đều là vô bờ bến. To lớn thành tựu cũng thúc đẩy Thái Kinh dục vọng bành trướng, khiến cho hắn không muốn lợi thêm, mà là muốn hiện tại liền thay thế Trương Đôn, trở thành Triệu Tống Vương triều tể tướng, tiến một bước thực hiện hắn chính trị khát vọng. Thái Kinh hết sức rõ ràng, mặc kệ hắn lấy được bao nhiêu thành tích, hắn quyền lực căn cơ đều là đến từ Triệu Vũ. Thái Kinh cũng hết sức rõ ràng, Triệu Vũ không chỉ coi trọng hắn, cũng mười phần coi trọng Trương Đôn, hắn muốn vặn ngã Trương Đôn thay vào đó, cũng không dễ dàng. Càng nghĩ, Thái Kinh cho là, chỉ có để Triệu Vũ như hắn đồng dạng bành trướng dục vọng, mới có thể để có năng lực hơn hắn tới lấy thay tương đối bảo thủ Trương Đôn. Hiện ra bây giờ, mặc kệ là nội chính vẫn là ngoại chiến bên trên, Triệu Vũ đều đã nếm đến ngon ngọt. Thái Kinh tin tưởng, chỉ cần lại từ kinh sử bên trong tìm được tiên hiền học thuộc lòng, tự nhiên liền có cơ hội để Triệu Vũ tránh thoát cuối cùng đạo đức trói buộc. Thế là Thái Kinh tìm câu này Duy Vương sẽ không. Còn có Chu Quan một mực là Vương An Thạch nhất tôn sùng kinh điển, Thái Kinh đây cũng là tại tìm Vương An Thạch cho hắn học thuộc lòng. Thái Kinh lời vừa nói ra, Hàn Trung Ngạn chờ đảng cũ quan viên lập tức liền cảnh giác lên. Tô Triệt càng là trực tiếp ra khỏi hàng, biện luận nói, Chu Quan nói rõ, Duy Vương sẽ không chi áp dụng giới hạn đế vương tế tự lễ nghi chi hao phí, không phải luận tại các loại trang cảnh, há luận đế vương thường ngày các loại chi phí. Thái Kinh vì lấy lòng bệ hạ, nơi này chờ nội dung, có ý định hơi chi, tâm hắn đáng chết. Sau đó, giảng nghị ti quan viên cùng đảng cũ quan viên liền như vậy cãi vã. Trên triều đình, đánh võ mồm, mùi thuốc súng dần dần dày. Giảng nghị ti quan viên ủng hộ Thái Kinh, trích dẫn kinh điển trình bày Duy Vương sẽ không mới giải, xương đương hạ quốc thế hưng thịnh, hoàng đế nên được hưởng càng tôn sùng đãi ngộ, không cần vì thường ngày chi phí chỗ câu, lấy hiển lộ rõ ràng đại quốc khí tượng. Đảng cũ quan viên thì dựa vào lý lẽ biện luận, cho là hoàng đế hẳn là tiết kiệm, khống chế dục vọng của mình, nôn từ càng thêm kịch liệt. Tô Thức, Tô Triệt càng là tật âm thanh tàn khốc, lại lần nữa cường điệu tổ tông thành pháp cùng đạo đức cương thường, cảnh cáo nếu mặc cho Thái Kinh chi luận hành hành, sợ đem dẫm vào lịch sử vết xe đổ, dùng triều đình lâm vào xa hoa lãng phí mục nát. Chương 130, mặt trời có biến. 2 chương 130, mặt trời có biến. Tàng Bố cũng sắc mặt ngưng trọng bổ sung, nay biến pháp dù mới gặp hiệu quả, nhưng căn cơ chưa ổn, như lúc này phóng túng tư dụng, tất nhiên mất dân tâm, mong bệ hạ minh xét. Triệu Vũ vẫn luôn rất thanh tỉnh, hắn biết rõ Thái Kinh có năng lực là thật có năng lực, Thái Kinh cùng hắn rằng nghị ti tại phương diện thành tích cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của mình, nhưng bọn hắn những người này đạo đức phẩm hạnh lại thực sự là một lời khó nói hết. Cái này muốn là không nắm chặt Thái Kinh cùng Giảng Nghị Ti trên cổ dây thừng, không có điểm mấu chốt bọn hắn nói không chính xác sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Mà đảng cũ đại thần, mặc dù không cách nào giải quyết tài chính vấn đề cùng quốc phòng cơ cục, nhưng bọn hắn nhân phẩm vẫn là càng đáng tin cậy một chút. Cho nên, tại đối mặt loại này trái phải rõ ràng tranh luận lúc, Triệu Vũ đồng thời không có đứng tại Thái Kinh một bên, càng không có ba phải, mà là nhìn về phía Thái Biện, hỏi, Vương An Thạch giải thích như thế nào Duy Vương sẽ không? Thái Biện mặc dù cũng là đảng mới, vẫn là Thái Kinh thân đệ đệ, nhưng ở Thái Biện trong lòng, Vương An Thạch địa vị là không người có thể thay thế, nhất là hiện tại chi tranh còn quan hệ đến Vương An Thạch danh dự. Căn cứ vào đây, Thái Biện căn bản là không có đi nhìn Thái Kinh cho hắn đưa ánh mắt, liền tình hình thực tế nói, Vương Gai Công từng nói, Vương Yến uống rượu tổng hắn kế người, chí tôn không lấy quan lại lễ pháp số chế chi, cho nên tổng hắn kế, khiến cho không tiết mà tự chế. Nói cách khác, Vương An Thạch mặc dù đồng ý đế vương nên được hưởng đặc quyền, nhưng cùng lúc, tại đế vương muốn tiêu xài lãng phí lúc, vẫn muốn thông qua tính toán mức, lấy nhắc nhở đế vương có thể bản thân tiết chế. Triệu Vũ nghe xong, nói, Vương An Thạch thật là thiên cổ sáng thần. Triệu Vũ lời vừa nói ra, đã cho Vương An Thạch định tính, lại cảnh cáo Thái Kinh cùng Giảng Nghị Ti quan viên hẳn là học tập Vương An Thạch nhân phẩm, còn trấn an đảng cũ đại thần tâm nói cho bọn hắn chính mình sẽ không bị Thái Kinh lừa. Trương Đôn sau đó dẫn đầu bài nói, bệ hạ thánh minh. Đảng cũ quan viên lớn thở dài một hơi, khó được tất cả đều đi theo Trương Đôn bài nói, bệ hạ thánh minh. Thái Kinh mặc dù thất vọng không thôi, nhưng Triệu Vũ đã cho thấy chính mình không muốn cùng xa cực dụng, nếu là hắn lại không thất thời, không chừng liền sẽ tự tìm đáng ăn, cho nên hắn cũng tranh thủ thời gian mang theo chính mình người đi theo bài nói, bệ hạ thánh minh. Ai nghĩ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đảng cũ gián quan trần quán, lại lấy nhật thực vì lấy cớ, nói, tư mã quan người, tả hữu coi là gian, mà thiên hạ đều nói chung, nay Trương Đôn, Thái Kinh, tả hữu coi là chung, mà thiên hạ đều nói gian. Này gì lý ư? Thần coi là, lấy kỷ kỹ dâm xảo đáng để bụng, lấy sướng ưu nữ sắc bại quân nước, độc thao thường hình, tự báo ân oán, gọi là gian thế nhưng. Trần quán thao thao bất tuyệt ý tứ đơn giản, Trương Đôn, Thái Kinh là gian thần, chính là bọn hắn dẫn đầu cho Triệu Vũ tặng nữ nhân, lại dung túng Triệu Vũ xây diên phúc cùng, lão thiên mới hạ xuống cảnh cáo. Trương Đôn cùng Thái Kinh hẳn là tự nhận lỗi từ trước. Thời đại này người cho là xuất hiện tiên biến, liền mang ý nghĩa triều chính có thiếu hụt, làm tổng lĩnh triều chính tể tướng lý nên gánh chịu trách nhiệm, hoặc là trực tiếp bãi miễn, hoặc là tự nhận lỗi từ trước. Trần Quán muốn dựa theo lệ cũ, vặn ngã hắn chỗ chán ghét Trương Đôn cùng Thái Kinh, tốt nhất có thể cho hắn kính nể Tư Mã Quang sửa lại án xử sai. Đối với này, bất luận là Trương Đôn, vẫn là Thái Kinh, đều giống như không nghe thấy. Mặc dù Triệu Vũ đăng cơ về sau, đem kinh tế cải cách cái này một khối từ Trương Đôn trên tay bóc ra, giao cho Thái Kinh phụ trách, lại đem đảng cũ tìm trở về. Nhìn xem đảng mới biến pháp cải cách, nhưng cùng lúc đó, Triệu Vũ cũng toàn lực ủng hộ Trương Đôn nắm toàn bộ hết thảy cùng thác một bên, mấu chốt, Trương Đôn hết sức rõ ràng Triệu Vũ cần hắn chấn áp Thái Kinh bọn người, để tránh Triệu Tống Vương Triệu mất khống chế. Dưới loại tình huống này, Trương Đôn trong lòng khẳng định có ngọn nguồn, biết mình không phải một cái nho nhỏ trần quán có thể vặn ngã. Thái Kinh hiện tại càng là Triệu Vũ trọng dụng biến pháp cải cách tiên phong. Triệu Vũ làm sao lại tự đoạn tay chân? Cho nên, Trương Đôn cùng Thái Kinh hết sức rõ ràng, trần quán thế nào cắn, đều không đợi. Quả nhiên, thấy mình đều đã cho thấy thái độ, trần quán còn như thế không tức thời. Triệu Vũ trực tiếp phất ống tay áo một cái đi. Trương Đôn nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Quán một chút, liền đuổi theo Triệu Vũ, tiếp tục cùng Triệu Vũ báo cáo thanh đường thổ phiên chiến sự. Còn lại có chuyện tìm Triệu Vũ thương lượng tế chấp, cũng dồn dập đi thủy cùng điện tìm Triệu Vũ. Không có tư cách tiến một bước tấu bẩm đại thần ai đi đường đấy, chỉ để lại Trần Quán, Trần Thứ Thăng, Châu Hạo, Giang Công Vọng cái này bốn cái đảng cũ giáng quan. Châu Hạo đi tới Trần Quán bên người nói, vậy hạ muốn biến pháp, nước giàu binh mạnh, tất nhiên sùng Vương An Thạch mà ước Tư Mã Quang, lại Tư Mã Quang mù quáng hủy bỏ tân pháp, còn địa, hài xem tiên đế, này đều là bệ hạ chỗ hận. Bản triều ứng không sửa lại án xử sai khả năng. Trần Thứ Thăng nói, Trương Đôn làm việc còn có ranh giới cuối cùng, đi tân pháp chiếu cấu nguyên hữu tinh thần, như đi Trương Đôn, để Thái Kinh hạng người đã thế, tất nhiên kiệt dân chi tài lấy cung cấp 32 người tiêu xài, vậy hạ thấy rõ hết thảy, ra sức bảo vệ Trương Đôn, lấy út Thái Kinh, thực anh minh cử chỉ, chúng ta không được xấu bệ hạ bố cục, như đi Trương Đôn mà độc lưu Thái Kinh, chắc chắn đại họa lâm đầu. Giang Công Vọng cũng nói, bệ hạ tuy nhỏ tiết có thua thiệt, nhưng anh mô duy hơi, rộng rãi rộng lượng, am hiểu sâu đạo trị quốc, đã có thánh chủ chi phòng, không thể quá quá nghiêm khắc. Trần Quán thở dài, nói, các ngươi lời nói, ta ha có thể không biết. Nhưng đã an lộc của vua, chính là quân phân ưu, vì xã tắc tận trách, như sợ quyền thế mà im miệng, lấy gì vì gián quan. Trương Đôn, Thái Kinh đều ác tật vậy, tự nhiên cùng nhau vặn ngã, trả ta đại tống tươi sáng cả khôn. Châu Hạo khẽ lắc đầu, hôm nay đường thế cục phức tạp, không phải lực lượng một người có thể xoay chuyển. Vậy hạ đã có hắn suy tính, chúng ta như một vị mảnh gián, sợ sờ bệ hạ chi nộ, phản lầm đại sự. Trần Quán mắt sáng như đuốc, nhìn về phía thủy cùng điện, trầm giọng nói, ý ta đã quyết. Lần sau tảo triều, định đem lại đến gian sơ, liệt kê từng cái Trương Đôn, Thái Kinh chi không phải, lực Trần Tư Mã Quang chi ban. Tung bởi vậy mà tội, cũng sẽ không tiếc. Thấy Trần Quán như thế minh ngoan bất linh, cùng là gián quan Trần Thứ Thăng, Châu Hạo, Giang Công Vọng, đều lắc đầu không thôi. Bọn hắn nghĩ thầm, bệ hạ tự thân đăng cơ đến nay, dù trận có sơ tung, nhưng chí lớn bị đổi. Một thân biết rõ triều cục phức tạp, mới đảng cũ tranh kịch liệt, hơi không cẩn thận, liền sinh động đãng, nguy hiểm xa tác. Cho nên một mặt phổ biến biến pháp lấy cường quốc, một mặt điều hòa các phương, phòng ngừa cục diện mất khống chế. Lại mỗi ngày đều cần trực diện chúng ta gián quan, còn phải có nhân chủ dùng người chi lượng, nghe ta trở liễu lo không ngừng. Quả thực là làm khó bệ hạ. Thật tình không biết, Triệu Vũ sớm đã đem Trần Quán lời nói cho ném đến sau đầu, ai sẽ bởi vì chuyện làm ăn nổi giận, đây không phải là đồ đần sao. Lúc này, Triệu Vũ ngay tại nghe Trương Đôn báo cáo. Trương Đôn nói, Vương Hậu tại Vương Thiệm, Trùng Phát, Vương Mẫn chờ đem phối hợp xuống đối lại trước bị Thổ Phiên đoạt đi Hoàng Châu thành khởi xướng tổng tiến công, một trận chiến đánh tan, tán phủ Khê Sa La Tắt cùng với cha Khê Ba Ôn bỏ thành trốn chạy, Triệu Tống Vương triều triệt để thu hồi Hoàng Châu. Trận chiến này tổng tù binh tù trưởng 750 người, quản hộ 10 vạn. Vương Thiệm đem cái này 750 cái tù trưởng tính cả gia tộc bọn họ nam tính đều tru sát, nữ tính tất cả đều xung nhập kỹ doanh, quản hộ bên trong nô lệ tất cả đều giải phóng, cùng bình dân không đụng đến cây kim sợi chỉ. Vương Hậu đồng thời không có giống ban đầu Vương Thiệm như thế lập tức tiến quân thanh đường thành, mà là trước đem Hy Hà đường các nơi vật tư tất cả đều tập trung vận chuyển đến Hoàng Châu, để phòng bị tiếp xuống thanh đường Thổ Phiên cùng Tây Hạ quân sự động tác. Đồng thời, Vương Hậu khiến Đều Chi quân Tống Chiêu An Tông Ca thành đến thanh đường thành một vùng người phiên bộ tộc. Đều Chi quân Tống cũng chia đầu đi tiêu diệt những cái kia không nguyện ý đầu hàng Triệu Tống Vương triều người phiên bộ tộc. Không sai, chính là cà rốt và cây gậy chính sách. Hoàng Châu thành phóng xạ phạm vi nhiều đến 1500 dặm thổ địa, chỉ có triệt để khống chế lại những bộ tộc này, mới có thể nói xâm nhập khống chế lại mảnh đất này. Còn có chính là, Trương Đôn đã phái văn võ song toàn quan biên tiến về thanh đường địa khu, tại đã bị quân Tống khống chế khu vực Thiết Trí Châu huyện, chính thức quản lý mảnh đất này, nơi này triệt để trở thành Triệu Tống Vương triều một bộ phận, ở trong tầm tay. Chương 131, Trịnh Hoàng hậu sinh chương 131, Trịnh Hoàng hậu sinh. Đầu tháng 8, Liêu Quốc Tây Bắc chư bộ khấu biên, Liêu Tây Nam lộ chiêu thảo sứ Trán Đặc Lặc dẫn binh, đại bại chi. Cuối tháng, Gia Luật Hồng Cơ đi sứ tới Đông Kinh Biện Lương thành hiến nhanh. Nói là tới hiến nhanh, kỳ thật Gia Luật Hồng Cơ là tới cảnh cáo Triệu Vũ, Liêu Quốc trong nước phản loạn đã kết thúc, hiện tại không còn sợ hãi cùng Triệu Tống Vương triều khai chiến. Triệu Vũ đoan chừng, cũng chính là Gia Luật Hồng Cơ thân thể không được, nếu không hắn khẳng định sẽ lấy cường ngạnh ngôn ngữ ngoại giao bức Triệu Vũ đình chỉ diệt thanh đường Thổ Phiên chiến tranh. Đừng quên, đồng trên mặt nông là chính thê, tích lệnh kết nhu, chính là Liêu Hưng Tông nữ nhi, Liêu Đạo Tông thanh tính 4 năm lấy khiết đan công chúa thân phận gả cho đồng trên. Nói cách khác, thanh đường Thổ Phiên phía sau, không chỉ có Tây Hạ, còn có Liêu Quốc, thậm chí có Tây vực Chư Quốc, đừng quên, còn có một vị hồi hột công chúa cũng gả cho thanh đường Thổ Phiên tán phổ. Hình tượng một điểm để hình dung, hiện tại Liêu Quốc liền cùng hậu thế mộ xinh đẹp nước đồng dạng, thấy Trung Quốc cường thịnh, nó liền duy trì sở hữu Trung Quốc thế lực đối địch tới suy yếu Trung Quốc. Bởi vậy không khó coi ra, Liêu Quốc mới là Triệu Tống Vương triều địch nhân lớn nhất, chí ít giai đoạn hiện nay là như thế này. Trên thực tế, những năm này Tây Hạ sở dĩ một mực tại cùng Triệu Tống Vương triều khai chiến, chủ yếu cũng là bởi vì có Liêu Quốc ở sau lưng sai sử cùng duy trì Tây Hạ. Như thế, trong lịch sử, Triệu Cát lựa chọn tại Liêu Quốc là sắp vong nước lúc, sẽ bỏ Thiền Uyên Chi Minh cùng Liêu Quốc tính tổng nợ, cũng không phải một điểm đạo lý đều không có. Chỉ trách, Triệu Cát những năm kia làm quá lợi hại, đem Triệu Tống Vương triều vốn liếng cho móc sạch, mới đem cái kia cơ hội trời cho biến thành đại họa. Xé xa. Tuy nói lần trước Gia Luật Hồng Cơ can thiệp Tống Hạ chi chiến kết quả bị Triệu Vũ cho đỉnh trở về, nhưng Liêu Quốc nhưng lại chưa bởi vậy từ bỏ đối Tây Bắc thế cục chủ đạo. Lần này, Liêu Quốc tới hiến nhanh, hẳn là Gia Luật Hồng Cơ chuẩn bị can thiệp Triệu Vũ diệt thanh đường Thổ Phiên tiền hí. Kỳ thật, Triệu Vũ cùng Trương Đôn, Tàng Bố đã sớm nghiên cứu thảo luận qua, sẽ ra tay can thiệp Triệu Tống Vương triều diệt đi thanh đường Thổ Phiên, không chỉ có Liêu Quốc, còn đuổi theo nhất định có Tây Hạ. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Vũ mới không có điều trương tiết hồi triều đình, mà là để hắn đề phòng Tây Hạ. Công Bình nói, Tây Hạ không can dự Triệu Tống Vương triều diệt thanh đường Thổ Phiên cũng không được. Triệu Tống Vương triều đã cướp đoạt đối Tây Hạ cực kỳ trọng yếu Hoành Sơn địa khu, để Tây Hạ xa vào đến cực kỳ trong bị động. Muốn là lại để cho Triệu Tống Vương triều cướp đoạt thanh đường Thổ Phiên, Tây Hạ chẳng khác nào là bị Triệu Tống Vương triều cho bao vây. Đồng thời, Triệu Tống Vương triều chỉ cần đả thông con đường tơ lụa, lại phong khóa cùng Tây Hạ các tràng, như vậy Tây vực thương nhân liền sẽ không lại đi Tây Hạ, mà là sẽ trực tiếp cùng Triệu Tống Vương triều giao dịch, bởi như vậy, Tây Hạ kinh tế chắc chắn xuất hiện vấn đề lớn. Như vậy, tại Triệu Tống Vương triều quân sự cùng kinh tế song trọng đả kích bên dưới, Tây Hạ tất nhiên vong không thể nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì? Bên này Lý Cản Thuận đối Triệu Vũ xưng thần tiên cống, mang ơn, bên kia lại một mực tại duy trì thanh đường Thổ Phiên phản kháng Triệu Tống Vương triều nguyên nhân. Thậm chí, năm ngoái thừa dịp quân Tống chủ lực đi tiến đánh thanh đường thành thời khắc, Lý Cản Thuận còn phái 10 vạn đại quân phối hợp thanh đường quân tới cướp đoạt lúc ấy còn tại Triệu Tống Vương triều khống chế bên dưới Hoàng Châu thành. May mắn lao tướng Vương Mẫn không sợ sinh tử xuất lĩnh trong thành hơn 2000 binh giáp không được đầy đủ quân Tống kiên quyết chống cự, mới mấy lần đánh lui Hạ Nhã liên quân, giữ vững Hoàng Châu thành, dưỡng nước ta uy. Thế nhưng là năm nay Tống Hạ ký xong hòa ước về sau, Tây Hạ lại lần nữa xuất binh, phối hợp thanh đường quân, cuối cùng là đem nguyên bản bị Triệu Tống Vương triều khống chế Thiện Châu, Hoàng Châu, Khuyết Châu một vùng cho chiếm trở về, làm cho Triệu Vũ không thể không nắm chặt dây lưng quần lại soát một lần cái này phó bản. Tóm lại, Triệu Tống Vương triều cùng Tây Hạ cùng Liêu Quốc ngoại giao bên trên thậm chí là trên quân sự đánh cược, một mực tại diễn đi diễn lại, cũng không có bởi vì trước đó cùng Tây Hạ nghị hòa, tại ngoại giao bên trên chiến thắng Liêu Quốc mà dừng lại. Cũng liền tại sứ nhà Liêu đi tới thành Biện Lương cùng ngày, Trịnh Hiển Túc muốn sinh. Tại Trịnh Hiển Túc trước đó, đã có 4 nữ nhân cho Triệu Vũ sinh hạ 4 con trai. Tại Trịnh Hiển Túc về sau, còn có hơn 10 nữ nhân ở xếp hàng cho Triệu Vũ sinh con. Mấu chốt, Triệu Vũ mới 17, trẻ trung khỏe mạnh. Lẽ ra, dưới loại tình huống này, Triệu Vũ hoàn toàn không cần thiết hồi hộp, bởi vì bất luận là nhi nữ, vẫn là nữ nhân, hắn cũng không thiếu. Có thể sự thật chính là, Triệu Vũ thật rất khẩn trương. Trịnh Hiển Túc cùng nàng trong bụng hài tử, đối Triệu Vũ tới nói, đều quá trọng yếu. Triệu Vũ trong hậu cung, có đảng mới nữ nhân, có đảng cũ nữ nhân, còn có thanh đường thậm chí Tây vực tới nữ nhân, càng có Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành, cái này nằm cái xuyên qua nữ, thật không phải đồng dạng có làm. Nói thật, Triệu Vũ đều chưa hẳn có thể chơi được những nữ nhân này. mà chí ít cho tới bây giờ, Trịnh Hiển Túc quản lý đến phi thường tốt. Tỷ như, bất luận là đảng mới nữ nhân, vẫn là đảng cũ nữ nhân, tại Trịnh Hiển Túc quản lý bên dưới, đều không dám tham gia vào chính sự. Tỷ như, Thanh Đường, Tây Vực tới nữ nhân, sơ kỳ rất không thích tướng Triệu Vũ hậu cùng, Trịnh Hiển Túc liền cho các nàng tu kiến một tòa Phật đường, các nàng lập tức liền chỉ nghe lệnh Trịnh Hiển Túc. Khó khăn nhất làm vẫn là Trương Thuần các nàng năm cái. Có thể cho dù là các nàng, cũng đối Trịnh Hiển Túc kính sợ có phép. Thậm chí liền cả nhớ thương Trịnh Hiển Túc hoàng hậu chi vị Trương Thuần, tại Trịnh Hiển Túc trước mặt đều phải thành thành thật thật. Liền nói lần trước, Trương Thuần muốn thay thế hướng Thái hậu trưởng quản đảng cũ sự kiện kia. Triệu Vũ cũng không muốn nói Trương Thuần. Nàng ý nghĩ này cũng quá ngây thơ. Cái gì là đảng cũ? Đảng cũ chính là bảo thủ đảng. Bọn hắn kiên quyết phản đối sự tình một trong chính là hậu cung tham gia vào chính sự. Đương nhiên, làm chính trị, không có tiết tháo có thể nói. Nếu như Trương Thuần thật có hướng Thái hậu như thế chính trị thực lực, Triệu Vũ nếu là thật giống Triệu Húc chết như vậy sống trướng mắt đảng cũ có lẽ sẽ cùng Trương Thuần kết minh. Nhưng cái này còn có cái tiền đề, đó chính là Trương Thuần cũng phải là đảng cũ, chí ít không thể là đảng mới. Có thể biết rõ lịch sử đại thế Trương Thuần, tất yếu muốn đại lực thôi động biến pháp cải cách, cho nên nàng là một cái thuần túy đến không thể lại thuần túy đảng mới. Cái này đảng cũ làm sao có thể thật cùng Trương Thuần kết minh? Nhất là những cái kia gián quan. Đụng tới vấn đề lập trường, bọn hắn cũng sẽ không quản cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đạo đức quân tử tại một ít thời điểm cũng là không giảng đạo đức. Thậm chí đến tranh mắt đỏ thời điểm, bọn hắn sẽ bởi vì phản đối mà phản đối, căn bản không giảng đạo lý. Dưới loại tình huống này, Trương Thuần một cái đảng mới lại còn vọng tưởng cho đảng cũ đương lão đại, đồng thời còn vọng tưởng khống chế những cái kia gián quan, cũng quá mơ mộng hão huyền. Cái gì là gián quan? Bọn hắn tự xưng là trên triều đình thanh lưu, là đạo đức thủ hộ giả. Bọn hắn lấy bút làm kiếm, lấy mực bị phong, không sợ quyền quý, không sợ sóng gió, chuyên chống hoàng đế gai, chuyên bạch trần đại thần ngắn. Bọn hắn tồn tại, giống như chính là vì chứng minh, ở đây quyền lực vòng xoáy bên trong, còn có như vậy một dòng nước trong, không muốn thông đồng làm vậy, kiên trì phần kia đáng quý, thậm chí là ngây thơ chính trực cùng dũng khí. Trương Thuần nghĩ lấy đảng mới chi thân, điều khiển bọn này đảng cũ bên trong xương cứng, không khác bảo hộ lộ ra. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn ngày bình thường lợi dụng bạch tội làm vui, lấy nói thẳng chỉnh lên khuyên ngăn làm binh, sao lại tùy tiện khuất phục tại một cái cùng mình chính kiến không gặp nhau nữ tử. Chương 131, Chính Hoàng hậu sinh 2 chương 131, Chính Hoàng hậu sinh có lẽ bọn hắn sẽ tạm thời trầm mặc, nhưng đây chẳng qua là bởi vì thời cơ chưa tới, một khi đã tìm được phù hợp lấy cớ, liền sẽ giống như thủy triều vào tới, dùng sắc bén kia ngôn tử, đem Trương Thuần mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái cử động đều phân tích vừa vặn không xong ra. Mà những này Triệu Vũ còn không thể cùng Trương Thuần nói thẳng, vừa đến, Trương Thuần như vậy ra sức lấy lòng hắn, thậm chí mặt đều không cần tổ chức đồng thời tự mình tham dự nhóm kia cái gì, hắn có ý tốt lấy không Trương Thuần chỗ tốt ư? Thứ hai, Trương Thuần một mực như thế tận tâm tận lực giúp hắn, coi như luận công ban thưởng, hắn cũng phải cho Trương Thuần một cái cơ hội. Nhưng trên thực tế, Triệu Vũ lại không thích hậu cung tham gia vào chính sự, mấu chốt, hắn còn phải khống chế lại Trương Thuần, miễn cho Trương Thuần lồng cánh đầy đủ lại thi hành nàng thái hậu kế hoạch. Cái này liền khá là phiền toái. Cũng may, Triệu Vũ có Trịnh Hiển Túc. Triệu Vũ đều không cần nói cái gì, chỉ cần cho Trịnh Hiển Túc một cái ám chỉ, Trịnh Hiển Túc liền ngầm hiểu. Chuyến đường, Trịnh Hiển Túc liền tìm đảng cũ tùy tiện nói chuyện bọn hắn truy cầu, đồng thời cho bọn hắn một điểm ám chỉ, cho thấy nếu là thật sự đến có cần thời điểm, nàng sẽ mở miệng khuyên Triệu Vũ. Đảng cũ rất quả quyết liền đem Trương Thuần cho vứt bỏ. Đừng trách đảng cũ quá vong ân phụ nghĩa. Thực sự là, Trương Thuần cùng Trịnh Hiển Túc căn bản không có cách nào so sánh. Đầu tiên, Trịnh Hiển Túc là hàng thật giá thật hoàng hậu, thân phận ở đây bày biện, căn bản cũng không phải là liền cái đường đường chính chính hoàng phi phong hào đều không có Trương Thuần có thể so. Tiếp theo, Trịnh Hiển Túc cũng không phải đàn mới, nghiêm chỉnh mà nói, nàng nên tính là căn đang miêu hồng đàn cũ. Trên thực tế, hướng Thái hậu thất thế về sau, Hàn Trung Ngạn, Tô Thức, Tô Triệt cái thứ nhất cân nhắc chính trị minh hữu chính là Trịnh Hiển Túc, mà không phải không có quyền cùng Triệu Vũ còn nói không được lời nói mạnh tương, hoặc là cái gì khác người. Có thể hướng Thái hậu lại nói chắc như đinh đóng cột nói, Trịnh Hiển Túc không đáng tin cậy, nàng khẳng định sẽ mù quáng theo Triệu Vũ, không bằng mạnh tương ổn thỏa. Tăng thêm Trịnh Hiển Túc vô tâm tham gia vào chính sự, cái này đảng cũ mới không có tìm Trịnh Hiển Túc kết minh. Bây giờ, Trịnh Hiển Túc cho bọn hắn cơ hội, điều kiện chẳng qua là từ bỏ cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một phe cánh Trương Thuần. Ngươi nói đảng cũ sẽ thế nào tuyển? Kết quả, Triệu Vũ đều không dễ làm sự tình, Trịnh Hiển Túc tùy tiện liền giúp Triệu Vũ giải quyết. Ngươi đây để Triệu Vũ sao có thể rời khỏi được Trịnh Hiển Túc? Trọng yếu nhất chính là, nếu là không có Trịnh Hiển Túc, Triệu Vũ lập ai làm hoàng hậu? Trương Thuần sao? Triệu Vũ mãi mãi cũng sẽ không quên, Trương Thuần tên hiệu là Thái Hậu Thuần. Không tại ta trước người thiết trí một đạo đáng tin cậy tường lửa, muốn là ngày nào dã tâm bừng bừng Thái Hậu Thuần khởi sướng hung ác đến, vậy ta coi như nguy hiểm, cho nên ai cũng có khả năng đương hoàng hậu, duy chỉ có Thái Hậu Thuần tuyệt đối không có cơ hội này. Người khác kỳ thật cũng đều không phải Triệu Vũ trong lý tưởng hoàng hậu, chí ít Triệu Vũ không biết ai còn có thể thay thế Trịnh Hiển Túc. Cho nên Triệu Vũ khẳng định không nguyện ý mất đi Trịnh Hiển Túc. Mà Trịnh Hiển Túc lần này nếu có thể cho Triệu Vũ sinh một đứa con trai, như vậy Triệu Vũ hoàng vị chuyển thừa vấn đề khả năng liền giải quyết. Là Triệu Vũ cũng muốn lựa chọn một cái hiền đức có bản lĩnh nhi tử, đem chính mình giang sơn cho truyền xuống, tốt nhất phát dương quang đại. Nhưng Triệu Vũ cũng biết, truyền đích không truyền thứ, truyền dài không truyền hiền đại hành kỳ đạo mấy ngàn năm, khẳng định có đạo lý riêng. Mà lại, Triệu Vũ cảm giác con của mình hẳn là sẽ không thiếu. Cái này nếu là thật không có con trai trưởng, đi đến truyền hiền một bước kia, làm không tốt liền sẽ xuất hiện cái gì bảy vương chi loạn, bát vương chi loạn, tính nan chi dịch, cửu long đoạt đích trở thủ túc tương tàn sự tình. Cho nên, muốn là Triệu Vũ thật có một cái còn có thể trưởng tử, tương lai có thể thuận thuận lợi lợi đem chính mình hoàng vị chuyển cho chính mình trưởng tử, tuyệt đối là kết quả tốt nhất. Một lớn một nhỏ, đều là Triệu Vũ phi thường quan tâm cùng phi thường lo lắng. Thử hỏi, Triệu Vũ sao có thể không khẩn trương? Loại này hồi hộp, mảy may đều không thua gì ban đầu Ma Hiểu Kiều sinh con lúc. Khác biệt chính là, Ma Hiểu Kiều có thể là biết Triệu Vũ hồi hộp nàng, không bao lâu liền sinh ra. Mà Trịnh Hiển Túc lần này sinh con, mặc dù không có Phục Linh lần kia kéo đến lâu như vậy, thế nhưng đi vào hơn nửa canh giờ. Thấy thế, trầm ổn như Triệu Vũ, cũng nhịn không được tại cửa ra vào đi tới đi lui. Nơi xa Trương Thuần, có chút an dâm nói, cuối cùng nhìn thấy hắn hồi hộp. Ma Hiểu Kiều hỏi, ta sinh Triệu Lễ lúc, hắn không khẩn trương. Lý Lâm nói, cũng khẩn trương, ta cùng Thi Vận mang đến đỡ đẻ công cụ cùng chữa bệnh khí giới, hắn từng cái tự mình tra xét hai lần, còn chuẩn bị tự mình đi trừ độc địa phương nhìn chằm chằm. Diệp Thi Vận tiếp lời đầu nói, ai nghĩ, nước còn không có đốt lên, ngươi liền sinh ra. Nghe Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận nói như vậy, Ma Hiểu Kiều mới vừa lòng thỏa ý viên khuynh thành nói, ngươi thế nhưng là hắn đại bà bối, hắn có thể không khẩn trương ngươi sao? Ma Hiểu Kiều trả lời một câu, nói đến ngươi thật giống như không phải hắn đại bà bối, hàng năm cho ngươi 100 vạn sâu nghiên cứu phát minh kinh phí, là ta gấp mấy lần. Viên khuynh thành mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, ta chỗ này quy mô lớn, người còn phải phân tán đến cả nước nhiều chỗ, cho nên tốn hao tương đối nhiều, ngươi vậy nếu là cũng cần nhiều như vậy nghiên cứu phát minh kinh phí, hắn cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Năm nay cày bừa vụ xuân lúc, Ma Hiểu Kiều phát minh nông cụ, giống bỏ gỗ ngựa gỗ tới tiêu xe, phiên bản cải tiến lưỡi cày, cải tiến bản máy gieo hạt, châu gỗ cùng giá đỡ cày, tiết kiệm không ít nhân lực, kinh kỳ địa khu có thể thu hoạch lớn, Ma Hiểu Kiều cư công chí vĩ. Mà lại, Ma Hiểu Kiều phát minh công cụ tại quản lý Hoàng Hà lúc, cũng là rực rỡ hào quang. Chỉ nói Ma Hiểu Kiều phòng theo hậu thế châu phi một xe đạp phát minh xe đạp cùng cải tiến bản xe cút ít, liền tiết kiệm rất lớn một bộ phận nhân lực. Giai đoạn hiện nay, triều đình đã phái người tại kinh kỳ địa khu đại lực mở rộng những này mới nông cụ cùng công cụ, bọn chúng nhất định có thể để thế giới này trở nên càng tốt hơn một chút. Thuận tiện nói một câu, Triệu Vũ đã để nhân chủng 1000 mẫu đông. Chờ những này đông dẹp xong, Triệu Vũ liền có thể để nội thị tỉnh xây cái nhà máy tơ lụa miên vải. Ma Hiểu Kiều phát minh hữu dụng như vậy, nàng muốn là thiếu khuyết nghiên cứu kinh phí, Triệu Vũ lại thế nào khả năng keo kiệt. Đối việc này, Ma Hiểu Kiều lòng dạ biết rõ, căn bản không cần Viên Khuynh Thành nói cho nàng. Khuynh Thành thông minh như vậy, hẳn là rõ ràng điểm này à, có thể nàng vì cái gì lại một thoại hoa thoại đâu? Ma Hiểu Kiều thẳng thắn hỏi, "Khuynh Thành, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay có điểm gì là lạ đâu?" Viên Khuynh Thành ra vẻ chấn định nói, "Nào có, ngươi cảm giác sai." Ngay tại Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận cũng muốn nhìn xem Viên Khuynh Thành nào có vấn đề lúc, Triệu Vũ đột nhiên hướng các nàng năm cái vẫy vẫy tay. Thấy thế, nam nữ đi nhanh lên đi qua. Triệu Vũ đối Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận nói, "Các ngươi chuẩn bị một chút." Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận minh bạch, Triệu Vũ đây là lo lắng chính Trịnh Hiển Túc không sinh ra tới. Trương Thuần nói với Triệu Vũ, "Quan gia không cần lo lắng, thần thiếp đã suy tính qua, hoàng hậu tất nhiên có thể thuận lợi sản xuất." Triệu Vũ cũng biết, trong lịch sử vì Triệu Cát sinh hạ một nhi năm nữ Trịnh Hiển Túc, hẳn là có thể thuận lợi sinh ra tới đứa bé này. Nhưng vấn đề là, đây không phải quan tâm sẽ bị loạn nha. Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận không dám thất lễ, các nàng làm nhanh lên cuối cùng xác nhận, sau đó liền chuẩn bị đi vào. Không nghĩ, ngay tại Triệu Vũ bàn giao Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận như chuyện không làm được, bảo đảm lớn thời khắc, trong phòng sinh đột nhiên chuyển tới Thanh Thúy Hải Nhi khóc lóc âm thanh, hoa. Chương 132, nam nữ, thịt nát trong nồi. Chương 132, nam nữ, thịt nát trong nồi. Sinh. Triệu Vũ dẫn theo tâm để xuống. Hắn cười đối Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận nói, hẳn là kẻ này biết được chấm muốn bảo đảm lớn, sợ khó giữ được tính mạng, ngoan ngoãn đi ra rồi. Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận tâm cũng để xuống. Người khác không biết, Lý Lâm cùng chính Diệp Thi Vận chẳng lẽ còn có thể không biết, các nàng cũng không phải thật sự là thần y đi, hiện tại lại không có tốt thuốc tiêu viêm, thật đến cần động đao thời điểm, Trịnh Hiển Túc coi như Thanh Hải tử sinh ra, cũng phải xông một chuyến quỷ môn quan. Cái này muốn là Trịnh Hiển Túc vượt qua, vẫn còn tốt. Muốn là Trịnh Hiển Túc không vượt qua nổi, liền nhìn Triệu Vũ đối Trịnh Hiển Túc hồi hộp tình, còn không phải cùng với các nàng muốn người. Diệp Thi Vận nói, hoàng hậu đương đương, nhân ái thiệt lương, tự nhiên hồng phúc tề thiên. Triệu Vũ cười nói, ái phi gần đây ăn nói rất là hiền lành, không biết ra sao cho nên. Diệp Thi Vận sờ lấy chính nàng bụng dưới, ăn ngay nói thật, tu miệng đức mà thôi. Triệu Vũ liền thích Diệp Thi Vận cái này đi thẳng về thẳng tính tình, hắn ôm trầm Diệp Thi Vận, sờ lấy Diệp Thi Vận bụng dưới, cổ vũ nàng nói, ái phi cũng nhân ái thiệt lương, tất nhiên hồng phúc tề thiên. Chờ một hồi, cũng không thấy có người đi ra báo tin vui, Triệu Vũ vừa mới buông xuống tâm, không khỏi liền lại nhấc lên, là gì còn không ra báo tin vui. Nghe thấy Triệu Vũ thúc giục, mới có nữ quan chạy chậm đi ra, ấp a ấp úng bẩm báo, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu thuận lợi sinh hạ một vị. Hoàng nữ, mẫu nữ bình an. Nữ quan vừa mới nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trịnh Hiển Túc không cho Triệu Vũ sinh hạ con trai trưởng, kia liền mang ý nghĩa hoàng chữ chi vị đem tiếp tục không giải quyết được. Con mặt kia, Triệu Vũ hiện tại đã có 4 cái con thứ. Những này cho Triệu Vũ sinh hạ con thứ phi tần có thể hay không bởi vì Triệu Vũ không có con trai trưởng mà có khác tâm tư. Phải biết, một khi hoàng vị bất ổn, Triệu Vũ là có khả năng sẽ trước lập một cái hoàng tử đương thái tử, tới ổn định chính mình hoàng vị. Đây chính là hoàng đế quen dùng ổn định hoàng quyền thủ đoạn. Như vậy vấn đề liền tới, nếu quả thật có một ngày này, Triệu Vũ sẽ lập ai tới làm thái tử? Thứ trưởng tử Triệu Diễn. Triệu Vũ cực kỳ sủng ái hoàng phi Ma Hiểu Kiều sở sinh nhi tử Triệu Lệ. Vẫn là không lâu sau đó liền sẽ xuất sinh Vương Ý Túc hoặc là Quách Đình sở sinh nhi tử. Còn có chính là, không thể sinh hạ con trai trưởng Trịnh Hiển Túc còn có thể trấn nhiếp trong hậu cung dạ tâm bừng bừng hạ người sao? Phiền phức. Nhưng mà, để người không nghĩ tới chính là, nghe xong nữ quan bẩm báo, Triệu Vũ lại cất tiếng cười to, lại tiện, chấm có nữ nhi, gấp đôi ban thưởng. Quốc trưởng Trịnh Tân thăng nhiệm từ nhị phẩm trấn nam quân tiết độ sứ. Triệu Vũ trước bốn con trai tâm đắc phong thưởng, thêm một khối đều kém xa Triệu Vũ nữ nhi này tâm đắc phong thưởng nhiều. Mấu chốt, không giống với phía trước cho bốn con trai đặt tên, Triệu Vũ tại chỗ liền cho bọn hắn định ra. Lần này Triệu Vũ cố ý để Ti Thiên giam cho mình nữ nhi này tính toán một cái ngày sinh tháng đẻ. Kết quả, tính được đứa bé này ngũ hành thiếu mộc. Thế là, Triệu Vũ tuyển chọn tỉ mỉ một cái nguyên chữ, hy vọng nàng một đời một thế đều không có ưu sầu. Đến sau, vì cùng chính mình đám nhi tử kia phân chia ra, Triệu Vũ lại cố ý cho nàng thêm một cái nguyên chữ, hy vọng nàng có thể hòa thuận, ôn hòa, mỹ hảo. Cuối cùng, Triệu Vũ cho mình cái thứ nhất nữ nhi, tương lai Triệu Tống Vương Triệu trưởng công chúa định danh là Triệu Uyển Uyên. Coi như không nhìn Triệu Vũ bởi vì Trịnh Hiển Túc sinh hạ Triệu Uyển Uyên cho ra thăng thưởng, chỉ nhìn Triệu Vũ cho Triệu Uyển Uyên đặt tên chỗ hoa tâm tư, liền không khó coi ra, Triệu Vũ mảy may đều không có bởi vì Trịnh Hiển Túc sinh nữ nhi không có sinh ra nhi tử, liền đối Trịnh Hiển Túc sinh ra lãnh đạm cùng xa lánh. Tương phản, người sáng suốt tất cả đều nhìn ra, Triệu Vũ ngay lập tức liền mở ra đối Trịnh Hiển Túc bảo hộ hình thức, cảnh cáo tất cả mọi người không muốn khiêu chiến Trịnh Hiển Túc quyền uy. Sau đó, Triệu Vũ tới thăm có chút mất mát Trịnh Hiển Túc, nói với nàng, ta mới 17, ngươi niên kỷ cũng không lớn, ngươi ta còn nhiều thời gian, nếu như ngươi một mực không con, mặc dù ngươi 50 tuổi, chớ cũng sẽ dạy ngươi thị tẩm. Trịnh Hiển Túc nghe nói, cười cười liền khóc, nàng ghé vào Triệu Vũ trong ngực, nhẹ nói, tạ quan gia. Lễ ký bên trong ghi chép thiếp năm chưa đầy 50 người, tất nhiên cùng 5 ngày chi ngự, thì biết 50 chi thiếp, không được tiến ngự vậy. Căn cứ vào đây, hoàng gia lễ nghi bên trong có minh xác quy định, 50 tuổi ở trên phi tần liền không cho phép thị tẩm. Cái này một quy định chủ yếu căn cứ vào tứ phương mặt cân nhắc, một là 50 tuổi ở trên phi tần thân thể cơ năng thoái hóa, sinh dục năng lực hạ xuống, hoàng đế để phi tần thị tẩm trọng yếu mục đích là sinh sôi dòng dõi, để cao tuổi phi tần thị tẩm sẽ giảm bất trẻ tuổi phi tần thị tẩm cơ hội, bất lợi cho hoàng đế khai chi tán diệp. Hai là vì cân bằng hậu cung quan hệ, tránh hoàng đế bởi vì lưu luyến tình cũ chỉ sủng hạnh lớn tuổi phi tần mà vắng vẻ trẻ tuổi phi tần, dẫn phát hậu cung tranh đấu. Ba là bảo hộ đã có tuổi phi tần sinh mệnh an toàn. Phải biết cho dù là đến xã hội hiện đại, cao tuổi sản phụ khả năng đứng trước nguy hiểm đều viễn siêu mọi người tưởng tượng, chớ đừng nói chi là tại cổ đại chữa bệnh điều kiện cực kỳ đơn sơ hoàn cảnh hạ. Bốn là hoàng đế nếu như sủng ái một cái nào đó phi tần quá lâu, thậm chí đã có tuổi, vẫn như cũ đối cái này phi tần mười phần tín nhiệm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hậu cung tham gia vào chính sự tình huống. Trên một điểm này, Võ Tắc Thiên chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như không phải Lý Trị quá độ sủng tín, Võ Tắc Thiên làm sao có thể có tham gia vào chính sự cơ hội? Lại thế nào khả năng mưu triều xoán bị? Bởi vậy, hậu thế đại đa số đế vương, vì phòng ngừa tình huống giống nhau phát sinh, vô luận cỡ nào sủng ái mỗi một phi tần, đều sẽ tận lực tránh một mực tiếp tục không ngừng mà đem tâm tư tiêu vào trên người nàng. Nếu như hoàng đế thật khó mà dứt bỏ, đừng nói hoàng cung nội bộ đám người không đáp ứng, mặc dù đám đại thần cũng sẽ chuyển thuyết phục, đã bệ hạ như thế thích ngươi phi tần, vậy không bằng đem hoàng vị chuyển cho thái tử, dạng này chẳng phải có đầy đủ thời gian cùng ngươi phi tần cùng sinh hoạt. Kể từ đó, hoàng thượng liền nhất định phải tại tình yêu cùng sự nghiệp hai chuyện này bên trên làm ra lựa chọn. Cho nên hoàng thất mới có 50 tuổi ở trên phi tần không cho phép lại thị tẩm quy định. Bất quá, bình thường mà nói, quy định này chính là dư thừa. Còn 50 tuổi, 40 tuổi phi tần, thậm chí hơn 30 tuổi phi tần, tuyệt đại đa số liền đã không có thị tẩm cơ hội. Lấy trong lịch sử Trịnh Hiển Túc làm thí dụ, trong lịch sử, nàng 31 tuổi về sau, liền rốt cuộc chưa từng có sinh dục ghi chép, dùng cái này suy đoán, nàng vượt qua 30 tuổi, Triệu Cát liền không có chạm qua nữa nàng. Cái này cũng bình thường. Dù sao, nam nhân vĩnh viễn thích 18 tuổi, mà nữ nhân mặc dù không thể vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng hoàng đế mãi mãi cũng không thiếu 18 tuổi nữ nhân. Cái này cũng liền khó trách, Trịnh Hiển Túc ngoài miệng tạ Triệu Vũ, trong lòng trên thực tế cũng không tin tưởng Triệu Vũ làm ra hứa hẹn. Nàng trong hoàng cung lớn lên, sao có thể không biết, tuyệt đại đa số nữ nhân, tốt thời gian kỳ thật chỉ tới 30 tuổi, 50 tuổi. Kia là tuyệt đối không có khả năng. Chương 132, nam nữ, thịt nát trong nồi hai chương 132, nam nữ, thịt nát trong nồi bất quá, Triệu Vũ có thể nói ra tới lời này, liền đã để Trịnh Hiển Túc rất vui vẻ. Mà lại, nói thật, Trịnh Hiển Túc cũng không tin nàng đến 30 tuổi tuổi lúc còn không sinh ra nhi tử tới. Muốn thật sự là dạng này, khả năng này chính là thiên ý nàng là sẽ không nghịch thiên mà đi. Tham viếng qua Trịnh Hiển Túc, nam nữ liền trở lại Lý Lâm nơi ở đi qua lần trước nội chiến. Viên Khuynh Thành mặc dù tha thứ Trương Thuần, nhưng lại rốt cuộc không đi Trương Thuần nơi ở, cùng Trương Thuần từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt ngoài hòa thuận. Kể từ đó, nam nữ lại có tụ hội, cũng chỉ có thể tới Lý Lâm trong cung. Vừa tiến vào mật thất, Trương Thuần liền không trang, nàng mặt mày hớn hở nói, không nghĩ tới, Triệu Vũ liên tiếp sinh nhi tử tiết ấu, vậy mà để Trịnh Hoàng hậu đánh gãy, chắc chưởng, cái này thật đúng là nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non. Diệp Thi vẫn rất không quen nhìn Trương Thuần này tấm sắc mặt, cho nên nàng nhịn không được chọc nói, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Trịnh Hoàng hậu tốt xấu sinh hạ trưởng công chúa, Triệu Vũ lại các loại an ủi nàng, ngươi đây đều lãng phí Triệu Vũ bao nhiêu lòng chủng rồi. Diệp Thi Vận lời vừa nói ra, Trương Thuần trên mặt lập tức liền xanh một miếng trắng một khối, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thi Vận, nghiến răng nghiến lợi nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, Diệp Thi Vận, ngươi quá phận. Diệp Thi Vận sờ lấy bụng của mình, giống như là tại đối chính nàng nói lại giống là tại nói với Trương Thuần, ta hiện tại phải làm người thiện lương, vì nhi tử ta thích đức, không quen nhìn cười trên nỗi đau của người khác tiểu nhân. Trương Thuần khí cấp bại phôi nói, ngươi Lý Lâm Têu rừng có khả năng phát sinh xung đột, tốt, đều đừng làm rộn. Đó lấy, Lý Lâm liền phê bình Trương Thuần nói, từ góc độ của ngươi đến xem, Trịnh hoàng hậu không có sinh ra nhi tử là chuyện tốt, nhưng từ ta Đại Tống hoàng vị truyền thừa nhìn lại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, cho nên Thi Vận nói không sai. Không phải từ góc độ của ta, mà là từ góc độ của chúng ta. Ta còn không có mang thai, đời này có thể hay không mang thai đều không nhất định, nếu như không phải vì chúng ta cái này tiểu tập thể, Trịnh hoàng hậu sinh không sinh nhi tử, có quan hệ gì với ta? Tốt, vì không để các ngươi hiểu lầm ta, dứt khoát hôm nay ta liền nói rõ ràng với các ngươi ta đến cùng là thế nào nghĩ. Nếu như Trịnh hoàng hậu không có nhi tử, kia Triệu Vũ liền không có con trai trưởng, kể từ đó, Triệu Vũ liền lập không được đích. Lấy ta đối Triệu Vũ hiểu rõ, Triệu Vũ hẳn là sẽ không lập bị phục linh lấy truyền thống phương thức giáo dục đi ra Triệu Diễn, bởi vì dạng này Triệu Diễn rất có thể sẽ trở thành đại thần trên tay khôi lỗi. Cho nên, Triệu Vũ hẳn là sẽ không lập đại, mà sẽ lập hiền. Nói câu không quá lời khách khí, muốn là so lập hiền lời nói, Phục Linh, Vương Sở Sở, Quách Vĩ cùng người khác sở sinh hài tử, sao có thể cùng chúng ta sở sinh hài tử so sánh, mọi người kiến thức kém 1000 năm có được hay không? Đến lúc đó, chúng ta thanh chính mình sẽ thứ đồ vật dạy cho chúng ta nhi tử, thì như, ta giáo lịch sử cùng chính trị, Lâm tỷ để quân sự, Thi Vận để kinh tế, Tiểu Kiều cùng Quynh Thành. Có thể dạy chút gì liền dạy chút gì, để không được, cung cấp hải tử là được. Cứ như vậy, tương lai hoàng chữ, hơn phân nửa liền sẽ tại chúng ta hải tử bên trong sinh ra. Về phần đến cùng là ai nhi tử, không quan trọng, thịt nát trong nồi là được. Nếu như, ta nói là nếu như, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nếu như Triệu Vũ giống Bắc Tống cái khác hoàng đế ngắn như vậy mệnh, đến lúc đó, chúng ta liền liên hợp buông rèm chất chính, phương diện chính trị ta tới, phương diện kinh tế Thi Vận đến, phương diện quân sự Lâm tỷ đến, nghiên cứu khoa học phương diện Tiểu Kiều đến, nông nghiệp phương diện Quynh Thành tới. Lý Lâm bốn nữ thật không nghĩ tới, Trương Thuần vậy mà là nghĩ như vậy. Cái này, Lý Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, nàng có chút ý động. Muốn thật sự là dạng này, nàng không chừng liền có ngự giá thân trinh khả năng. Diệp Thi Vận phân biệt rõ miệng, nói, cái này cùng mọi người hiện tại qua thời gian cũng không có cái gì khác biệt à. Ma Hiểu Kiều phụ hòa nói, đúng đấy, hiện tại không phải cũng là, ngươi giúp Triệu Vũ làm chính trị, Thi Vận giúp Triệu Vũ làm kinh tế, Lâm tỷ giúp Triệu Vũ kiến thiết thần cơ quân, ta làm nghiên cứu khoa học, Khuynh Thành nghiên cứu nông nghiệp. Viên Khuynh Thành cũng gật đầu, biểu thị nàng tán thành Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều nói tới. Trương Tuấn nghĩ thầm, đối các ngươi tới nói là không sai biệt lắm, nhưng với ta mà nói, coi như lớn khác biệt, các ngươi ai hiểu chính trị, ai lại sẽ trị lý quốc gia, nếu quả thật có ngày đó, khẳng định có thể ý chí của ta làm chủ, vậy ta nhưng chính là từ Hy lão phận ra. Nhưng ngoài miệng, Trương Tuấn thì nói là không có cái gì khác biệt, bất quá đây là hoàng chữ rơi vào chúng ta mấy cái nhi tử bên trong, muốn là rơi xuống nhi tử của người khác bên trong, chúng ta mấy cái, hoặc là đóng gói đi cho Triệu Vũ thủ linh thủ đến chết, hoặc là liền phải giống Mạnh Tương cùng Lưu Thanh Tinh như thế đang cùng Lãnh Cung không sai biệt lắm thiên điện bên trong chậm rãi chờ chết, làm không tốt còn phải cho Triệu Vũ chết theo. Chết theo. Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành tất cả đều là một mặt khó có thể tin, còn có như thế phong kiến sự tình. Trương Thuần lắc đầu, một bộ hiếm thấy nhiều quái dáng vẻ, nàng nói, Trung Quốc mãi cho đến Thanh Triều Khang Hy thời kỳ, cùng về sau một hệ liệt cử động, mới dùng chết theo chế độ dần dần mất đi sinh tồn thổ nhưỡng. Mãi cho đến cách mạng Tân Hợi về sau, mới từ pháp luật phương diện ngăn chặn chết theo chế độ tồn tại. Dừng một chút, Trương Thuần còn nói, tại Đại Tống, mặc dù không có người tuấn lệ cũ, nhưng căn cứ vào tự nguyện người tuấn hồ sơ vẫn là tồn tại, có ghi chép rằng Triệu Cấu sau khi chết, hắn tài tử Lý Thị cùng Vương Thị liền chết theo. Nói đến đây, Trương Thuần cố ý hù dọa Lý Lâm một nữ, các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mấy cái tại hậu cung bên trong đều nhanh đi ngang, có bao nhiêu người ước ao ghen tị chúng ta, cái này hiện tại có Triệu Vũ che chở chúng ta, khẳng định không người nào dám động chúng ta, nhưng nếu là Triệu Vũ chết rồi, lại không có người che chở chúng ta, để chúng ta cho Triệu Vũ chết theo, thì là hoàn toàn có khả năng. Nghe Trương Thuần nói như vậy, Diệp Thi Vận cái thứ nhất tỏ thái độ, liền theo ngươi nói, hoàng chữ nhất định phải tại chúng ta nhi tử bên trong sinh ra, ta cũng không muốn cho Triệu Vũ chết theo. Đó lấy, Diệp Thi Vận lại đề nghị, về sau mấy người các ngươi đều thiếu nghiền ép Triệu Vũ một điểm, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, cho Triệu Vũ bồi bổ, để hắn sống lâu mấy năm, đều nhìn ra đi, chỉ có hắn còn sống, chúng ta mới có ngày sống dễ chịu, nếu là hắn chết rồi, chúng ta không chừng thì xui xẻo lớn. Diệp Thi Vận lời nói, được đến Lý Lâm, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành nhất trí phụ họa. Chỉ có Trương Thuần phẩm, trong lòng tự đủ, ta kình có phải là dùng lớn rồi.